cũng coi như là địa phủ ở dân gian một cái hóa thân. Ở Thái Sơn Phong Thần, đúng là hợp tình hợp lý. Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ gật gù, trầm giọng nói rằng, "Được, đã như vậy, vậy theo ý ngươi góc nhìn. Chuyến Hắc Bạch Vô Thường, Nhật Dạ Du Thần, Trung Quỷ, Nam Tôn Âm Thần, các dẫn dắt một đội âm binh, đem trong danh sách có thành viên đều mang đến Thái Sơn đi đến. Đêm nay nửa đêm, đỉnh Thái Sơn, cử hành Phong Thần đại điện." Nặc. Nghe nói như thế, Thôi Ngọc cung kính gật gật đầu, sau đó chính là quay về Trần Thất Dạ chào một cái. Bóng người hóa thành một đạo khói xanh, trong nháy mắt biến mất ở Thiên Tử Điện bên trong. Cả tòa Thiên Tử Điện cũng là rất nhanh khôi phục yên tĩnh. Chương 172, địa phủ vai, không cho khiêu khích. Mà ngay ở Trần Thất Dạ truyền đạt Phong Thần mệnh lệnh sau khi, các ti âm binh âm thần cũng là dồn dập đem địa phủ ý chỉ ban phát cho trong danh sách nhân viên. Đêm đó, hầu như Đại Minh quốc các trong thành trì đều có không ít người thu được đến từ địa phủ ý chỉ. Đêm khuya, yên lặng như tờ. Minh quốc Bắc Phong Thành, Ngự Quỷ Sư tổng bộ. Hội trưởng Trương Thành mới vừa kết thúc một ngày làm việc, thật dài chậm rãi xoay người. Một luồng cảm giác mệt mỏi trong nháy mắt xông lên đầu. Trợ lý bưng tới một chén trà, cười nói, "Hội trưởng, không vội quá muộn, thân thể quan trọng a." "Hết cách rồi, lão hội trưởng thân thể không được, ta cũng chỉ có thể tăng giờ làm việc, đem hắn lưu lại công tác làm xong." Nhìn chất trên bàn tích như núi văn kiện, Trương Thành khổ cười một tiếng, trong con ngươi lộ ra bất đắc dĩ vẻ. Thực, ngay ở mấy ngày trước, Trương Thành còn chỉ là Bắc Phong thành phó hội trưởng. Bọn họ tiền nhiệm hội trưởng tên là Ngụy Thiên Cổ. Ngụy lão là một vị chân chính người tốt, tại vị hơn 30 năm tới nay vẫn cẩn trọng, rất được Bắc Phong thành dân chúng kính yêu. Nhưng dù là như vậy một cái người tốt, nhưng ở mấy ngày trước, đột nhiên nhiễm phải trọng bệnh. Đối phương phát bệnh sau khi, toàn thành y sư hầu như đều đổ tới, có thể ngay cả như vậy, cũng như cũ bó tay toàn tập. Không chỉ có như vậy, theo thời gian trôi đi, Ngụy lão bệnh tình trái lại còn càng ngày càng nghiêm trọng. Mãi đến tận gần nhất, Ngụy lão đã liền một câu hoàn chỉnh lời nói đều không nói ra được. Có thể không có cách nào. Bắc Phong thành công tác còn muốn làm. Trương Thành chỉ có thể nhận nhiệm vụ lúc Lâm Uy, Lâm thời tiếp nhận Ngụy lão chức vụ, đảm nhiệm lên Bắc Phong thành hội trưởng. Cũng không biết Ngụy lão bệnh tình thế nào rồi. Trương Thành lẩm bẩm một tiếng. Nghĩ tới Ngụy lão tâm kia hiền lành khuôn mặt, hốc mắt của hắn chính là có chút ướt át lên. Bên cạnh vài tên ngự quỷ sư cũng là mũi đau xót, trong lòng nổi lên một trận chua xót. Trợ lý thở dài, nhẹ giọng nói rằng, "Hội trưởng, ngài đừng quá lo lắng. Lão hội trưởng cắt nhân thiên tướng, hắn nhất định sẽ không có chuyện gì." Nghe trợ lý an ủi, Trương Thành cười gật gù. Hy vọng như thế chứ. Nhưng mà, ngay ở Trương Thành vừa dứt lời lúc, một luồng quỷ dị âm phong chính là đột nhiên từ ngoài cửa sổ thổi vào. Âm lãnh gió lạnh, để trong phòng mọi người cũng không nhịn được run lập cập. Trợ lý nhíu nhíu mày, theo bản năng đứng lên, chuẩn bị đem cửa sổ đóng lại. Nhưng mà, hắn tay vừa mới duỗi ra đi, cả người chính là đột nhiên cứng đờ. Sắc mặt đột nhiên trở nên khiếp sợ vô cùng. Liên Phảng phất nhìn thấy gì chuyện khó mà tin nổi như thế, cả người liền như thế cứng ngắc ở tại chỗ, thân thể nhẹ nhàng run rẩy. Làm sao? Trương Thành nhíu nhíu mày, cũng là quay đầu, hướng về một bên khác nhìn lại. Liền như thế một ánh mắt, Trương Thành cả người cũng là thân thể chấn động, con mắt trong nháy mắt trừng lớn, không cách nào hình dung khiếp sợ tràn ngập hắn toàn thân. Chỉ thấy cửa phòng, dĩ nhiên đứng một đạo bóng người quen thuộc. Ngụy lão? Trương Thành kinh ngạc thốt lên một tiếng. Trước cửa phòng, giờ khắc này chính đứng sừng sững một đạo thân ảnh già nua. Hắn tóc trắng phơ, một thân áo bào đen, già nua khuôn mặt trên mang theo hiền lành nụ cười, liền như thế bình tĩnh nhìn mặt trước mọi người. Nhìn thấy cái bóng người này, còn lại mọi người cũng là thân thể chấn động. Trong hai mắt, trong nháy mắt đầy giấy kinh ngạc vẻ. Ngụy lão, ngài làm sao đến rồi? Ngài không phải ở nhà dưỡng bệnh sao? Trương Thành vội vã chạy tới, đưa tay ra, muốn nâng Ngụy lão ngồi xuống. Nhưng mà, hắn tay mới vừa đụng tới Ngụy lão, một luồng cực đoan âm hàn chi khí chính là đột nhiên kéo tới, để hắn đột nhiên thu tay về. Thật lạnh a. Ngụy lão tay, làm sao sẽ như thế lạnh? Trương Thành hơi sững sờ, theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng về thân ảnh trước mặt nhìn lại. Nhưng mà, chính là như thế một ánh mắt, lại làm cho Trương Thành cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Ngụy lão sắc mặt, dĩ nhiên cùng giấy trắng như thế trắng bệnh. Cả khuôn mặt trên, không có một chút nào màu máu. Quả thực, lại như là người chết như thế. Mà đang lúc này, cái kia vẫn đứng tại chỗ Ngụy lão, trước tiên mở miệng, trên mặt tái nhợt lộ ra một vệt nụ cười, nói, "Tiểu Trương à, còn có các vị, ta là tới với các ngươi cáo biệt." Lời này vừa nói ra, mọi người tại đây nhất thời sững sờ. Cáo biệt? Ngụy lão, ngài lời này là có ý gì? Đúng đấy, Ngụy lão. Đang yên đang lành, ngài làm gì đột nhiên nói câu nói như thế này? Trong phòng đông đảo ngự quỷ sư đều là bị Ngụy lão đột nhiên lời nói cho khiến cho có chút mê hoặc. Nhưng mà, Ngụy lão nhưng là không có làm thêm trả lời. Hắn liếc mắt nhìn mọi người, đầy mặt không muốn nói rằng, "Các vị, có thể với các ngươi đồng thời cộng sự, là lão phu suốt đời vinh hạnh. Lão phu thời gian không hơn nhiều. Sau đó, này Bắc Phong thành bách tính liền giao cho các ngươi. Tiểu Trương gặp tiếp nhận lão phu vị trí, thành cho các ngươi đời mới hội trưởng. Các ngươi muốn trợ giúp hắn nhiều hơn, để Bắc Phong thành bách tính trải qua hạnh phúc tháng ngày a." Thanh âm khàn khàn ở trong phòng vang vọng. Nghe Ngụy lão lời nói, Trương Thành trong lòng nhất thời hơi hồi hộp một chút. Không biết tại sao, hắn luôn cảm thấy Ngụy lão lời nói này dĩ nhiên có chút giống Lâm Trung Di ngôn. Nhưng là đang yên đang lành, tại sao muốn nói ra những lời này? Cái gì gọi là thời gian của chính mình không nhiều? Một luồng mãnh liệt bất an nhất thời dâng lên Trương Thành trong đầu, trong lúc vô tình, tiếng nói của hắn đều là bắt đầu run rẩy, "Ngụy lão, ngài lời này là có ý gì a? Bắc Phong Thành có thể không thể không có ngài a? Chúng ta đoàn người có thể cũng chờ ngài khỏi hẳn, trở về tiếp tục lãnh đạo chúng ta đây." Ngụy lão khoát tay háo một cái, cười nhạt nói, "Không kịp, bọn họ muốn tới tiếp ta." Trương Thành hơi sững sờ, "Tiếp ngài? Ai muốn tới đón ngài?" Mọi người ở đây nghi hoặc không rõ lúc. Giáo ba. Một trận quỷ dị âm phong đột nhiên từ ngoài cửa tràn vào. Đột nhiên đến gió lạnh, để mọi người tại đây đều là không nhịn được run cầm cập một hồi. Nhưng còn không chờ bọn họ nói thêm cái gì, sau đó một màn, liền để cho trong phòng mọi người thân thể run lên, phảng phất có một luồng điện lưu từ lòng bàn chân sông thẳng thiên linh cái. Chỉ thấy cửa phòng, dĩ nhiên đứng một vị trên người mặc đồng thao áo giáp, tay cầm trường đao cùng xiềng xích bóng người. Nồng nặc sát khí, lượn lờ ở bóng người này quanh thân. Đồng thao mũ giáp bên dưới, hai điểm màu đỏ tươi ánh mắt phun ra mà ra, phảng phất có thể đánh thẳng người linh hồn. Xem đạo bóng người này, mọi người ở đây trong nháy mắt há hốc mồm. Trương Thành cả người càng là ngây người như phỗng. Càng là nhìn thấy bóng người này trang phục lúc, cả người hắn nổi da gà đều là trong nháy mắt lên. Đồng thao áo giáp, trường đao xiềng xích, còn có này khủng bố đến mức tận cùng sát khí. Địa phủ Lâm Minh, ngươi là địa phủ Lâm Minh? Trương Thành hét lên một tiếng, có lẽ là bởi vì sợ hãi, tiếng nói của hắn đều là trở nên bắt đầu run rẩy. Thời khắc này, không chỉ là Trương Thành, liền ngay cả bên cạnh sở hữu ngự quỷ sư đều là phản ứng lại. Cái kia cố khủng bố sát khí, để bọn họ tâm thần cự chiến, phản phất linh hồn đều bị đông cứng kết liễu. Âm binh chưa từng để ý tới mọi người, chỉ là ngắm nhìn trước mặt Ngụy lão, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, "Ngụy Thiên Cổ, thời điểm đến, lên đường thôi." "Được." Ngụy Thiên Cổ gật gù, xoay người, chính là chuẩn bị tùy tùng âm binh rời đi. "Không, không được." Trương Thành nổi giận gầm lên một tiếng, vẻ mặt dữ tợn nói rằng, "Ngụy lão, Bắc Phong Thành bách tính còn cần ngài. Ta không cho phép bất luận người nào đem ngài mang đi, dù cho là âm tào địa phủ người cũng không được. Những năm này, Ngụy lão thế Bắc Phong Thành làm vô số việc tốt, vẫn luôn là Trương Thành trong lòng tấm gương. Hắn không cho phép chính mình tấm gương chết đi, chỉ cần có thể để Ngụy lão sống sót, dù cho là cùng âm tào địa phủ đối nghịch, hắn cũng không chối từ." "Tiểu Trương, dừng tay." Ngụy lão kinh ngạc thốt lên một tiếng, nhưng giờ khắc này Trương Thành đã một câu nói đều không nghe lọt. Hắn một phát bắt được Ngụy lão, đồng thời há mồm ra, một cái màu máu bộ xương trong nháy mắt từ miệng bên trong bay ra, hướng về âm binh phương hướng công tập mà đi. Khâu lâu này là Trương Thành phối hợp quỷ linh, nắm giữ quỷ vương cấp bậc tu vi. Trương Thành có tự tin, hắn phối hợp quỷ linh năng đủ ngăn cản âm binh. Nhưng vào lúc này, làm cản, giống như sấm nổ giống như âm thanh vang vọng. Chỉ thấy đối diện âm binh bỗng nhiên nhấc lên trường đao trong tay, hướng về phía cái kia bộ xương một chém mà xuống. Có thể sát ba. Lanh lảnh vỡ tan thanh nương theo tiếng kêu thảm thiết, ở trong trời đêm vang vọng. Trương Thành kêu rên một tiếng, cả người trực tiếp quỳ trên mặt đất. Tinh tế dòng máu dọc theo đầu của hắn, vẫn kéo dài tới bụng. Máu đỏ tươi từ vết thương chảy ra, nhuộm đỏ quần áo. Cái kia bộ xương kêu thảm một tiếng, cũng là vội vã thu về Trương Thành trong cơ thể. Âm binh này một đao, suýt chút nữa đem Trương Thành thân thể, hồn phách, kể cả trong cơ thể hắn phối hợp quỷ linh, đồng thời chém thành hai đoạn. "Đại nhân." Ngụy Thiên Cổ sắc mặt đột nhiên biến, vội vã lên tiếng xin xỏ cho, "Đại nhân, tiểu Trương hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Cầu ngài giơ cao đánh khẽ, không muốn thương tới tính mạng của hắn." Trương Thành đầy mặt thống khổ xúc trên đất, linh hồn xé rách cảm, để hắn đã liền nửa câu nói đều không nói ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mặt trước âm binh. Này thanh sắc bén luyện hồn đao, liền như thế treo ở đỉnh đầu của hắn, dưới ánh trăng khúc xạ ra u linh ánh sáng lộng lẫy. Một lát sau, âm binh trầm giọng mở miệng, "Cũng được, xem ở Ngụy Thiên Cổ trên mặt, mà trên người ngươi lại có công đức tại người, lần này tạm tha ngươi một mạng. Bằng không, chỉ là ngăn cản âm binh chấp pháp này một cái, liền đầy đủ ngươi hồn phi phách tán. Nhưng địa phủ vai không cho khiêu khích, này một đao, coi như là đối với ngươi hơi thi trừng phạt, hy vọng ngươi tự lo lấy." Nói xong câu đó, âm binh lại lần nữa nhìn về phía Ngụy lão, từ tốn nói, "Ngụy Thiên Cổ, thời điểm không còn sớm. Thái Sơn đại điện sắp tới, gần cùng ta lên đường thôi." Ngụy Thiên Cổ gật gù, cuối cùng liếc mắt nhìn trên đất Trương Thành, chính là xoay người, đi theo âm binh phía sau, hướng về xa xa đi đến. Rất nhanh, bóng người của bọn họ chính là cùng Hắc Ám Hòa làm một thể, biến mất ở phương xa. Chương 173, âm binh quá cảnh, vạn quỷ dạ hành. Mãi đến tận Ngụy Thiên Cổ cùng âm binh sau khi rời đi, Trương Thành mới là ở mọi người nâng đỡ, lảo đảo đứng dậy. Vừa nãy cái kia một đao, tuy rằng không có để Trương Thành mất mạng, nhưng linh hồn cũng chịu đến rất lớn thương tích, e sợ muốn nửa năm khoảng chừng thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục. Mà trong cơ thể hắn phối hợp quỷ linh, giờ khắc này càng là run lẩy bẩy, e sợ cũng lưu lại không nhỏ bóng ma trong lòng. Không nghĩ đến, này địa phủ âm binh dĩ nhiên kinh khủng như thế, ngay cả ta phối hợp quỷ linh đều không phải là đối thủ. Trương Thành cười khổ một tiếng. Ở tối nay trước, hắn chưa từng có cùng âm binh từng giao thủ, đối với âm binh miêu tả cũng đều là từ người khác trong miệng biết được. Mà mãi đến tận giờ khắc này, hắn mới cuối cùng đã rõ ràng rồi, tại sao từ khi địa phủ xuất hiện sau khi, đảo vô tận quỷ vật gặp mức độ lớn giảm thiểu. Dù sao, qua một cái âm binh liền kinh khủng như thế, cái kia trong truyền thuyết hắc bạch vô thường, đầu trâu mặt ngựa, lại nên là cỡ nào sâu không lường được. Đúng rồi, hội trưởng. Đang lúc này, phụ tá bên cạnh nhẹ giọng nói rằng, vừa nãy cái kia âm binh lúc đi, thật giống nói cái gì Thái Sơn đại điện. Hơn nữa, Ngụy Lao lúc đi cũng không có bị âm binh trói buộc khóa lại liền, cũng không quá giống là trong truyền thuyết bị câu hồn dáng vẻ. Ngươi nói, có thể hay không là cùng cái này Thái Sơn đại điện có quan hệ? Thái Sơn đại điện? Nghe được trợ lý lời nói, Trương Thành trong mắt nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc. Địa phủ thần linh, chẳng lẽ muốn đi Thái Sơn? Nhưng là, bọn họ đi Thái Sơn làm cái gì đấy? Còn muốn đem Ngụy Lao đồng thời mang tới? Trương Thành trong lòng tràn ngập nghi hoặc. Có điều rất nhanh, hắn chính là không có lại đi suy nghĩ nhiều. Dù sao, Ngụy Lao đã đi rồi, Ngự Quỷ Sư tổng bộ còn để lại một đại than công tác. Giờ khắc này trong lòng hắn tất cả đều là bi thương, đã không có tâm tình suy nghĩ chuyện gì khác. Mà ngay ở Ngụy Thiên Cổ bị âm binh mang lúc đi, cùng lúc đó, Đại Minh quốc các nơi cũng đều đang phát sinh những chuyện tương tự. Đêm đó, Đại Minh quốc có không ít nam nữ già trẻ đều phảng phất dự liệu được chính mình ngày về bình thường, bắt đầu sớm cùng người nhà của chính mình tiến hành cáo biệt. Sau đó ở âm binh dẫn dắt đi, thừa trên địa ngục cốt mã, hướng về Thái Sơn mới tiến về phía trước. Nếu như giờ khắc này có người chạm ở trên không, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Giờ khắc này, toàn bộ Đại Minh quốc dĩ nhiên đều bị một luồng nồng nặc sương mù màu xám bao phủ. Những này màu xám sương mù ở trong thành trì cấp tốc lan tràn, dường như một con thú khổng lồ, đem cả tòa Đại Minh quốc đều thôn phệ ở bên trong. Vô số đạo đỏ như màu máu ánh mắt xuyên thấu qua sương mù phun ra mà ra. Mà ở cái kia khói xám bên dưới, rõ ràng là vô số đạo thân mặc khôi giáp, cầm trong tay trường đao âm binh. Bọn họ cưỡi địa ngục cấp mã, ở trong sương mù dày đặc tùy ý chạy trồm, liên miên không dứt tiếng vó ngựa ở cả tòa Đại Minh quốc vang vọng, giống như tiếng sấm cuộn cuộn. Thời khắc này, ngoại trừ phổ thông bách tính ở ngoài, hầu như sở hữu Ngự Quỷ Sư cũng nghe được này thanh âm đáng sợ. Bọn họ đẩy ra cửa sổ, hướng về úp nhìn ra ngoài. Nhưng này cố khủng bố quỷ khí, căn bản để bọn họ ngay cả xem đều không thể thấy rõ, chính là cảm giác hai mắt đâm nhói, sau đó đột nhiên đóng lại cửa sổ. Mà chỉ có đạt đến nhất định tu vi Ngự Quỷ Sư mới có thể miễn cưỡng thấy rõ. Cái kia màu xám sương mù dưới, dĩ nhiên toàn bộ đều là âm binh. Lít nha lít nhít, có tới mấy vạn tôn nhiều. Sắc bén luyện hồn đao, dưới ánh trăng khúc xạ ra nồng đậm chất ý. Xảy ra chuyện gì? Tại sao có thể có nhiều như vậy âm binh? Khiếp sợ âm thanh không ngừng từ Minh quốc các mà vang lên. Sở hữu Ngự Quỷ Sư đều là đầy mặt khiếp sợ nhìn mặt trước tình cảnh này. Trên đường phố, một đội tiếp theo một đội âm binh đi ngang qua. Địa ngục cốt mã ngọn lửa đem không gian xung quanh đều cho thiêu đốt đến kịch liệt và mẹo. Tại cỗ này khủng bố chen ép xuống, hầu như sở hữu Ngự Quỷ Sư đều là thân thể run rẩy, phản phất linh hồn đều bị một loại sức mạnh vô hình cầm cố. Đương nhiên, ngoại trừ Ngự Quỷ Sư ở ngoài, phần lớn bách tính đều không thể nhận ra được âm binh tồn tại, bọn họ chỉ cảm thấy đại địa nổ vang, thành trì rít gào. Đẩy ra cửa sổ, ngoại trừ sương mù dày ở ngoài, nhưng là lại không gì khác. Phản phất chỉ là một hồi phổ thông động đất, nhưng trong không khí nhưng tràn ngập một luồng nồng nặc mùi đàn hương, thật lâu tiêu tan không đi. Nhưng bọn họ cũng không biết, đêm đó đối với khắp cả Minh quốc Ngự Quỷ giới tới nói, đều không khác nào một hồi kịch liệt chấn động. Thành tựu Minh quốc thủ tịch Ngự Quỷ sư Trương Đạo Càn tự nhiên là ngay lập tức liền nhận ra được tình huống. Giờ khắc này, hắn chính dẫn dắt một đám Ngự Quỷ sư gắt gao nhìn những sương mù này. Khi thấy cái kia sương mù dưới từng vị tay cầm trường đao, thân mặc áo giáp binh lính lúc, ánh mắt của hắn đều là trở nên khó mà tin nổi lên. Địa phủ là mình, làm sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở Đại Minh quốc? Lẽ nào là có cái quỷ gì vật xâm lấn sao? Nhưng mà còn không chờ Trương Đạo Càn phản ứng lại, phía sau một vị Ngự Quỷ sư nhưng là bỗng nhiên kinh ngạc tốt lên: Các vị, các ngươi mau nhìn, cái kia, người kia là ai? Lời này vừa nói ra, mọi người vội vã theo ngón tay của hắn phương hướng nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa địa phương chậm rãi đi tới một con tuấn mã. Này tuấn mã toàn thân chỉ có xương cốt, quanh thân thiêu đốt nóng bỏng ngọn lửa, xâm lạnh khí tức để mọi người tại đây đều là hãi hùng khiếp vía. Có điều so với này thất cốt mã chân chính để mọi người khiếp sợ, nhưng là lúc này sắp dĩ nhiên ngồi một ông lão. Khi thấy vị lão giả này lúc, sở hữu Ngự Quỷ sư đều là con ngươi đột nhiên co lại, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ ngạc nhiên. Đây là Ngụy Thiên Cổ, hắn không phải Bắc Phong Thành hội trưởng sao? Làm sao sẽ ở âm binh trong hàng ngũ? Cái gì? Nghe được lời của mọi người, Trương Đạo Càn cũng là vội vã nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, này địa ngục cốt mã ngồi người, thình lình chính là Bắc Phong Thành Ngự Quỷ sư hội trưởng, Ngụy Thiên Cổ. Sao? Tại sao lại như vậy? Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Đạo Càn trong nháy mắt sợ hãi thất thanh, trong con ngươi tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Bắc Phong Thành hội trưởng, làm sao sẽ cùng âm binh cùng nhau? Chuyện này, đây là cái gì tình huống? Nhưng mà còn không chờ hắn từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy Ngụy Thiên Cổ phía sau xuất hiện lần nữa từng con địa ngục cốt mã, mà tại đây chút địa ngục cốt mã trên lưng tương tự ngồi lần lượt từng bóng người. Khi thấy những này bóng người xuất hiện thời điểm, tất cả mọi người đều há hốc mồm, bởi vì những này bóng người bọn họ dĩ nhiên phần lớn đều biết, coi như không quen biết cũng phần lớn nghe nói qua danh hiệu của bọn họ: Quang Vũ Thành hội trưởng Lý Mặc Sơn, Thiên Hà quận thần Y Diệp Trương Tuổi Thọ, còn có Tinh Nguyệt Thành trưởng lão, Đại Long quận hội trưởng, tỉnh Giang Nam tổng đốc. Trời ơi, những người này có thể đều là chúng ta Đại Minh quốc vang dội nhân vật ta. Bọn họ làm sao sẽ ra hiện ở địa phủ thần linh bên trong? Khiếp sợ âm thanh liên tiếp vang lên. Thời khắc này, mọi người tựa hồ cũng quên âm binh tồn tại, ánh mắt của bọn họ nhìn chòng chọc vào những này bóng người, khuôn mặt trên tất cả đều là ngơ ngác gần chết. Một bên Trương Đạo Cản cũng là kịch liệt thở dốc, trong lòng khiếp sợ từ lâu không cách nào dùng lời nói hình dung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Âm binh quá cảnh, âm thần giáng thế, còn có nhiều như vậy đại minh quốc con dân. Chuyện này tuyệt đối không phải đơn giản muốn trấn áp quỷ vật. Âm Tào địa phủ đến cùng muốn làm cái gì? Chương 174, chúng thần giáng lâm, phong thần bắt đầu. Trương đại nhân. Đang lúc này, một chàng tốt lên thanh đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Trương đạo càn vội vã quay đầu nhìn tới, chỉ thấy một cái ngự quỷ sư vô cùng lo lắng địa chạy tới, quay về hắn gấp giọng nói rằng: "Trương đại nhân, thuộc hạ đã điều tra xong. Địa phủ lâm binh, toàn bộ hướng về Thái Sơn phương hướng quá khứ." Thái Sơn. Lời này vừa nói ra, mọi người nhất thời ngẩn người. Thái Sơn, cái kia không phải địa phủ tế đàn vị trí sao? Nghĩ tới đây, sở hữu ngự quỷ sư đều là theo bản năng nhìn về phía Trương đạo càn, trong con ngươi lộ ra vẻ hỏi thăm. Trương đạo càn suy tư chốc lát, trầm giọng nói rằng: "Nếu địa phủ thành viên hướng về Thái Sơn phương hướng đi tới, lão phu kia quyết định là truy, truy." Nghe nói như thế, tất cả mọi người là giật mình trong lòng, truy, truy địa phủ. Điên rồi sao? Thời đại này người nào không biết, địa phủ đại diện cho cái gì? Người bình thường cái nào nhìn thấy địa phủ, không cũng phải vòng quanh đi. Trương đạo càn dĩ nhiên muốn đuổi theo địa phủ. Này cơ mờ nở, là thật hiểm chính mình mệnh không đủ chứng A. Nhưng mà, đối mặt mọi người nghi vấn, Trương đạo càn trong mắt nhưng là tràn ngập vẻ kiên định. Hắn có linh cảm, đêm nay Minh Quốc nhất định sẽ phát sinh trọng đại biến cố. Hơn nữa là chưa bao giờ có biến cố. Nếu là bỏ qua, hắn nhất định sẽ hối hận cả đời. Nghĩ tới đây, Trương đạo càn trầm giọng nói rằng: "Lão phu tâm ý đã quyết, lập tức truy kích địa phủ. Bất luận làm sao, đều muốn điều tra rõ ràng bọn họ ý đồ đến." "Có điều." Nói đến đây, Trương đạo càn dừng một chút, tiếp tục nói: "Thân phận của đối phương dù sao cũng là địa phủ thành viên, vì lẽ đó đại gia ngàn vạn không thể tới gần, chỉ có thể ở ngoài ngàn mét quan sát. Ngàn vạn không thể gây nên địa phủ bất mãn." Nghe nói như thế, trong lòng mọi người dù cho có chút không muốn, cũng chỉ có thể nhắm mắt gật gù. Sau đó một đám người chính là lặng lẽ đi theo âm binh mặt sau, hướng về Thái Sơn phương hướng áp sát. Sau mười mấy phút, Trương đạo càn đám người đã là đi đến Thái Sơn phụ cận. Có điều, bọn họ cũng không dám dễ dàng tiếp cận địa phủ, chỉ dám ẩn giấu ở giữa sườn núi phương hướng, cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về trên đỉnh ngọn núi phương hướng nhìn tới. Mà ngay ở có thành viên đều đến Thái Sơn thời điểm, giáo ba, một trận âm phong đột nhiên từ trên đỉnh núi bao phủ đến. Nương theo thấu xương hàn ý, chỉ thấy Thái Sơn trên đỉnh núi đột nhiên hạ xuống vài đạo uy nghiêm bóng người. Mặt trước tự nhiên là mặc trường bào hắc bạch vô thường, mà ở bên trái là 16 cái mặt đỏ tiểu quỷ vật cùng một cái vóc người to lớn giữ tợn bóng người, trong tay bọn họ các nắm một khối nhãn hiệu, phân biệt viết nhật tuần cùng dạ tuần hai chữ. Mà ở cuối cùng bên phải nhưng là một người mặc hương bào, mặt sắt râu quai nón hung ác nam nhân, trong tay hắn nắm một cái kim trường kiếm màu đỏ, ở dưới ánh trăng khúc xạ ra băng lạnh lẽo mang. Trương đạo càn ánh mắt gắt gao hướng về này mấy bóng người nhìn lại, trong mắt vẻ mặt lại là hưng phấn lại là thất vọng. Đây chính là địa phủ âm thần sao? Trương đạo càn hít sâu một cái, không cách nào đè nén xuống kích động trong lòng. Địa phủ lâm thần. Nghe nói như thế, chu vi vài tên ngự quỷ sư đều là hơi sững sờ, khuôn mặt trên nhất thời lộ ra vẻ tò mò. Không sai, địa phủ lâm thần. Trương đạo càn gật gù, trầm giọng nói rằng: "Các ngươi xem, cái kia vị này thân hình cao lớn người khổng lồ quỷ thần, còn có cái kia 16 cái mặt đỏ quỷ thần. Trong tay bọn họ nhãn hiệu, phân biệt có khắc nhật tuần cùng đêm tuần hai chữ. Mà ở bên trong địa phủ, chỉ có hai vị thần linh thỏa mãn yêu cầu như thế, chính là Nhật Dạ Du thần." Nghe Trương đạo càn lời nói, mọi người đây mới là phản ứng lại, ánh mắt tàn nhẫn mà thu dù lại. Hai vị này trắng đen quỷ vật, xác thực cùng trong truyền thuyết hai vị quỷ thần cực tương tự. Đều là tay cầm ngày đêm tuần tra lệnh bài, đứng hàng thập đại âm soái. Nắm giữ dung chuyển trời đất thực lực đáng sợ. Trương đạo càn hít sâu một cái, tiếp tục nói, hơn nữa, không chỉ là hai vị này âm thần. Còn có, cái kia thân mặc áo bào đỏ, cầm trong tay đỏ và vàng trường kiếm, mặt sắt râu quai nón nam nhân. Nếu như lão phu không có đoán sai lời nói, hắn nên chính là trong truyền thuyết, có thể lên trời xuống đất, bắt quỷ hàng yêu thiên sư trung quỷ. Giáo ba. Lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt ồ lên. Trung quỷ. Vậy cũng là dân gian tín ngưỡng cự thần A. Trong truyền thuyết hàng mà thiên sư. Dù cho là bọn họ những người này, cũng không có thiếu người trong nhà cung phụng bên trong trung quỷ tổ thần. Đem trung quỷ tôn sùng là trừ tà trấn trạch thần linh. Nhưng bọn họ làm sao cũng không thể nào tưởng tượng được. Như vậy một cái chỉ ở trong truyền thuyết mới phải xuất hiện thần linh, bây giờ, dĩ nhiên sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Thời khắc này, trên mặt mọi người sợ hãi vẻ mặt, từ lâu không cách nào che giấu. Trái tim rầm rầm kinh hoàng. Dường như muốn nhảy ra cuống họng bình thường, một luồng trước nay chưa từng có kinh hoàng bao phủ toàn thân của bọn họ. Hắc bạch vô thường, Nhật Dạ Du thần, còn có thiên sư trung quỷ, nhiều như vậy thần linh, dĩ nhiên toàn bộ điều động. Âm Tào địa phủ, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Trương đạo càng nghĩ càng cảm thấy đến hãi hùng kiếp vía, trong lòng cũng là càng cảm thấy đến hưng phấn. Mà ngay ở mấy người này xì xào bàn tán thời điểm, trên đỉnh núi, trung quỷ nhíu mày, quay về bên cạnh mấy tôn âm thần nói rằng: "Mấy anh trai, đại điển hội trưởng thật giống chạy vào mấy cái sinh linh a. Có muốn hay không ta đi giúp bọn họ xuống núi?" "Không cần." Bạch Vô Thường lắc lắc đầu, từ tốn nói: "Thanh cựu địa phủ âm thần, Trương đạo càn mọi người xuất hiện thì lại làm sao thoát khỏi con mắt của bọn họ. Bây giờ phong thần sắp tới, tất cả lấy phong thần đại nghiệp làm chủ. Huống hồ, mấy người này loại cũng không đại ác ý, liền do bọn họ đi thôi. Hiện tại, bắt đầu trước phong thần đi. Bạch Vô Thường từ tốn nói. Nghe nói như thế, mấy tôn âm thần đều là gật gù. Sau đó, chỉ thấy Bạch Vô Thường xoay tay phải lại, một đạo kim sắc quyển sách nhất thời xuất hiện ở trong tay, từng trận ánh sáng bao phủ ở quyển sách bên trên, thần thánh vô cùng. Một cảm giác uy nghiêm, đồng thời từ quyển sách trên bao phủ mà ra. Trên đỉnh ngọn núi, bao quát sở hữu âm binh âm tướng, thậm chí là giữa sườn núi ngự quỷ sư, đều là cảm giác được một luồng sâu sắc cảm giác ngột ngạt, phảng phất linh hồn bị áp chế lại bình thường. Sau một khắc, Bạch Vô Thường cái kia âm thanh uy nghiêm bắt đầu từ giữa bầu trời vang lên. Âm Thiên Tử ý chỉ, phong thần đại điển bắt đầu. Ở đây sở hữu thụ phong thành viên, toàn bộ quỳ xuống nghe chỉ. Cái gì? Vừa dứt lời, Trương Đạo Càn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, trong lòng nhất thời lôi đỉnh chấn động. Phong, phong thần. Hắn mới vừa nói phong thần. Mẹ nó. Trương Đạo Càn giờ khắc này mới là phản ứng lại. Không trách, địa phủ sẽ xuất động lớn như vậy trận chiến. Không trách, những này âm thần gặp một lần điều động nhiều như vậy. Lại không trách, bọn họ gặp không xa và dặm, tới rồi này Minh Quốc đỉnh Thái Sơn. Nguyên lai, tất cả, dĩ nhiên đều là bởi vì phong thần. Mẹ nó. Phong thần. Phong thần. Dĩ nhiên là phong thần. Thời khắc này, Trương Đạo Càn phảng phất rơi vào điên cuồng bình thường, ánh mắt nhìn chòng chọc vào cái kia đạo thánh chỉ, trong ánh mắt là trước nay chưa từng có cuồng nhiệt vẻ. Phong thần. Vậy cũng là đối với sở hữu sinh linh tới nói, chí cao vô thượng nhất vinh quang a. Một khi phong thần, cái kia chính là đứng hàng thần ban, chân chính vĩnh sinh bất tử. Lẽ nào? Trương Đạo Càn như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó bình thường, ánh mắt đột nhiên nhìn phía những người quỳ rạp dưới đất quỷ hồn. Bắc Phong thành hội trưởng, Thiên Hà quận thần Y Liễu, còn có rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Một cái khó mà tin nổi ý nghĩ, nhất thời ở Trương Đạo Càn trong lòng tuôn ra. Lẽ nào, những người này đem sẽ phải chịu địa phủ sắp phong, thành là chân chính thần linh. Chương 175, Tân thần linh, Bắc Phong thành thành hoàng. Mà ngay ở Trương Đạo Càn trong lòng khiếp sợ thời điểm, giờ ba, chỉ thấy Bạch Vô Thường dĩ nhiên là đánh mở tay ra bên trong thánh chỉ. Mà theo ý chỉ bị mở ra một khắc đó, toàn bộ kinh thành bầu trời đều bị một trận óng ánh kim quang bao phủ. Điểm điểm kim quang từ bầu trời rơi ra, như đom đóm bình thường, sáng lạn vô cùng. Kinh thành bách tính tuy rằng cảm thụ không có mãnh liệt như vậy, có thể trong thành trì các ngự quỷ sư nhưng là run lẩy bẩy. Ở kim quang phất chiếu xuống, bọn họ toàn bộ hai đầu gối quỳ xuống đất, đem mặt gắt gao thiếp trên mặt đất. Mà không chỉ là kinh thành, kim quang tràn ngập địa phương, toàn bộ Đại Minh quốc bên trong, có ít nhất mấy chục tòa thành trì chịu đến luồng áp lực này ảnh hưởng. Trương Đạo Càn thân thể chấn động, cả người trực tiếp quỳ xuống. Bên cạnh hắn hơn 10 người ngự quỷ sư, cũng không biết khi nào ngã quỵ ở mặt đất, khuôn mặt của bọn họ gắt gao thiếp trên mặt đất, trong con ngươi là không nói ra được vẻ hoảng sợ. Mẹ nó, ta làm sao đột nhiên liền quỳ xuống? Khiếp sợ âm thanh tràn ngập ở mỗi một vị ngự quỷ sư trong lòng. Bọn họ nhìn những người kim quang lóe ánh, trong lòng là không nói ra được kinh hoàng. Thật đáng sợ. Vẹn vẹn là một đạo ý chỉ, dĩ nhiên liền nắm giữ như vậy khủng bố uy thế. Nếu như là này ý chỉ chủ nhân thân từ giáng lâm, lại nên là kinh khủng đến mức nào? Mà so sánh với người khác thấp thỏm lo âu, những người tham gia thụ phong đại điện sinh linh, đúng là có vẻ ung dung vô cùng, bọn họ không chỉ có không có chịu đến kim quang áp bức, trái lại cảm thấy đến thư thích vô cùng. Cái kia từng trận kim quang bao phủ bên dưới, để bọn họ có loại như gió xuân ấm áp cảm giác, phản phất toàn thân linh hồn đều bị gột rửa, tinh chế bình thường. Kim quang bên trong, Bạch Vô Thường tay nâng thánh chỉ, cao giọng tuyên đọc: "Từ cô Đại Minh quốc sinh linh 53,72 một người, nhiều năm trước tới nay, bọn ngươi lợi dụng tự thân sở học trợ giúp sinh linh khác, tạo phúc tứ phương, rất được Minh quốc bách tính kính yêu. Kinh địa phủ khảo sát, cho rằng bọn ngươi đã công đức viên mãn, đạt đến phong thần tư cách. Cố, Âm Thiên Tử bệ hạ phái chúng ta đến đây, thế bọn ngươi cử hành phong thần đại điện." Ngụy Thiên Cổ tiến lên nghe phong. "Tuân mệnh." Vừa dứt lời, Ngụy Thiên Cổ bóng người bắt đầu từ một đám sinh linh bên trong đi ra. Hắn quỳ rạp dưới đất, đem thân thể hoàn toàn nằm rạp ở Bạch Vô Thường cùng. Cái kia đạo thánh chỉ bên dưới, trong ánh mắt của hắn tất cả đều là vẻ cung kính. Nhìn thấy tình cảnh này, bất kể là trước tới tham gia thụ phong sinh linh, vẫn là cách đó không xa ẩn nút Trương Đạo Càn mọi người, đều là hưng phấn vô cùng. Bọn họ bức thiết muốn biết, Ngụy Thiên Cổ sẽ bị sắc phong ra sao thần chức. Ở mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, Bạch Vô Thường trầm giọng tuyên đọc nói: "Từ cô Đại Minh quốc Bắc Phong thành nhân sĩ, Ngụy Thiên Cổ, ở đảm nhiệm Bắc Phong thành ngự quỷ sư gặp thời gian dài, chém giết ác quỷ hơn 3000 đầu. Càng từng thu dưỡng trẻ vô gia cư đồng 10 tên, trợ giúp cực khổ bách tính nhiều đến ngàn người. Công đức, nhật nguyệt chứng giám." Nghe Bạch Vô Thường lời nói, vài tên ngự quỷ sư sắc mặt nhất thời hơi đổi. Thu dưỡng trẻ vô gia cư đồng 10 tên, trợ giúp cực khổ bách tính ngàn người. Những việc này bọn họ làm sao không biết? Lẽ nào, Ngụy Lao hắn vẫn ở trong bóng tối, yên lặng mà làm những việc này sao? Một cái ngự quỷ sư thở dài, tâm tình có chút phức tạp nói rằng, hắn đã từng cũng là Bắc Phong thành một tên ngự quỷ sư, cùng Ngụy Lao từng có không ít lần chạm mặt, nhưng hắn nhưng chưa từng có nghe đối phương đã nói những chuyện này. Nếu không là địa phủ sắp phong, e sợ những việc này cũng bị vĩnh viễn chôn giấu ở Ngụy Lao trong lòng chứ. Trương Đạo Càn trong lòng cũng là có chút phức tạp. Phía trên thế giới này đều là có như vậy mấy người, ở người khác không nhìn thấy địa phương, yên lặng mà làm một ít việc thiện. Bọn họ không cầu báo lại, cũng không cầu nghe đạt thiên hạ. Ngụy Thiên Cổ chính là người như vậy. Bọn họ tu vi tuy rằng cao hơn Ngụy Thiên Cổ, thế nhưng bàn về trong lòng phần kia sức mạnh, hay là bọn họ cũng không sánh nổi Ngụy Thiên Cổ. Nghĩ tới đây, Trương Đạo Càn nhẹ nhàng thở dài, quay về Ngụy lão cái kia lọn khỏng bóng lưng nhẹ nhàng khấu cái đầu. "Ngụy lão, lao ra ngài Thiên Cổ." Đỉnh Thái Sơn. Bạch Vô Thường chậm rãi nói rằng, "Ngụy Thiên Cổ, bây giờ ngươi dương thọ đã hết, địa phủ niệm tình ngươi công đức viên mãn, không đành lòng ngươi lại được luân hồi nỗi khổ, đầu thai giàn vạn. Cố, Phụng Âm Thiên Tử ý chỉ, sắp phong ngươi vì là Bắc Phong Thành Thành Hoàng. Sau lần đó đứng hàng thần ban, ăn nhân gian hương hỏa, đồng thọ cùng trời đất." "Khâm thử." Bạch Vô Thường âm thanh uy nghiêm, ở đỉnh Thái Sơn vang vọng. Mênh mông thần âm, thẳng tới trời xanh. Nghe nói như thế, Ngụy Thiên Cổ cả người đều là sửng sốt. "Thành Hoàng." Kinh ngạc vẻ mặt viết ở trên mặt của hắn. Đang tham gia phong thần đại điện trước, Ngụy Thiên Cổ cũng nghĩ tới chính mình sẽ bị sắc phong cái gì thần chức, khả năng cũng chính là âm binh loại hình chức vị. Nhưng hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình lại có thể bị sắc phong thành hoàng. "Thành Hoàng, vậy cũng là một phương chính thần a." Một bên khác, Trương Đạo Càn mấy người cũng là trợn to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn tình cảnh này. "Mẹ nó, Thành Hoàng gia? Ta không nghe lầm chứ? Ngụy lão bị phong là Thành Hoàng gia?" Khiếp sợ âm thanh tràn ngập ở tim của mỗi người bên trong. "Thành Hoàng, vậy cũng là dân gian vang dội đại thần a." Ngụy Thiên Cổ dĩ nhiên một bước lên trời, trực tiếp từ một người bình thường sắp phong làm thành hoàng. "Ta mẹ." Thời khắc này, sở hữu gia đầu đều phảng phất giống như bị chạm điện, kịch liệt tê dại. Mà mãi đến tận giờ khắc này, Ngụy Thiên Cổ mới là phản ứng lại. Hắn vội vã quỳ rạp dưới đất, ngự khí cung kính nói: "Thần, Ngụy Thiên Cổ lĩnh chỉ tạ ơn. Từ nay về sau, nhất định khắc tận chức thủ, tạ phúc bách tính, không phụ bệ hạ ân trọng." "Giáo ba." Ngụy Thiên Cổ vừa dứt lời, thánh chỉ bên trong chính là lại lần nữa tuôn ra một luồng kim quang óng ánh. Chói mắt kim quang đem hắn toàn thân bọc lại, bao phủ ở bên trong. Kim quang kéo dài đầy đủ mười mấy giây sau, mới là chậm rãi tàn đi. Mà đợi đến kim quang tiêu tan, Ngụy Thiên Cổ dáng dấp cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời. Trên người hắn, khoác một cái hào hoa phú quý trường bào màu đỏ. Trường bào bên trên, là từng đóa màu đỏ vàng tường vân đồ án, lập lòe kim quang óng ánh, mỹ lệ vô cùng. Hắn đỉnh đầu ngọc quan, chân đạp vùng ngọc, sau lưng là màu đỏ tươi áo choàng, tay trái chấp công đức thần kiếm, tay phải bưng thành hoàng đại ấn. Một luồng hơi thở thần thánh, chen lẫn quần quần thiên uy, không ngừng từ trong cơ thể tuôn ra. Óng ánh kim quang lượn lờ ở hắn quanh thân. Những kim quang này đều là Ngụy Thiên Cổ công đức lực lượng. Ở hắn khi còn sống, những này công đức lực lượng cũng không có bất kỳ tác dụng gì, nhưng ở hắn sắp phong làm thành hoàng thời khắc này, những này công đức lực lượng đều sẽ để cho hắn sử dụng. Ngụy Thiên Cổ nhắm mắt lại. Bên tai của hắn, phản phất xuất hiện vô số hô hoán tiếng. Thời khắc này, hắn cùng Bắc Phong Thành mấy triệu bách tính, triệt để mà liên hệ ở cùng nhau. Mà theo thành hoàng thần ý xuất hiện, Ngụy Thiên Cổ trong cơ thể tu vi cũng là ở lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ kéo lên. Quỷ hoàng cảnh, quỷ thánh cảnh, quỷ đế cảnh, quỷ tiên cảnh. Ầm ầm. Theo một trận công đức nổ vang rít gào, Ngụy Thiên Cổ tu vi thình lình đạt đến quỷ tiên cảnh tầng 3. Mẹ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Đạo Càn nhất thời văn tục. Bên cạnh một đám ngự quỷ sư cũng là đầy mặt khiếp sợ nhìn tình cảnh này, dồn dập nổ lên chửi tụ. Mẹ nó, mẹ nó, mẹ nó. Quỷ tiên cảnh. Ta con mẹ nó không nhìn lầm chứ? Ngụy lão, dĩ nhiên trực tiếp từ quỷ hoàng cảnh tăng lên tới quỷ tiên cảnh. Rất mãi mãi, người bình thường từ quỷ hoàng cảnh tu luyện đến quỷ tiên cảnh, chí ít cũng có mấy trăm năm, mấy ngàn năm chứ. Ngụy Thiên Cổ một cái sắc phong, dĩ nhiên liền trực tiếp từ quỷ hoàng lên tới quỷ tiên. Hắn đây mẹ, đến cùng là cái gì khủng bố cơ duyên? Chương 176, phong thần đánh gãy, thần đỉnh giáng lâm. Nhìn tu vi tăng vọt, công đức lượn lờ Ngụy Thiên Cổ, Trương Đạo Càn bọn người là tàn nhẫn mà hút khẩu hơi lạnh, trong lòng ngoại trừ khiếp sợ cùng ngơ ngác ở ngoài, càng nhiều, còn có một luồng không nói ra được ước ao. Ước ao a? Còn bà nó, lão tử thật hâm mộ a. Một đám ngự quỷ sư con mắt đều đỏ, trong lòng nói không ước ao đó là giả. Dù sao, trên thế giới này tuyệt đại đa số người tu luyện đều là từng bước, lại có mấy cái có thể xem Ngụy Thiên Cổ như vậy, từ quỷ hoàng cảnh một bước lên tới quỷ tiên cảnh cảnh. Dù cho là Trương Đạo Càn, cũng là dùng vô tận năm tháng. Còn cờ mờ nờ muốn không có đi đến một bước này, có thể Ngụy Thiên Cổ, một cái sắc phong, liền ung dung vượt qua hắn mấy ngàn năm nỗ lực. Hơn nữa trải qua sắc phong sau khi, Ngụy Thiên Cổ linh trí cùng thiên phú mở ra, tu luyện về sau con đường, chỉ có thể so với Trương Đạo Càn ung dung vô số lần. Nghĩ tới đây, Trương Đạo Càn trong lòng cũng là phức tạp vô cùng. Nhìn Ngụy Thiên Cổ cái kia thần thánh trang phục, cùng với quanh thân lượn lờ bảng đại công đức, vị này Long Nguyên Tông trưởng lão nhân vật cũng là không nhịn được động ước ao chi tâm. Đỉnh Thái Sơn, Ngụy Thiên Cổ thần khu chấn động, bốn phía phun trào công đức kim quang chính là toàn bộ thu liễm trong cơ thể, cái kia khủng bố quỷ tiên cảnh khí tức cũng là tiêu tan hết sạch. Có điều ngay cả như vậy, Ngụy Thiên Cổ trên mặt cũng là mang theo một vệt nồng nặc thần thánh khí tức. Luồng hơi thở này là bắt nguồn từ với thần linh trong xương khí tức, là loại kia quan sát muôn dân, trách trời thương người, đang đỉnh với trên 9 tầng trời to lớn khí tức. Nhìn Ngụy Thiên Cổ, Trương Đạo Càn mọi người thậm chí có một luồng không nhịn được quỳ xuống kích động. Ngụy Thiên Cổ, chúc mừng. Bạch Vô Thường thu cẩn thận thánh chỉ, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, kể từ hôm nay, ngươi ta chính là cùng ở địa phủ cộng sự đồng bạn. Hy vọng ngươi có thể không phụ bệ hạ mọi người nhìn, cho Bắc Phong Thành bách tính một cái thái bình thiên hạ. Ngụy Thiên Cổ cũng là đầy mặt vẻ hưng phấn. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể chính mình chính ẩn chứa một luồng cực kỳ năng lượng khổng lồ. Nguồn năng lượng này bàng bạc như sơn hải, Nếu như nói trước hắn, vẹn vẹn nắm giữ giọt nước mưa to nhỏ thực lực, như vậy giờ khắc này hắn nắm giữ sức mạnh, nhưng là mênh mông giống như đại dương, sâu không lường được. Đa tạ vô thường đại nhân, đa tạ các vị âm thần đại nhân. Ngụy Thiên cổ ông quyền, quay về trước mặt đông đảo thần linh từng cái nói cảm ơn. Sau đó, chính là một lần nữa lùi tới phía sau. Mà theo Ngụy Thiên cổ lui ra, phong thần nghi thức cũng là đang tiếp tục tiến hành. Bạch Vô Thường đứng ở đỉnh Thái Sơn, không ngừng mà tuyên đọc Trần Thất Dạ ý chỉ. Sát phong thần âm trên bầu trời liên tiếp vang lên. Lý Mặc Sơn, Phụng Âm Thiên Tử đại nhân mệnh lệnh, sát phong ngươi vì là bát phẩm vô thường, lệ thuộc địa phủ vô thường ti, quy hắc vô thường phạm vô cứu thống lĩnh. Tuân chỉ. Lý Mặc Sơn ôm quyền, quay về trên đỉnh núi chúng thần sâu sắc cúi đầu. Mà theo hắn đứng dậy trước mắt, một trận hào quang màu đen trong nháy mắt bao phủ Lý Mặc Sơn thân thể, nguyên bản một mạc thô áo vải bố không gặp, thay vào đó, nhưng là một thân trường bào màu đen. Hắn trong tay tương tự thêm ra một cái đen kịt tỏa hồn liên, ở dưới ánh trăng khúc xạ ra u lanh ánh sáng lộng lẫy. Có điều, hắn cũng không có cây đại tang. Ở bên trong địa phủ, chỉ có đạt đến âm xoáy đẳng cấp vô thường mới có tư cách sử dụng cây đại tang. Nhưng ngay cả như vậy, Lý Mặc Sơn thực lực cũng thu được tăng lên trên diện rộng. Từ trước kia quỷ hoàng cảnh, tăng lên tới quỷ đế cảnh đỉnh cao. Cảm thụ trong cơ thể tăng vọt khí tức, Lý Mặc Sơn sắc mặt vui vẻ, vội vàng hướng trước mặt chúng thần nói cảm ơn, đa tạ các vị âm thần đại nhân. Thuộc hạ nhất định cách tận chức thủ, không phụ ân trọng. Đi xuống đi. Hắc Vô Thường gật gù, tựa hồ đối với chính mình vị này tân thu tiểu đệ hết sức hài lòng. Mà theo Lý Mặc Sơn sau khi rời đi, Bạch Vô Thường âm thanh cũng là liên tiếp ở trên bầu trời vang lên. Hồ Thiên Dương, sát phong ngươi vì là bát phẩm hàng ma thần linh, lệ thuộc Trung Vương phủ trung quỷ thống lĩnh. Trương Thiên Nhiên, sát phong ngươi vì là bát phẩm tuần tra ti thần linh, lệ thuộc tuần tra ti dạ du thần thống lĩnh. Hoàng Thiên Tứ, sát phong ngươi vì là cựu phẩm âm binh bách phu trưởng, thống lĩnh trăm vị âm binh. Từng cái đức thiện người, liên tiếp trong danh sách phong bên dưới, trở thành địa phủ thần linh. Ở công đức kim quang tắm rửa bên trong, hơi thở của bọn họ cùng bên ngoài cũng là phát sinh biến hóa nghiêng trời, trở nên thần thánh mà giàu có uy nghiêm. Mà bọn họ tu vi cũng phần lớn tăng lên tới quỷ đế cảnh đỉnh cao, thậm chí còn có mấy tôn trực tiếp tăng lên tới quỷ tiên cảnh. Chỉnh tòa Thái Sơn đều là bị một trận óng ánh công đức kim quang bao phủ, từ xa nhìn lại liền phảng phất Thái Sơn bị thần quang cái bọc bình thường, hơi thở thần thánh chu vi vạn dặm ở ngoài đều có thể rõ ràng cảm giác được. Nhìn không ngừng bị tăng lên tu vi mọi người, Trương đạo cản chờ ngự quỷ sư đều là giật mình trận to hai mắt, trong con ngươi lộ ra trước nay chưa từng có vẻ hâm mộ. Còn bà nó, lao tử thật hâm mộ a, này cờ mờ nờ cũng quá thoải mái chứ, quỷ hoàng trực tiếp thăng cấp đến quỷ tiên, quả thực cùng rời ả uống nước như thế a. Không xong rồi, lao tử thực sự là quá ước ao, quả thực hào vô nhân tính, hào vô nhân tính a. Hừ, nhìn bên cạnh kêu rên không ngừng mọi người, Trương đạo càn hừ lạnh một tiếng, từ tốn nói, nhìn các ngươi này tiền đồ dáng vẻ, có điều là tăng lên mấy cái đẳng cấp thôi, xem các ngươi từng cái muốn chết muốn sống răng rớp, quả thực là đem chúng ta Đại Minh quốc ngự quỷ sư mặt mũi đều cho mất hết. Khắc khắc, nghe nói như thế, bên cạnh ngự quỷ sư đều là ho khan một tiếng, Trương đại nhân, ta thừa nhận ngươi nói rất có lý, có điều ngươi có thể hay không trước tiên đem ngươi khỏe miệng chảy nước miếng lau một chút? Cái quái gì vậy? Nước miếng của ngươi đều sắp chảy tới trên đất thật à? Bọn họ thực sự là muốn không hiểu, Trương đạo cản tại sao muốn dẫn bọn họ đến xem đồ chơi này? Nay cơ mờ nở, không phải tìm được sao? Thuần thuần tìm được à? Mà so sánh với Trương đạo cản mọi người kích động, một bên khác, Trung quỷ chờ thần linh nhưng là có vẻ hơi tẻ nhạt. Trung quỷ ngáp một cái, miễn cưỡng nói rằng, này phong thần đại điện còn phải bao lâu à? Trung gia gia đều có chút phạm buồn ngủ, làm sao còn không kết thúc? Hắc Vô Thường liếc hắn một cái, từ tốn nói, kiên nhẫn chút đi. Lần này phong thần tiêu chuẩn có tới hơn 5 vạn người, không phải trong thời gian ngắn liền có thể sắc phong kết thúc. Hơn 5 vạn người. Nghe nói như thế, Trung quỷ khỏe miệng nhất thời co giật một hồi. Rất mãi mãi, làm sao nhiều người như vậy? Cái này cần sắc phong đến khi nào? Trung quỷ thở dài, nói nhỏ nói rằng, nếu như vào lúc này có thể đến vài con quỷ, để Trung gia gia giết một giết là tốt rồi. Cái quái gì vậy, vẫn đứng tại đây, Trung gia gia chân đều sắp chua. Mà ngay ở Trung quỷ vừa dứt lời thời điểm, ầm ầm ba. Trên bầu trời, đột nhiên tuôn ra một luồng nồng đậm sương mù màu đen. Những này sương mù màu đen đột nhiên đến, từ bầu trời phương xa cấp tốc bao trùm tới, dường như lăn mặc bình thường kịch liệt cuộn cuộn. Mà tại đây chút sương mù màu đen bên dưới, còn lượn lờ một luồng cực kỳ khủng bố quỷ khí. Mẹ nó! Nhìn thấy những quỷ này khí, Trung quỷ một cái giật mình, suýt chút nữa kích động từ trên mặt đất nhảy lên đến. Chỉ thấy cái kia bên trong khói đen, rõ ràng là lít nha lít nhít quỷ vật bóng người, số lượng có tới hơn 2 vạn con. Mỗi một vị quỷ vật khuôn mặt trên đều là mang theo dữ tợn nụ cười, thê thảm tiếng hô vang vọng ở Thái Sơn bầu trời. Luyện Ngục đứng ở đông đảo quỷ vật phía trước, đầy mặt hưng phấn nhìn phía dưới mọi người. Ta chính là thần đình thần sứ, Luyện Ngục là vậy. Đại Minh quốc hoàng đế, ngươi ở đâu? Còn không mau cho bản tọa lăn ra đây. Hung hăng tiếng cười lớn vang vọng đỉnh Thái Sơn, chấn động đến mức cả ngọn núi đều là hơi rung động. Hắc Vô Thường hơi sững sờ, hầu như theo bản năng liếc nhìn bên cạnh Trung quỷ, không vui nói, cái quái gì vậy? Cái miệng quạ đen của nhà ngươi. Chương 177, Luyện Ngục khủng hoảng, năm đại quỷ tông. Nhìn trên bầu trời lít nha lít nhít quỷ vật, thời khắc này không chỉ là Hắc Vô Thường, liền ngay cả luôn luôn tính cách ôn hòa Bạch Vô Thường cũng là cảm thấy đến không còn gì để nói. Mấy cái âm thần không khỏi chừng một ánh mắt bên cạnh Trung quỷ, bị âm thần môn ánh mắt nhìn chằm chằm, trung quỷ nhất thời cười khan một tiếng, vội vã che miệng mình. Rất mãi mãi. Vẫn may này cũng quá tốt rồi chứ. Chính mình chỉ là thuận miệng nói, dĩ nhiên liền thật sự đến rồi nhiều như vậy quỷ vật. Trung gia gia này miệng, quả thực là khai quang, châu bò a. Có điều, loại này nét mặt hưng phấn, trung quỷ là tuyệt đối sẽ không lộ ra, dù sao, hắn cũng sợ sẽ hắc vô thường mấy tên này trong cơn tức giận, bắt hắn cho quần đầu ngừng lại. Quần đầu cũng vẫn được, liền sợ bọn họ đi bậy hạ nơi đó cáo trạng. Vậy coi như cái được không đủ bù đắp cái mất. Một bên khác, Trương đạo càn mấy người cũng là nhìn thấy này một màn kinh khủng. Trên bầu trời, rõ ràng là lít nha lít nhít quỷ vật. Mỗi một vị quỷ vật đều là quỷ thánh thậm chí quỷ đế cảnh tu vi, thậm chí có mấy cái còn đạt đến quỷ tiên cảnh. Bọn họ dường như cá giết sang sông bình thường, ra vân tế nhật, đem chỉnh tòa Thái Sơn bầu trời đều cho bao phủ đến âm trầm một mảnh. Nhưng mà, này còn chưa là để Trương đạo càn hoảng sợ. Chân chính để hắn hoảng sợ, là những quỷ này vật phía trước nhất, đang đứng một đạo cực kỳ mạnh mẽ bóng người. Thân ảnh ấy cả người lượn lờ sát khí, toàn thân đỏ đậm như máu, khí tức kinh khủng không ngừng từ trong cơ thể hắn chạy trồm mà ra. Quỷ tông cảnh. Trương đạo càn con ngươi co rụt lại, suýt nữa nhọn kêu thành tiếng. Này quỷ vật, dĩ nhiên là quỷ tông cảnh tu vi. Thiên. Thời khắc này, không chỉ là Trương đạo càn, liền ngay cả bên cạnh hắn một đám ngự quỷ sư, cũng là cảm giác được này cố khí tức kinh khủng. Giờ khắc này, sắc mặt của mọi người đều là bỗng nhiên đại biến, trong con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Quỷ tông cảnh. Cái kia nhưng là chân chính cấp độ tông sư quỷ vật a. Đại Minh Quốc dĩ nhiên có quỷ tông cảnh giáng lâm. Trên bầu trời, Luyện Ngục Ngạo Nghễ đứng ở đông đảo quỷ vật phía trước, hắn hít một hơi thật sâu, cảm thụ không khí tràn vào xoang mũi, tấm kia mặt quỷ trên cũng là lộ ra vẻ say mê. Nơi này chính là Đại Minh Quốc a. Đảo vô tận đệ nhất đại quốc, quả nhiên là không giống bình thường. Từ xưa tới nay, hương thịnh quốc gia vận nước đều mạnh hơn so với bình thường quốc gia, Đại Minh Quốc thành tựu đảo vô tận đệ nhất đại quốc, tự nhiên là vận nước cường thịnh, vạn vật hương thịnh. Liên nơi này bách tính đều muốn so với bình thường quốc gia càng có sức sống. Luyện Ngục thậm chí có thể cảm giác được từ bốn phương tám hướng chính gọi tới một luồng cực kỳ mãnh liệt sinh linh tinh khí. Hả? Đông nhiên Luyện Ngục như là nhìn thấy gì đồ vật như thế, ánh mắt đông nhiên hơi ngưng lại, chỉ thấy ở hắn cách đó không xa dĩ nhiên đứng thẳng lít nha lít nhít bóng người. Những này bóng người toàn bộ đều là thân mặc khôi giáp, tay cầm trường đao, quanh thân lượn lờ khủng bố sát khí. Bọn họ bị nồng đậm khói xám cái bọc sương mù bên dưới, hai đạo màu đỏ tươi ánh mắt phun ra mà ra. Này xâm lạnh ánh mắt phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn, để ở đây đám quỷ vật đều là thân thể run lên, linh hồn dường như rơi vào kẽ băng nước. Địa phủ lâm minh. Sau một khắc, khiếp sợ âm thanh chính là trong nháy mắt vang vọng. Luyện Ngục cũng là trợn to hai mắt, đầy mặt bất ngờ xem những này quần binh sĩ. Này trang phục, quả thực rồi cùng trong truyền thuyết địa phủ lâm minh giống như Luca. Mẹ nó, không gặp trùng hợp như vậy chứ. Vừa ra khỏi cửa, dĩ nhiên liền đụng tới địa phủ thần linh. Luyện Ngục lẩm bẩm một tiếng, trong con ngươi nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ. Có điều rất nhanh, khuôn mặt của hắn trên chính là lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, nhìn trước mặt một đám âm binh âm thần, cười gần nói, "Tốt, không nghĩ đến địa phủ thần linh dĩ nhiên sẽ xuất hiện. Thực sự là song hỷ lâm môn, vui như lên trời a." Hắn vốn đang dự định chờ trước tiên diệt Đại Minh Quốc, sau đó liền đi tìm Âm Tào địa phủ thần linh tính sổ. Kết quả không nghĩ đến, Âm Tào địa phủ dĩ nhiên chủ động đưa tới cửa. Như vậy cũng tốt, cũng đỡ phải hắn lại chủ động đi tìm, có thể trực tiếp một lưới bắt hết. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Luyện Ngục đống nhiên giơ tay lên bên trong đỏ tươi đại đao. Hắn này cây đại đao sắc bén vô cùng, lưới dao đỏ tươi chói mắt, chôi đao càng là do nhân loại xương sọ ngưng tụ mà thành, tỏa ra nồng đậm mùi chết chóc. Giờ khắc này, này đại đao ở Luyện Ngục nắm bên dưới, hướng về đối diện Âm Thần môn xa xa chỉ tay. "Âm Tào địa phủ, các ngươi tới thật đúng lúc. Lần trước kinh thành một chuyện, nếu không có các ngươi từ bên trong làm khó dễ, bản tọa đã sớm bắt Đại Minh Quốc, càng sẽ không tổn thất 3 vạn tôn quỷ thánh. Bản tọa cho các ngươi 3 phút cân nhắc, hoặc là hướng về thần đình thần phục, hoặc là liền hồn phi phách tán." Vừa dứt lời, một luồng khủng bố sát ý nhất thời từ Luyện Ngục trong cơ thể lan tràn ra. Này sát ý dường như tính thực chất bình thường, khiến cho bốn phía không khí đều là đọng lại lên. Chỉnh tòa Thái Sơn trên hoa cỏ cây cối càng là cùng nhau không lưng, phản phất bị này cố khí thế đáng sợ áp chế lại. Quỷ tông cảnh khí tức vào đúng lúc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Nay cố khí thế kinh khủng, để Trương đạo càn bọn người là sắc mặt đột nhiên biến. Luyện Ngục nết miệng nở nụ cười, trắng bệch mặt quỷ trên lộ ra một vẻ tâm u nụ cười. Bên cạnh hắn hai con quỷ vật cũng là cười đến cực kỳ hung hăng ngang ngược. Này hai con quỷ vật chính là Luyện Ngục thần sứ Tả Hữu hộ pháp. Lúc trước Luyện Ngục dùng Tử Linh đan thời điểm, đem mặt khác một nửa phân cho bọn hắn, mà lợi dụng này một nửa Tử Linh đan, hai người bọn họ tương tự bước vào quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Hai cái quỷ tiên cảnh đỉnh cao cao thủ, hơn nữa đã đạt đến quỷ tông Luyện Ngục. Địa phủ tuyệt đối không có bất kỳ phần thắng nào. Nhưng mà, ngay ở Luyện Ngục tự tin tràn đầy, cho rằng Bạch Vô Thường chờ âm thần gặp lộ ra hoảng sợ vẻ mặt thời điểm, đối diện mấy tôn âm thần, nhưng là không có phản ứng chút nào. Không chỉ có không có phản ứng, thậm chí ngay cả xem đều không có xem Luyện Ngục một ánh mắt. Mấy tôn âm thần, càng chẳng biết lúc nào làm thành một vòng, phảng phất đang thảo luận cái gì như thế, xì xào bàn tán không ngừng truyền ra. "Ta nói, mấy anh trai, cái tên này liền để cho ta đi. Ngày hôm nay thật vất vả đến cái quỷ tông, các ngươi liền để ta đi qua ở thôi. Các ngươi yên tâm, Trung gia gia đã tính toán quá, cái tên này nhiều nhất cũng là trị cái hai kiếm, rất nhanh sẽ kết thúc." "Không được, Những khác quỷ vật có thể thương lượng, chỉ có cái này quỷ tông không được. Ta tuần tra ti còn chưa từng có chém giết quá quỷ tông cảnh quỷ vật, ngày hôm nay thật vất vả đụng tới một con, làm sao có khả năng tặng cho ngươi.
Đó là, Nhật Du thần nói không sai, cái con này quỷ vật nhất định phải là ta tuần tra ti.
Ngươi. Được rồi. Các ngươi đều đừng cãi, cái này quỷ vật bị ta Phạm Vô Cứu coi trọng, các ngươi đều lui ra đi.
Ta lùi ngươi muội. Toàn bộ địa phủ người nào không biết, trong ngày thường liền các ngươi vô thường ti giết quỷ vật nhiều nhất, vậy hạ nhiệm vụ cũng phần lớn đều là giao cho các ngươi còn chê không đủ. Ngày hôm nay này quỷ vật, nói cái gì cũng phải nhường trung gia ra giết. Cái vã kịch liệt thanh, không ngừng mà từ đằng xa chuyển đến. Nghe đến mấy cái này âm thanh, luyện ngục đầu tiên là sững sờ, sau đó toàn bộ quỷ chính là tức giận đến hét tầm như lôi, sắc mặt khó coi đến cùng ăn cứt như thế. Đám gia hỏa này, dĩ nhiên ở tranh luận do ai đến giết chết chính mình. Con mẹ nó, đây là coi chính mình là thành thịt mỡ sao? Một cơn tức giận, trong nháy mắt ở luyện ngục lồng ngực dâng trào. Nhưng mà, còn không chờ luyện ngục nói chuyện, bên cạnh hắn tả hộ pháp chính là quát lạnh một tiếng, muốn chết. Luyện ngục đại nhân chính là thần đình thần sứ, há dung mấy người các ngươi tại đây làm cản. Nói xong, trong tay hắn đại đao chính là vung vậy mà ra, tàn nhẫn mà hướng về đối diện âm thần bộ tới. Tả hộ pháp mới vừa lên cấp quỷ tiên cảnh đỉnh cao, đối với thực lực của chính mình có vô cùng mạnh mẽ tự tin. Hơn nữa, trận chiến này càng là trực tiếp diện đối với địa phủ âm thần. Nếu như có thể chém xuống một vị âm thần đầu lâu, vậy hắn sau đó ở thần trong đỉnh, tất nhiên sẽ chịu đến trọng dụng. Nhưng, ngay ở hắn đao mới vừa vung ra thời điểm, chỉ thấy Nhật Du thần bỗng nhiên nâng lên bàn tay khổng lồ kia, tàn nhẫn mà hướng về hắn huy tới. Từ đâu tới cẩu vật? Rầm 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 ba. Bàn tay khổng lồ dường như ngọn núi bình thường, năm ngón tay bắn ra khủng bố sát ý, khiến cho bốn phía không gian đều là kịch liệt vặn vẹo lên. Một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bao phủ đến. Quỷ vật sắc mặt đột nhiên biến đổi, trong nháy mắt trở nên sợ hãi vô cùng. Mẹ nó rời ạ nha. Quỷ tông cảnh. Khiếp sợ âm thanh vang vọng ở Thái Sơn bầu trời. Sau một khắc, chỉ nghe gào hét thảm một tiếng. Cái kia quỷ vật thân thể trực tiếp bị Nhật Du thần đập đến rời ra phá nát, chân tay cụt cùng nội tạng vỡ ra được, dòng máu màu đen điên cuồng lấp bắp, trong không khí đều tràn ngập mùi máu tươi nồng nặc. Thời khắc này, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại. Luyện ngục con người bỗng nhiên co rụt lại. Phía sau hắn một đám quỷ vật cũng là trong nháy mắt rơi vào choáng váng bên trong. Mẹ nó, quỷ tông cảnh. Này cờ mở nở tình huống thế nào? Âm tào địa phủ, dĩ nhiên có quỷ tông cảnh thần linh, mà còn không chờ luyện ngục từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Chỉ thấy đối diện mấy tôn âm thần, bỗng nhiên tiến lên một bước. Bên trong cơ thể của bọn họ cái tia cố khí tức kinh khủng, cũng là một cái tiếp theo một cái thả ra ngoài. Quỷ tông cảnh. Quỷ tông cảnh. Vẫn là quỷ tông cảnh. Đầy đủ năm đạo quỷ tông cảnh khí tức, từ đỉnh Thái Sơn bốc lên, mạnh mẽ sát khí dường như cụ như gió, đem chỉnh tòa Thái Sơn bầu trời đều cho nhuộm thành màu đen. Khí tức dày nặng, để sở hữu sinh linh đều là linh hồn run lên. Mẹ nó. Thời khắc này, luyện ngục há hốc mồm. Phía sau hắn quỷ vật há hốc mồm. Liền ngay cả ẩn dấu ở ngoài ngàn mét trương đạo càn mọi người, cũng là theo há hốc mồm. Năm cái quỷ tông cảnh. Chương 178, chiêu hồn thần tiên, hoàng tuyển trời giáng. Thái Sơn bầu trời, năm tôn quỷ tông cảnh cao thủ, trong cùng một lúc toàn bộ thả ra chính mình tu vi. Khủng bố sát khí chen lẫn sát ý ngút trời, khiến cho cả tòa bầu trời đều là vẻ biến, chất phát xương mù lung rộng tứ phương, đem chỉnh tòa Thái Sơn đều cho che đậy. Mẹ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương đạo càn nhất thời sợ đến run run một cái. Năm cái quỷ tông cảnh. Này cơ mờ nở. Tình huống thế nào? Thần đình bên trong xuất hiện quỷ tông cũng đã đủ hù dọa, hiện tại liền địa phủ bên trong dĩ nhiên cũng xuất hiện quỷ tông. Còn một lần xuất hiện 5 cái. Này cơ mờ nở. Hiện tại quỷ tông cảnh đều như thế không đáng ra à? Đại ca, ta còn chỉ là cái quỷ thánh a. Liên quỷ đế cũng chưa tới. Các ngươi có muốn hay không đáng sợ như thế? Thời khắc này, Trương đạo càn trong lòng liền muốn tự tử đều sắp có. Hắn đột nhiên có chút hối hận, chính mình thì không nên bị coi thường, đi tới nơi này Thái Sơn bên trong. Quả thực là cho mình tìm được a. Nhưng mà không biết. So với Trương đạo càn, giờ khắc này luyện ngục trong lòng nhưng là càng chấn động. Ở đến Minh quốc trước, niềm tin của hắn có thể nói là sung túc vô cùng, càng là hoàn toàn chắc chắn, có thể đem lại Minh quốc cùng âm tào địa phủ cho tận diệt. Cũng không định đến, đối diện dĩ nhiên cũng có quỷ tông cảnh cường giả. Hơn nữa còn con mẹ nó là 5 cái. Nay con mẹ nó, đã không chỉ là chất lượng trên nghiền ép, liền về số lượng đều cho xong bạo a. Nghĩ tới đây, luyện ngục trên trán trong nháy mắt tuôn ra một tầng tinh tế dày đặc mồ hôi lạnh, mãnh liệt hoảng sợ trong nháy mắt cái bọc hắn toàn thân. Nếu là đối diện chỉ có một cái quỷ tông, hắn hay là còn có sức đánh một trận, có thể đối mặt 5 cái quỷ tông, luyện ngục so với ai khác đều rõ ràng hạ chẳng sẽ là làm sao. Nghĩ tới đây, luyện ngục nuốt một ngụm nước bọt, cười khan nói, các vị đại ca, nếu như ta nói, ta là tới Thái Sơn du ngoạn, các ngươi gặp tin tưởng à? Lời này vừa nói ra, chu vi đám quỷ vật cũng là vội vã phản ứng lại, túi đầu không lưng cười nói, đúng đấy, các vị đại ca đều là hiểu lầm. Ngày hôm nay là chúng ta thần đình thành lập 25 ngày kỷ niệm, luyện ngục đại ca mang chúng ta đến Thái Sơn du ngoạn đây. Nghe nói Thái Sơn kiến tòa địa phủ tế đàn, chúng ta đối với địa phủ thần linh vẫn ngóng trông vô cùng, vì lẽ đó ngày hôm nay cố ý lại đây tế bái một hồi. Các ngươi có thể tuyệt đối không nên có hiểu lầm gì đó a. Tế bái. Nghe nói như thế, âm thần môn đều là hơi sững sờ. Sau đó chính là từng cái đầy mặt quái lạ, xem nhìn ngớ ngẩn như thế nhìn cái đám này quỷ vật. Khá lắm, quỷ vật tế bái địa phủ. Người bái cái gì? Bái Đao Sơn địa ngục vẫn là bái biển lửa địa ngục? Hắc Vô Thường hừ lạnh một tiếng, căn bản không dự định cùng đối phương phí lời, trong tay cây đại tang giơ lên thật cao, trực tiếp quay về luyện ngục đầu cốt tới. Ầm ầm. Cây đại tang hạ xuống trong nháy mắt, bên trong đất trời nhất thời vang lên một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền. Nơi đi qua nơi, liền không gian đều là ở đây khắc kịch liệt run rẩy lên. Nhìn xông tới mặt cây đại tang, luyện ngục sắc mặt nhất thời cả kinh. Mẹ nó, hắn làm sao cũng không nghĩ tới, bang này âm thần dĩ nhiên nói ra tay liền ra tay. Một điểm giang hồ quy củ đều không nói. Có điều, giờ khắc này tình huống đã không kịp nghĩ nhiều, luyện ngục hầu như là theo bản năng giơ lên trường đao, muốn ngăn trở Hắc Vô Thường cây đại tang. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, đao bổng trong nháy mắt đụng vào nhau. Sau đó, chỉ nghe một trận cọt kẹt thanh âm vang lên, luyện ngục cái kia cây trường đao trên, càng là bỗng nhiên xuất hiện từng đạo tinh tế dày đặc vết rạn nứt. Ngay lập tức, chỉ nghe ầm một tiếng, luyện ngục trường đao trong tay, dĩ nhiên trực tiếp vỡ ra được. Ở hắn trong ánh mắt khiếp sợ, bạo thành vô số mảnh vụn, len ken rơi xuống trong đất. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, luyện ngục nhất thời hút khẩu hơi lạnh. Hắn cây đao này, nhưng là do biển sâu thiên thạch chế tạo, hơn nữa còn ra chỉ địa phủ lực lượng, liền quỷ tông cảnh đỉnh cao một đòn toàn lực đều có thể chống đỡ. Hắc Vô Thường tùy tiện vung lên, dĩ nhiên liền đem nó cho đánh nát, mà còn không chờ luyện ngục phản ứng lại. Hắc Vô Thường cái kia rất cây đại tang, đã là xuyên qua trường đao mảnh vỡ, tàn nhẫn mà hướng về luyện ngục vung vẩy lại đây. Ở ba, một luồng không thể nào tưởng tượng được lực lượng khổng lồ, trong nháy mắt từ cây đại tang trên dâng trào mà ra, luyện ngục kêu thảm một tiếng, toàn bộ quỷ trong nháy mắt dường như đạn pháo bình thường, hướng về phía sau bay lên mà đi. Sau đó ở chúng quỷ trong ánh mắt khiếp sợ, ầm ầm một tiếng, trực tiếp nện ở Thái Sơn bên trên. Sắt, đại ca. Nhìn thấy tình cảnh này, chúng quỷ trong nháy mắt đều là sợ hãi không ngớt, trong con ngươi lộ ra nồng đậm kinh ngạc vẻ. Luyện ngục, nhưng là quỷ tông cảnh cao thủ a, coi như không sánh được Hắc Vô Thường tu vi, tuy nhiên không đến nỗi như thế giòn chứ. Vẹn vẹn một vậy, dĩ nhiên liền cho hắn đánh bay. Mẹ nó. Nghĩ tới đây, chúng quỷ đều là sắc mặt thay đổi, nhìn về phía Hắc Vô Thường chờ âm thần trong ánh mắt, đều là lập lòe nồng đậm vẻ hoảng sợ. Nghĩ tới đây, đám quỷ vật hầu như không có bất kỳ bởi vì, trực tiếp xoay người, hướng về xa xa điên cuồng chạy trốn. Bọn họ cũng mặc kệ xa xa vết thương chẳng trị luyện ngục, dường như giống như chim sợ ná, trong nháy mắt tứ tán chạy trốn. Trốn, mau mau trốn. Không trốn nữa, bọn họ e sợ thật sự muốn ở Thái Sơn ăn nghỉ. Nhưng mà, địa phủ Lâm Minh em thần thì lại làm sao sẽ bỏ qua cho bọn họ? Dù sao, từ khi thần đình thành viên ẩn nấp sau khi, bọn họ cũng đã hồi lâu không có lái qua hân, bây giờ thật vất vả đến rồi một đám thịt mỡ, bọn họ như thế nào cam lòng từ bỏ? Hắc Bạch Vô Thường hừ lạnh một tiếng, xuất thủ trước. Trong tay bọn họ, chẳng biết lúc nào thêm ra một cây chiêu hồn phiên, trên không trung đón gió múa tung. Cái kia chiêu hồn phiên mỗi múa một lần, liền có một luồng khủng bố sức hấp dẫn tuôn ra, đem những người muốn chạy trốn quỷ vật mạnh mẽ địa lôi kéo qua đến. Hầu như trong nháy mắt, mấy trăm con quỷ vật chính là bị miễn cưỡng lôi kéo đến Hắc Bạch Vô Thường trước mặt. Sau đó, hai vị âm thần cây đại tang đồng thời giơ lên. Ở ba, một trận kinh lôi nổ vang, những người quỷ vật hầu như liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, chính là trực tiếp bị Hắc Bạch Vô Thường cây đại tang cho đánh thành hư vô, hóa thành con đường khói xanh, hồn phi phách tán. Được, thật là lợi hại. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Đạo Càn nhất thời hút khẩu hơi lạnh. Những quỷ này vật tu vi tuy rằng không sánh được Hắc Bạch Vô Thường, có thể cũng đều là quỷ thánh cảnh thậm chí quỷ đế cảnh tu vi, lại bị một gậy liền cho nện chết rồi mấy trăm con. Mà một bên khác, Nhật Dạ Du Thần chiến đấu càng thêm máu tanh. Chỉ thấy nguyên bản vẫn là 16 con tiểu quỷ Dạ Du Thần, giờ khắc này càng chẳng biết lúc nào hợp thành một thể, hóa thành một vị đồng dạng cao to trăm mét màu đen cự quỷ. Hắn cùng Nhật Du Thần cùng qua lại ở quỷ triều bên trong. Cái kia to lớn bàn chân mỗi lần hạ xuống, đều sẽ có mấy trăm con quỷ vật bị giẫm đến rời ra phá nát, bàn tay của bọn họ càng là dường như ngọn núi bình thường, không ngừng mà ở quỷ triều bên trong vỗ. Phàm là bị Nhật Dạ Du Thần lòng bàn tay đụng tới quỷ vật, đều sẽ trong nháy mắt vỡ ra được, máu thịt tung tóe. Mà ngay ở đám quỷ vật vội vàng tránh né Nhật Dạ Du Thần lúc công kích, chỉ thấy Nhật Dạ Du Thần đống nhiên nâng lên tay phải, nương theo từng trận đỏ như máu ánh sáng phun trào, hai tấm lệnh bài nhất thời xuất hiện ở trong tay bọn họ. Mà tại đây hai tấm lệnh bài trên, thình lình có khắc ba cái bắt mắt đại tự. Hoàng Tuyên Lệnh. Chuyện này, đây là cái gì ngọn ý? Nhìn này hai tấm lệnh bài, đám quỷ vật đều là hơi sững sờ. Không biết tại sao, trong lòng bọn họ đột nhiên có một loại dự cảm xấu. Mà còn không chờ chúng quỷ phản ứng lại, chỉ nghe một trận to lớn tiếng nổ vang rền đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến. Rầm 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 ba. Tiếng vang ầm ầm, đột ngột ở đỉnh Thái Sơn vang vọng. Đám quỷ vật theo bản năng ngẩng đầu lên, hướng về bầu trời nhìn lại. Nhưng mà, chính là như thế một ánh mắt, lại làm cho sở hữu quỷ vật đều lăng ở tại chỗ. Chỉ thấy trên bầu trời, dĩ nhiên xuất hiện một cái đen kịt vết nứt không gian. Từng trận tiếng nổ vang không ngừng từ này trong vết nứt truyền ra. Rầm rầm rầm. Rầm rầm rầm. Âm thanh càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, phản phất có món đồ gì muốn vô cùng sống động. Ngay lập tức, ở sở hữu quỷ vật trong ánh mắt khiếp sợ, một luồng bàng bạc màu máu nước sông đột nhiên từ cái kia vết nứt không gian bên trong dâng trào mà ra. Ào ào ào. Đỏ như màu máu hoàng tuyền một luồng tiếp theo một luồng, không ngừng từ vết nứt không gian bên trong khuynh đổ ra, xa xa nhìn tới, liền phản phất bầu trời vỡ đê bình thường. Màu đỏ tươi hồng thủy che ngập bầu trời,
trong nháy mắt chạy trồm trực dưới, hướng về phía dưới đám quỷ vật nhấn chìm mà đến. Mẹ nó! Nhìn thấy tình cảnh này, đám quỷ vật trong nháy mắt kinh hãi. Ai cũng không nghĩ ra, đang yên đang lành bầu trời càng lại đột nhiên tuôn ra nước sông. Hắn đây mẹ! Tình huống gì? Thế nhưng bọn họ đã không kịp nghĩ nhiều, bởi vì cái kia nước sông khí thế hùng hổ, trong khoảnh khắc liền đem mấy ngàn con quỷ vật nuốt hết hầu như không còn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, truyền vang mây xanh. Những người đỏ như màu máu hồng thủy liền phảng phất có nhiệt độ cực kỳ cao độ bình thường, nóng bỏng thiêu đốt cảm trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Thời khắc này, sở hữu bị hoàng tuyển nước ngập không quỷ vật đều là cảm giác chính mình thân thể muốn hòa tan. Bọn họ liều mạng muốn trốn khỏi hoàng tuyển nước, có thể những người nước thật giống như có thiên kim trọng lực, gắt gao ràng buộc quỷ vật, mặc cho bọn họ dãy rủa như thế nào, đều không thể chạy trốn nửa tấc. Cuối cùng, chỉ có thể chìm vào hoàng tuyển, vĩnh viễn đều cùng này màu đỏ hoàng tuyển nước làm bạn. Chương 179, tân thần ra tay, khủng bố thần uy. Trên bầu trời, màu đỏ tươi hoàng tuyển nước kịch liệt cuộn, điên cuồng thôn phệ bốn phía quỷ vật. Có điều mấy phút thời gian, thì có hàng ngàn con quỷ vật bị hoàng tuyển nước ngập không, thân thể của bọn họ hoàn toàn bị cái kia khủng bố nhiệt độ hòa tan hầu như không còn. Hoàng hốt trong lúc đó, hoàng tuyển nước màu sắc cũng giống như trở nên càng thêm đỏ tươi, chói mắt. Nhìn những này từ trên trời giáng xuống nước suối, Trung Quy lắc lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói, rất mãi mãi, các ngươi này một cái hai cái, pháp bảo chơi lên như thế uy phong. Ai, không giống Trung Gia Gia, khắp toàn thân từ trên xuống dưới cũng chỉ có một thanh kiếm, chỉ có thể dùng đơn giản nhất công kích. Trung Quỷ nói, trực tiếp nắm lấy diện chuẩn bị trước chạy trốn hưu hộ pháp, sau đó đem Trảm Thần kiếm đặt ở cổ của đối phương trên, đầy mặt quan tâm nói, thanh kiếm này Trung Gia Gia cũng là lần thứ nhất dùng, các tiết hầu khả năng có chút đau, ngươi nhẫn một hồi a. Nói xong câu đó, Trung Quỷ chính là mặc kệ hưu hộ pháp làm sao kêu rên, bắt đầu điên cuồng cắt nổi lên cổ họng của đối phương. Quạt kẹt quạt kẹt, khiếp người cắt thiết hầu âm thanh ở trên bầu trời vang vọng ra. Hưu hộ pháp trên cổ trong nháy mắt bị Trảm Thần kiếm cắt ra một đạo thâm thúy vết thương, máu tươi dường như suối phun bình thường từ miệng vết thương điên cuồng tuôn ra. Hưu hộ pháp kịch liệt dây rủa, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ thống khổ. Nhưng mà Trung Quỷ nhưng là liều mạng, liền như thế bám vào đầu của đối phương, trong miệng không ngừng mà an ủi, đừng sợ, đừng sợ, đem con mắt đóng lại đến, rất nhanh sẽ được rồi. Trung Gia Gia cắt thiết hầu, ngươi thả 100 tâm. Nghe nói như thế, cách đó không xa Trương Đạo Càn bọn người là thân thể run run một cái, hiển nhiên bị Trung Quỷ này tao thao tác cho dọa cho phát sợ. Lại thấy đến Hắc Bạch Vô Thường thời điểm, bọn họ cảm thấy đến âm thần là nghiêm túc thận trọng. Lại thấy đến Nhật Dạ Du Thần thời điểm, bọn họ cảm thấy đến âm thần là thực lực cứng hãn. Có thể thấy Trung Quỷ sau khi, bọn họ cảm thấy đến cái này âm thần thật giống không quá bình thường. Tại chỗ cắt thiết hầu cũng coi như, lại vẫn an ủi quỷ vật không cần phải sợ. Này mẹ kiếp, quả thực là ma quỷ a. Trong lúc nhất thời, Trương Đạo Càn bọn họ thậm chí đều có chút không nhận rõ, Trung Quỷ cùng thần đỉnh thành viên đến cùng ai mới là quỷ vật. Có điều, bọn họ khiếp sợ cũng không có kéo dài bao lâu, rất nhanh, ánh mắt chính là bị một đạo khắc thần linh hấp dẫn ở. Ngay ở Hắc Bạch Vô Thường chờ âm thần động thủ thời điểm, mới vừa được sắc phong Ngụy Thiên Cổ chờ thần linh, cũng là lần lượt tiến lên một bước, gia nhập vào trong chiến đấu. Trải qua địa phủ lực lượng gia trì, bang này mới lên cấp thần linh, đã hoàn toàn nắm giữ thực lực khủng bố. Đầu tiên xông vào phía trước, chính là Vô Thường Ti dưới trướng mới lên cấp vô thường. Những này vô thường, toàn bộ đều là cùng một màu trắng đen trường bào, trong tay nắm ú lanh tỏa hồn liên, tàn nhẫn mà hướng về đối diện đám quỷ vật quất tới. Những này tỏa hồn liên, thật giống như có tự mình ý thức bình thường, đang bay ra đi trước mắt, chính là dường như linh xà bình thường, ung dung liền quấn lấy đám quỷ vật đầu. Sau đó, sở hữu vô thường môn dùng sức lôi kéo. Ầm ầm ầm. Một trận xương sọ gãy vỡ thanh âm vang lên, sở hữu đám quỷ vật đầu đều là bị tỏa hồn liên miễn cưỡng lập bạo, dường như là quả dưa hấu nổ tung, máu tươi hỗn hợp hốc vỡ toang mà ra. Có điều mấy phút thời gian, liền có mấy ngàn con quỷ vật bị tỏa hồn liên lập bạo, hóa thành con đường khói xanh, trên không trung hồn phi phách tán. Mà ở vô thường môn bên cạnh, nhưng là một đám tuần tra ti du thần môn. Bọn họ đồng dạng kế thừa Nhật Dạ Du Thần ý bát. Theo một trận ánh sáng phun trào, chất pháp địa phủ lực lượng từ những này du thần trong cơ thể dâng trào mà ra. Sau một khắc, Trương Đạo Càn mọi người chính là sợ hãi phát hiện, những này du thần thân thể, dĩ nhiên là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Nguyên bản người bình thường thân cao, càng là ở mấy phút bên trong, tăng trưởng đến 100 mét cao. Bọn họ dường như ngọn núi bình thường, thân thể to lớn đứng lặng ở bên trong trời đất. Quân quận địa phủ lực lượng, giống như là biển gầm kịch liệt nổ vang. Cái kia khí thế kinh khủng, để ở đây đám quỷ vật đều là tâm thần run lên. Này một chiêu, tên là Du Thần Pháp Tướng. Có thể mang du thần thân thể biến khổng lồ, sử dụng du thần pháp tướng sau khi, sức mạnh của bọn họ cũng trở nên khủng bố vô cùng. Một quyền bên dưới, liền ngọn núi đều có thể trong nháy mắt nổ nát. Cũng là du thần mạnh nhất hình thái. Sau một khắc, những này du thần môn chính là giơ tay lên, trực tiếp hướng về trước mặt đám quỷ vật vô tới. Rầm rầm rầm. Bàn tay khổng lồ dường như ngọn núi bình thường, mang theo vô tận khủng bố sát khí, tàn nhẫn mà đánh về trước mặt đám quỷ vật. Cái kia năm ngón tay trên, càng là tràn ngập một luồng ác liệt cương phong, những này cương phong như dao sắc bén. Đám quỷ vật còn chưa tiếp xúc được bàn tay, chính là bị những này cương phong cho lôi kéo đến rời ra phá nát. Mà còn lại quỷ vật, coi như gánh vác cương phong cắt rời, cũng là không cách nào chạy trốn du thần cái kia bàn tay khổng lồ. Chỉ nghe hoành 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 nổ tung tiếng vang lên. Vô số đám quỷ vật đều là trong nháy mắt bị những này bàn tay cho đập đến thân thể nổ tung, quỷ thể hóa thành con đường khói xanh,
hồn phi phách tán.
Được, thật là lợi hại. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương Đạo Càn nhất thời trợn to hai mắt, trong con ngươi lộ ra hết sức vẻ khiếp sợ. Những này vô thường cùng du thần, bọn họ khi còn sống có rất nhiều đều là minh quốc quan chức, Trương Đạo Càn ít nhiều gì cũng từng có tiếp xúc. Ở khi còn sống, bọn họ rất nhiều người đều chỉ là quỷ vương hoặc là quỷ hoàng cảnh tu vi, thậm chí có mấy cái còn chỉ là quan văn, căn bản không thể tu luyện. Nhưng hôm nay, bọn họ bày ra thực lực, đã so với Trương Đạo Càn vị này đại minh quốc thủ tịch ngự quỷ sư còn cường đại hơn. Thậm chí, mạnh đến nỗi quả thực không giống như là thế giới này sinh vật. Chuyện này, chính là thần linh sức mạnh sao? Không nghĩ đến, ta Trương Đạo Càn đời này, càng cũng có thể chứng kiến thần linh phong thái. Trương Đạo Càn hít sâu một cái, nhìn trước mặt đại hiện thần uy các thần linh, hắn trong ánh mắt lại là hưng phấn lại là phức tạp. Mà đang lúc này, cách đó không xa, lại là một nhóm thần linh tràn vào chiến trường. Những này thần linh đều là một thân trường bào màu đỏ, trong tay nắm trường kiếm sắc bén. Bọn họ chính là Trung Vương phủ dưới trướng thần linh, toàn bộ là cùng một màu Bát Quỷ Thiên Sư. Mà ở cái hông của bọn họ còn buộc vào từng cái màu vàng lá bùa, những này trên lá bùa vẽ ra huyền ảo phức tạp phù văn, đều là gia chỉ địa phủ lực lượng hàng yêu trấn quỷ phủ. Theo Bát Quỷ Thiên Sư môn vung tay phải lên, vèo vèo vèo, từng đạo hàng yêu trấn quỷ phủ trong nháy mắt gào thét mà ra, bàng bạc địa phủ lực lượng dường như sóng biển, từ những này lá bùa bên trong bao phủ mà ra. Những này địa phủ lá bùa có hóa thành vô số đao gió, đem đám ác quỷ thân thể xoắn đến rời ra phá nát. Có hóa thành vạn cân lôi đỉnh, đem bọn họ thân thể kể cả linh hồn đều đánh hồn phi phách tán. Có, nhưng là hóa thành nóng bỏng ngọn lửa, trong khoảnh khắc liền đem đám quỷ vật cho đốt cháy thành tro. Trên bầu trời, tất cả đều là ác quỷ môn tan nát cõi lòng tiếng kêu rên. Ở Vô Thường Ti, Du Thần Ti cùng với Trung Vương phủ ba cỗ thế lực vây công dưới, giữa bầu trời quỷ vật rất nhanh chính là quân lính tan rã, bị giết đến đánh tơi bời. Mà ngay vào lúc này, chỉ thấy trên đất luyện ngục cũng như là tỉnh lại. Hắn mất công sức lắc lắc đầu, hắc vô thường cái kia một đòn, để toàn thân hắn xương đều giống như gãy vỡ bình thường. Nhưng mà, còn không chờ hắn từ đau đớn bên trong phục hồi tinh thần lại, từng đạo kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, chính là chuyển vào trong tai. Luyện ngục theo bản năng ngẩng đầu lên, sau đó chính là sợ hãi phát hiện, hắn mang đến mấy vạn tôn quỷ vật, giờ khắc này dĩ nhiên chỉ còn giữ lại không tới 1.000 con. Bọn họ ở âm tào địa phủ trước mặt, dĩ nhiên liền dường như chó hoang bình thường, bị dễ dàng địa chém giết. Căn bản không có bất kỳ sức lực chống đỡ lại. Mẹ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, luyện ngục nhất thời run cầm cập một hồi, chỉnh trương quỷ mặt đều là trong nháy mắt trắng bệch như tờ giấy. Trong miệng run rẩy phun ra hai chữ: "Xong xuôi." Chương 180, thành hoàng ra tay, kiếm chém quỷ tông. Xong xuôi. Lần này là thật sự xong xuôi. Những quỷ này vật, nhưng là hắn cuối cùng lá bài tẩy, vì lần này xâm lấn, luyện ngục xâm xảo mà ra, cơ hồ đem hắn dưới tay sở hữu quỷ vật đều cho điều động lại đây. Vốn là nghĩ trang cái bức, kết quả không nghĩ đến, lại bị địa phủ cho đánh thành hiểu rõ ngu ngốc. Luyện ngục tấm kia mặt quỷ, giờ khắc này trắng bệnh đến liền dường như một tờ giấy trắng, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ tuyệt vọng. Không còn quỷ vật, sinh linh tinh khí liền không thể cắt đoạn, thần đình trưởng lão đoàn tất gặp giáng tội cho hắn. Hơn nữa này còn chưa là khẩn yếu nhất. Khẩn yếu nhất chính là, chờ âm tào địa phủ giải quyết xong bang này quỷ vật, như vậy mục tiêu kế tiếp liền tất nhiên sẽ là hắn a. Tuy nói, hắn bây giờ đã bước vào quỷ tông cảnh, nhưng đối diện nhưng con mẹ nó có 5 cái quỷ tông cảnh. 5 cặp 1, kết cục là cái gì, luyện ngục trong lòng không khó đoán được. Hơn nữa, những này quỷ tông cảnh bên trong còn có một người gọi là cái gì trung quỷ gia hỏa. Cái tên này, đã sớm nghe nói hắn cùng hắn thần linh không giống nhau, đối phó quỷ vật thủ đoạn quả thực khủng bố vô cùng. Luyện ngục nhưng không hy vọng chính mình cuối cùng bị cái kia gọi trung quỷ thần linh cho bắt được, sau đó làm chuột trắng như thế, bị miễn cưỡng giàn vật đến chết. Nghĩ tới đây, luyện ngục híp híp mắt, trong lòng nhất thời quyết định chủ ý. Chạy, mau mau chạy. Nếu không chạy, chỉ sợ hắn thật sự cũng bị bang này thần linh đánh cho hồn phi phách tán. Nghĩ tới đây, luyện ngục trực tiếp từ trong lồng ngực móc ra một hạt màu đỏ đan dược, nhét vào trong miệng. Này hạt đan dược chính là thần đỉnh cấp tốc đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn kích phát quỷ vật tiềm lực, khiến quỷ vật tốc độ tăng lên trên diện rộng. Ầm ầm ba. Theo đan dược vào bụng, một luồng năng lượng kinh khủng trong nháy mắt dâng trào mà ra, ở nguồn năng lượng này thẩm thấu dưới, luyện ngục quanh thân quỷ khí cũng là đột nhiên căng phồng lên đến. Sau một khắc, bóng người của hắn chính là hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ, trong nháy mắt hướng về xa xa bắn mạnh mà đi. Nhưng mà, còn không chờ luyện ngục đi ra bao xa, chỉ thấy phía sau đông đảo bóng người bên trong, đột nhiên đi ra một đạo hồng bảo bóng người. Thân ảnh ấy đỉnh đầu ngọc quan, chân đạp vùng ngọc, trong tay nắm một cái trường kiếm màu vàng nóng. Trường bào màu đỏ bên trên, tường đám mây đóa, màu vàng công đức lực lượng bao phủ ở hắn thân thể bốn phía, khí tức kinh khủng dường như sóng biển lan lộn. Hắn chính là đời mới Bắc Phong thành thành hoàng, Ngụy Thiên Cổ. Nhìn thấy Ngụy Thiên Cổ đi ra, Trương Đạo Càn bọn người là hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi theo bản năng lộ ra vẻ chờ mong. Ngụy lão, rốt cục muốn động thủ sao? Ở đây đông đảo thần linh bên trong, liền thuộc Ngụy Thiên Cổ thần vị cao nhất, thu được tu vi cũng mạnh mẽ nhất, đạt đến khủng bố quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Trương Đạo Càn trong lòng rất tò mò. Được thành hoàng lực lượng ra chỉ Ngụy Thiên Cổ, gặp phát huy ra thế nào thực lực khủng bố. Sau một khắc, chỉ thấy Ngụy Thiên Cổ sầm mặt lại, đột nhiên giơ tay lên bên trong này thành chém quỷ thần kiếm. Mũi kiếm hướng về luyện ngục xa xa chỉ tay. Ầm ầm. Trong chớp mắt, luyện ngục nhất thời thân thể chấn động, hắn cảm giác chính mình thân thể
phảng phất bị một loại nào đó sức mạnh vô hình cho khóa chặt lại bình thường. Luyện ngục đầy mặt sợ hãi quay đầu lại, sau đó chính là nhìn thấy phía sau chính mình thình lình đứng một vị uy phong lẫm lẫm hồng bào thần linh. Thành hoàng. Nhìn thấy vị thần này linh, luyện ngục sắc mặt nhất thời khẽ biến, một luồng sợ hãi theo bản năng biểu lộ mà ra. Có điều rất nhanh, hắn chính là cảm giác được ngụy thiên cổ trên người cái kia cô quỷ tiên cảnh khí tức. Trên mặt sợ hãi không còn, thay vào đó nhưng là một vẻ khinh thường. Ha ha, ta làm là cái gì nhân vật khủng bố, nguyên lai chỉ là một cái quỷ tiên cảnh rất rưởi. Chỉ là quỷ tiên cảnh, dĩ nhiên cũng vọng muốn ngăn trở bản tọa. Luyện ngục nổi giận gầm lên một tiếng. Con đường màu đen quỷ khí từ trong cơ thể hắn lăn lộn mà ra, hóa thành một đầu màu đen quỷ khí cự long, hướng về xa xa ngụy thiên cổ cắn xé mà đi. Nhưng mà đối mặt những quỷ này khí cự long, ngụy thiên cổ sắc mặt nhưng là không có một chút biến hóa nào. Hắn trực tiếp đưa tay ra, một phát bắt được con này màu đen cự long đầu, sau đó một cái tay khác nắm lấy cổ của nó, hai cái tay dùng sức kéo một cái. Ầm ầm, cái kia do quỷ khí hóa thành cự long trong nháy mắt bị ngụy thiên cổ phá tan thành từng mảnh, hóa thành con đường khói xanh trên không trung biến mất sạch sành sanh. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, luyện ngục sắc mặt đống nhiên biến đổi, trong con ngươi cũng là lộ ra vẻ khiếp sợ. Nay quỷ khí cự long nhưng là ẩn chứa quỷ tông cảnh cường giả uy năng, ngụy thiên cổ có điều là cái quỷ tiên cảnh đỉnh cao, lại có thể đem hắn quỷ khí cự long cho xé rách. Nhưng hắn làm sao biết? Ngụy thiên cổ tuy nói chỉ là quỷ tiên cảnh đỉnh cao, nhưng trong cơ thể ẩn chứa sức mạnh, nhưng là thuần khiết địa phủ lực lượng. Ở địa phủ lực lượng ra chỉ dưới, hắn có thể phát huy được thực lực, cũng sớm đã vượt qua bình thường quỷ tiên cảnh. Huống chi địa phủ lực lượng đối với quỷ vật vốn là có tác dụng khắc chế. Hai loại điều kiện ra chỉ dưới, ngụy thiên cổ thực lực thậm chí so với dựa vào tử linh đan bước vào quỷ tông luyện ngục còn phải cường đại hơn một chút. Sau một khắc, ở luyện ngục trong ánh mắt khiếp sợ, chỉ thấy ngụy thiên cổ chậm rãi giơ tay lên bên trong trường kiếm, mà ngay ở này trường kiếm nâng lên trong nháy mắt, ầm ầm, xa xôi bắc phong thành bên trong đột nhiên một trận kịch liệt tiếng rung. Thời khắc này, sở hữu bách tính đều là theo bản năng đứng dậy, bọn họ phảng phất chịu đến một loại nào đó hô hoán bình thường, dồn dập ngẩng đầu lên nhìn về phía bầu trời. Nếu là giờ khắc này có người thân ở bắc phong thành, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện thời khắc này phàm là bắc phong thành bách tính, bọn họ thân thể bên trong đều là tuôn ra một luồng nóng ánh công đức kim quang. Những này công đức kim quang liền dường như bách xuyên vào biển dòng sông, từ bắc phong thành bên trong một đạo tiếp theo một đạo dâng trào mà ra. Chúng nó vượt qua núi sông, vượt qua dòng sông, càng vượt qua minh quốc vô số tòa thành trì, vào đúng lúc này cùng nhau hướng về thành hoàng thần kiếm vọt tới. Ầm ầm, khủng bố công đức gia trì bên dưới, thành hoàng thần kiếm nhất thời nổ lên một trận hào quang nóng ánh sáng lạn, thần quang như là mặt trời chói chang, đem chu vi quỷ khí trong nháy mắt vọt tới sạch sành sanh. Mà ngụy thiên cổ tu vi dĩ nhiên cũng là ở đây khác vô hạn tiếp cận quỷ tông cảnh. Hắn cầm trong tay thành hoàng thần kiếm sừng sững ở luyện ngục trước người, cặp kia ánh mắt liền như thế nhìn luyện ngục, con người nơi sâu xa tất cả đều là vẻ đạm mạc. Sau một khắc, một đạo mênh mông thần âm từ ngụy thiên cổ trong miệng truyền: nhớ kỹ, giết ngươi là bác phong thành thành hoàng. Ầm ầm, vừa dứt lời, ngụy thiên cổ thành hoàng thần kiếm chính là ầm ầm hạ xuống, mang theo bắc phong thành mấy ngàn vạn bách tính công đức tàn nhẫn mà hướng về đối diện luyện ngục chém tới. Một kiếm bên dưới, bàng bạc công đức lực lượng bao phủ mà ra, hóa thành một đạo kinh thiên ánh kiếm, đem bầu trời đều chém thành hai nửa. Luyện ngục hầu như liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, chính là trực tiếp bị chém thành hư vô. Hắn thân thể hóa thành vô số đạo khói xanh, triệt để tiêu tan ở thành hoàng thần kiếm bên dưới. Mà giữa bầu trời hắn quỷ vật càng bị này cố khủng bố công đức cuốn vào bên trong, thân thể bị xoắn đến chia năm xẻ bảy, tương tự hóa thành vô số đạo khói xanh, trên không trung hồn phi phách tán. Ngụy thiên cổ này một kiếm trực tiếp đem quỷ tông cảnh luyện ngục cùng với giữa bầu trời hiếm hoi còn sót lại quỷ vật toàn bộ chém thành hư vô. Chương 181, phong thần kết thúc, trần thất dạ lên đường. Theo ngụy thiên cổ này một kiếm, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh lại. Trương đạo càng trận to hai mắt, khó có thể tin tưởng nhìn trước mắt tình cảnh này. Vẹn vẹn một kiếm, dĩ nhiên liền giết nhiều như vậy quỷ vật, thậm chí bên trong còn có một cái là quỷ tông cảnh cường giả. Thiên, đây cũng quá khủng bố. Phải biết, ngụy thiên cổ vẹn vẹn chỉ là cái quỷ tiên cảnh đỉnh cao a, lấy quỷ tiên phong thái lại có thể chém giết quỷ tông cường giả, bực này vượt cấp chém giết, Trương đạo càn quả thực khó có thể tưởng tượng. Mà theo luyện ngục cùng đông đảo quỷ vật tiêu vong, ẩn giấu ở Thái Sơn bên trong một đám ngự quỷ sư cũng là thật dài thở phào nhẹ nhõm, trong con ngươi lộ ra lòng vẫn còn sợ hãi vẻ. Có thể coi là xong xuôi, không nghĩ đến thần đình quỷ vật đã vậy còn quá món ăn, hai ba lần liền bị giải quyết. Sớm biết bọn họ yếu như vậy, lúc trước chúng ta cần gì phải sợ sệt thần đình. Một cái ngự quỷ sư cười cợt, mở miệng nói rằng. Lời này vừa nói ra, Trương đạo càn nhất thời hừ lạnh một tiếng, tức giận: ngươi, người ta địa phủ lợi hại, cùng ngươi món ăn lại có quan hệ gì? Ngự quỷ sư. Trương đạo càn trong lòng rất rõ ràng, cũng không phải thần đình không cường đại, ngược lại có thể có được quỷ tông cảnh cấp bậc cường giả, thực lực của bọn họ đã vượt xa khỏi minh quốc mong muốn. Muốn trách liền chỉ có thể trách âm tạo địa phủ càng mạnh hơn, mạnh đến nỗi quả thực không thể tưởng tượng nổi. Lần này nếu như không phải địa phủ thần linh xuất hiện, lấy thần đình quỷ vật sự đáng sợ, e sợ toàn bộ đại minh quốc đều muốn rơi vào diệt vong. Mà ngay ở Trương đạo càn trong lòng phức tạp thời điểm, Bạch vô thường cũng là khẽ mỉm cười, hướng về phía ngụy thiên cổ lộ ra một vệt nụ cười: làm rất tốt, đa tạ đại nhân khích lệ.
Ngụy Thiên Cổ lo sợ tắt mét mặt mày, vội vã ôm quyền, quay về Bạch Vô Thường chào một cái. Sau đó, chính là một lần nữa phản tỉnh táo lại linh trong đội ngũ, sẽ không tiếp tục cùng năm tôn âm thần tranh đoạt danh tiếng, mà theo luyện ngục chờ quỷ vật bị tiêu diệt. Bạch Vô Thường cũng là không nói nhảm, lại lần nữa trở về đỉnh Thái Sơn, quay về phía dưới mọi người nói, các vị, quỷ vật đã thanh trừ. Hiện tại, phong thần đại điện tiếp tục tiến hành. Nặc. Vừa dứt lời, một đám sinh linh chính là cung kính gật gù. Sau đó, ở Bạch Vô Thường dưới sự chủ trì, Thái Sơn phong thần đại điện cũng là tiếp tục tiến hành. Âm thanh uy nghiêm vang vọng trên đường chân trời. Phụng âm tiên tử bệ hạ mệnh lệnh. Phó Hồng Tuyết, sắc phong ngươi vì là bát phẩm vô thường ti thần linh, quy vô thường ti Bạch Vô Thường thống lĩnh. Lý Tiểu Long, sắc phong ngươi vì là bát phẩm hình phạt ti thần linh, quy hình phạt ti Đầu Châu thống lĩnh. Trần Đinh Kính, sắc phong ngươi vì là cựu phẩm Diêm La Điện âm binh, quy táng Ma Hải Sở Giang Vương thống lĩnh. Theo từng đạo sắc phong thanh âm hạ xuống, mấy vạn tôn thần linh ở địa phủ thánh chỉ sắc phong dưới, toàn bộ tắm rửa ở công đức kim quang bên trong, được công đức lực lượng gia trì. Bọn họ thân thể cũng là liên tiếp phát sinh thay đổi. Có người mặc áo giáp, tay cầm trường đao, có tay cầm xiên thép, khuôn mặt hung ác, cũng có một thân trắng đen trường bào, giống như vô thường trang phục. Toàn bộ sắc phong kéo dài mấy canh giờ, sở hữu thần linh mới xem như là sắc phong hoàn thành. Từ nay về sau, bọn họ coi như là thế gian này thần linh, ăn khói lửa nhân gian, hưởng địa phủ công đức. Thậm chí ngay cả địa phủ thăng cấp, bọn họ đều có thể theo năm tháng thu được tu vi trên tăng lên. Chúc mừng các vị. Bạch Vô Thường thu cẩn thận thánh chỉ, quay về chúng thần mỉm cười nói: từ hôm nay trở đi, bọn ngươi chính là địa phủ thần linh. Bệ hạ có lệnh, lần này phong thần chuẩn bị đến quá mức vội vàng, vì lẽ đó trong các ngươi còn có rất nhiều người, cũng không có thể cùng người nhà cố gắng cáo biệt. Cố, bệ hạ rất chuẩn cho các ngươi tất cả mọi người hoàn dương 3 ngày, sau 3 ngày, đến đúng giờ địa phủ nhập trước. Lời này vừa nói ra, đông đảo thần linh đều là hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi lộ ra vẻ kích động. Đa tạ bệ hạ. Ừm. Bạch Vô Thường gật gù, tiếp tục nói, có điều, bệ hạ tuy rằng có thiện tâm, nhưng có một chút, bản tọa hay là muốn nhắc nhở các ngươi. Lần này hoàn dương, quan cho các ngươi bị địa phủ sắc phong một chuyện, tốt nhất vẫn là không muốn quá nhiều nhắc lên. Nếu không thì, nói đến đây, Bạch Vô Thường sầm mặt lại, màu đỏ tươi quỷ nhãn bên trong nhất thời đằng đằng sát khí, tỏa ra không nói ra được khủng bố tâm ý. Nay cỗ sát khí giả vân tế nhật, giống như thực chất hóa bình thường, không chỉ có đem trước mặt đông đảo mới lên cấp thần linh bao phủ, thậm chí liền ngay cả cách đó không xa Trương Đạo Càn mọi người, cũng là bị này cỗ sát ý bao phủ lại. Cảm thụ lượn lờ lên đỉnh đầu sát khí, Trương Đạo Càn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, phía sau lưng càng là xoạt chạy ra một tầng mồ hôi lạnh. Sao? Làm sao có khả năng? Hắn lẽ nào phát hiện ta? Nghĩ tới đây, Trương Đạo Càn trái tim đều là rầm rầm kinh hoàng lên. Hắn có thể rất khẳng định, Hắc Bạch Vô Thường tuyệt đối phát hiện hắn. Có thể nếu phát hiện, tại sao không nói thẳng ra đây? Lẽ nào hắn là cảm giác mình không quá quan trọng, không sẽ khiến cho phiền phức sao? Trương Đạo Càn trong lòng yên lặng nghĩ. Mà ngay ở hắn suy tư thời điểm, Thái Sơn trên đông đảo âm binh âm thần cũng là dồn dập trở về bên trong địa phủ. Mà những người mới lên cấp thần linh, nhưng là hóa thành một đạo khói xanh, hướng về Minh Quốc các nơi tung bay đi, chuẩn bị đối với thân nhân của chính mình tiến hành cuối cùng cáo biệt. Âm tào địa phủ bên trong, theo sát phong kết thúc, Trần Thất Dạ trong đầu cũng là vang lên hệ thống âm thanh: chúc mừng ký chủ hoàn thành một lần phong thần. Sát phong số lượng 53721, thu được công đức khen thưởng 2000 vạn. Ken, chúc mừng ký chủ chém giết thần đỉnh quỷ vật 2 vạn tôn, thu được công đức khen thưởng 30 triệu. Chém giết quỷ tông cảnh quỷ vật luyện ngục, thu được công đức khen thưởng 1000 vạn. Trước mặt điểm công đức 870 triệu, khoảng cách lần sau thăng cấp cần thiết điểm 130 triệu. Nhìn hệ thống nhắc nhở, Trần Thất Dạ thỏa mãn gật gù. Nay luyện ngục không thẹn là quỷ tông cảnh quỷ vật, chém giết hắn một cái, dĩ nhiên liền có thể thu được 1000 vạn điểm công đức, tương đương với chém giết 6-7 ngàn đầu quỷ tiên cảnh hoặc là quỷ đế cảnh quỷ vật. Bây giờ hắn điểm công đức đã đạt đến 870 triệu, chỉ còn dư lại hơn 1 ức là có thể lại lần nữa thăng cấp. Lần trước thăng cấp, hắn thu được thập điện Diêm La một trong Sở Giang Vương, cũng không biết sau đó thăng cấp gặp thu được thế nào khen thưởng. Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ trong lòng cũng là có chút chờ mong lên. Mà ngay ở hắn suy tư thời điểm, chỉ thấy Đầu Châu mặt ngựa từ điện hạ đi vào, quay về Trần Thất Dạ ô quyền, cung kính nói: "Bệ hạ, vừa mới thuộc hạ ở Minh Quốc cảnh nội, phát hiện một con quỷ vật. Căn cứ tra hỏi, cái con này quỷ vật chính là luyện ngục dưới trướng một con quỷ vật. Có điều bởi vì là mới vừa gia nhập, kinh nghiệm tác chiến không đủ, vì lẽ đó cũng không có tham dự lần này xâm lấn hành động." Trần Thất Dạ gật gù, nói: "Bọn họ ẩn nấp địa hỏi ra rồi sao?" "Đã hỏi ra rồi." Đầu Châu mặt ngựa gật gù, nói rằng: "Căn cứ con quỷ kia vật bằng dao, bọn họ ẩn nấp địa điểm ở đảo Vô Tận cực Tây địa phương, tên là Loạn Táng Sơn. Ngọn núi này âm khí rất nặng, trên núi tất cả đều là bị vứt bỏ thi thể. Hơn nữa bởi vì thần đình đem ngọn núi này phong tỏa duyên cớ, những này thi thể hồn phách cũng không được rời Loạn Táng Sơn, chỉ có thể suốt ngày ở trong núi du đãng." Nói đến đây, Đầu Châu mặt ngựa liếc nhìn trên chủ tọa Trần Thất Dạ, lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, muốn thuộc hạ đi vào Loạn Táng Sơn, đem những hồn phách này mang đến địa phủ sao?" "Cũng tốt." Trần Thất Dạ gật gù, ánh mắt theo Thiên Tử Điện hướng về địa phủ chi nhìn ra ngoài. Trong ánh mắt của hắn, phảng phất xuất hiện một tòa nguy nga hùng vĩ núi rừng nguyên thủy, trong rừng núi phần mộ san sát, từng trận quỷ vật tiếng kêu rên vang vọng bên hai. Trần Thất Dạ nhìn chốc lát, chính là từ từ thu hồi ánh mắt, khuôn mặt trên lộ ra một vẻ đăm chiêu ý cười, thú vị. Này loạn táng sơn bên trong, thật giống ẩn giấu đi món đồ gì. Nghe nói như thế, đầu trâu mặt ngựa hơi sững sờ. Chỉ thấy Trần Thất Dạ đống nhiên đứng dậy, từ tốn nói, đầu trâu mặt ngựa, lập tức chỉnh hợp 1000 tôn âm minh, theo bản tọa rời đi địa phủ. Bản tọa muốn đích thân đi đến loạn táng sơn. Chương 182, ngọn núi nơi sâu xa, quỷ dị pho tượng. Đảo vô tận, vùng đất cực tây. Loạn táng sơn bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ ngọn núi đều là một mảnh chết hắc vẻ, trên ngọn núi cỏ dại rậm rạp, cây cỏ héo tàn, xem ra hoang vu vô cùng. Từng trận âm khí gào thét mà qua, nương theo tiếng quỷ khóc sói tru, để vốn là hoang vu loạn táng sơn, có vẻ càng thêm âm u khủng bố. Mà đang lúc này, chỉ nghe trong không gian, đột nhiên vang lên từng đạo cọt kẹt âm thanh, phản phất là vỏ trứng gà vỡ tan âm thanh bình thường. Ngay lập tức, loạn táng sơn trên, đột nhiên xuất hiện một đạo đen kịt vết nứt không gian. Từng trận sắc khí từ vết nứt không gian bên trong gào thét mà ra. Một đạo vĩ đại bóng người, liền như thế từ trong vết nứt chậm rãi đi ra. Thân ảnh ấy thân cao 8 thước, cao to vĩ đại, người mặc một cái màu đen minh bào, đem hắn vốn là anh vĩ vóc người tôn lên đến càng càng cao to uy vũ. Từng trận băng lạnh sắc khí từ trong cơ thể hắn lan tràn ra, nơi đi qua nơi, phảng phất không gian đều là chi động lại bình thường. Mà theo hắn vừa xuất hiện, chu vi hoa cỏ cây cối, dĩ nhiên đều là không tự giác cuốn lượn hạ xuống. Liền phảng phất ở hướng về cái bóng người này lễ bái bình thường. Nơi này chính là loạn táng sơn sao? Trần Thất Dạ nhìn quét một ánh mắt trước mặt ngọn núi, đen kịt như đêm tối giống như trong trong mắt, lộ ra một vẻ suy tư vẻ. Phóng tầm mắt nhìn tới, ngọn núi bên trong, tất cả đều là đầy khắp núi đổi phân mộ, sát tối. Liền trong không khí đều tràn ngập một luồng nồng đậm tanh tưởi chi vị. Loạn táng sơn, quả nhiên là sơn như tên. Bên cạnh đầu trâu mặt ngựa hai vị âm thần, cũng là sắc mặt nghiêm túc nhìn về bốn phía, thật nồng nặc tử khí a. Nay loạn táng sơn, từ mấy vạn năm trước bắt đầu, liền cắm rễ ở đảo vô tận trên vùng đất này. Mấy chục ngàn năm, loạn táng sơn bên trong mai một thi thể, làm sao dừng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Vô số cổ thi thể hội tụ lên từ khí, mạnh mẽ địa thay đổi loạn táng sơn phong thủy cách cục, ngập trời sát khí tràn ngập ở trên bầu trời. Các âm binh nhắm hai mắt lại, thậm chí có thể nghe được từ những này cô trong mộ truyền ra không cam lòng thanh âm. Đang lúc này, chỉ thấy Trần Thất Dạ bỗng nhiên tiến lên hai bước, đứng ở một cây to lớn cây khô trước. Này cây khô tráng kiện vô cùng, có tới 3-4 người quay chúng quanh như vậy tráng kiện, quanh thân vỏ cây cũng là màu đen, phản phất bị lôi điện đánh trúng rồi bình thường. Có điều chân chính quỷ dị, nhưng là cây này mọc trên cây khô, dĩ nhiên có một cái như ẩn như hiện mặt người. Mặt người sinh trưởng ở thân cây bên trên, khóe miệng hơi nhếch lên, phản phất lộ ra một cái khiếp người nụ cười. Chính là vợ ấy. Ngăn cản những này người chết rời đi sao? Trần Thất Dạ lẩm bẩm một tiếng, trong ánh mắt lộ ra suy tư vẻ. Sau một khắc, chỉ thấy Trần Thất Dạ đột nhiên đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt tại tấm kia quỷ dị mặt người bên trên, nương theo một trận công đức kim quang tuôn ra, chỉ thấy người kia mặt đột nhiên kịch liệt kêu dây lên, sắc mặt thống khổ và mèo. Xì xì xì. Một trận nồng nặc khói xanh lăn lộn mà ra. Tấm kia mặt người kể cả hắn ký sinh cây khô, đều là trong nháy mắt hòa tan hầu như không còn, hóa thành một chỗ màu đen bột phấn, tỏa ra nồng đậm mùi khét. Mà ngay ở người này mặt biến mất trong nháy mắt. Ầm ầm ba. Trong phút chốc, cả tòa loạn táng sơn đều phảng phất đột nhiên chấn động bình thường. Ngay lập tức, chỉ nghe rầm 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 thanh âm vang lên, cái kia đứng sững ở trên ngọn núi vô số tòa bia mộ, dĩ nhiên đột nhiên kịch liệt rung động lên. Sau một khắc, chỉ thấy những này bia mộ phía dưới, càng là đột nhiên rũa ra từng con trắng bệnh quỷ thủ. Những quỷ này tay đẩy ra xốp bùn đất, bọn họ đại thể đã mục nát, máu thịt dường như vải rách điều bình thường, treo ở trắng bệnh xương bên trên. Theo những quỷ này tay xuất hiện, một trận nồng nặc mùi hôi thối nhất thời phả vào mặt. Ở từng trận tiếng kêu rên bên trong, chỉ thấy từng con toàn thân mục nát, khuôn mặt dữ tợn quỷ vật từ phân mộ dưới bò đi ra, bọn họ lít nha lít nhít, trải rộng đầy khắp núi đồi, số lượng có tới mười mấy vạn con. Xâm lạnh quỷ khí khiến cho không gian đều phảng phất ngưng kết lại. Đầu trâu mặt ngựa nhíu nhíu mày, theo bản năng nắm chặt trong tay xiên thép. Có điều rất nhanh, hắn chính là phát hiện những quỷ này vật tất cả đều hai mắt tăng dã, khuôn mặt trên tràn ngập mờ mịt vẻ, liền phảng phất mất đi linh trí bình thường, chỉ có thể bản năng phát sinh tiếng kêu gào. Trần Thất Dạ từ tốn nói, những quỷ này vật đã bị thần đỉnh cho xóa đi linh trí. Mấy chục ngàn năm bên trong, thần đỉnh vẫn ở trong núi này bố trí xuống kết giới, lợi dụng kết giới phong tỏa chấn áp bọn họ, lấy ra bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng. Lâu dần, năng lượng của bọn họ cùng linh trí đều bị kết giới này cho lấy ra hết sạch, trở thành không có trí khôn sắc không. Nghe được Trần Thất Dạ lời nói, bên cạnh đầu trâu mặt ngựa đều là hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi lộ ra phẫn hận vẻ. Cái này chết tiệt thần đỉnh, dĩ nhiên dùng hồn phách đến nuôi sâu độc, thậm chí còn đem những này người chết linh trí đều cho xóa đi, quả thực là tàn nhẫn đến cực điểm. Trần Thất Dạ gọi âm binh thiên tổng, quay về vị này thiên tổng phân phó nói, ngươi dẫn một đội âm binh, đem những quỷ này vật mang về, dùng u minh chỉ đem bọn họ ngâm. Trong vòng 10 năm, bọn họ liền sẽ từ từ khôi phục linh trí. U minh chỉ là địa phủ thần khí một trong. Lúc trước Trương Tiểu Nguyệt bị Bạch Trần hại thời điểm chết, liền đã từng lợi dụng u minh chỉ nước, đem trên người sát khí rửa sạch. Nhưng u minh chỉ ngoại trừ có thể rửa sạch sát khí ở ngoài, còn có một cái trọng yếu tác dụng. Vậy thì là tẩm bổ hồn phách. Chỉ cần ngươi không có hồn phi phách tán, mặc kệ được thương nặng cỡ nào, dù cho linh trí bị mạn, cũng có thể thông qua nước ao chậm rãi khôi phục. Có điều, còn cần thời gian bao lâu, còn cần xem hồn phách chịu đến thương tích trình độ. Tuân mệnh. Nghe được Trần Thất Dạ lời nói,
Thiên Tổng cung kính gật gật đầu. Sau đó chính là dẫn bên cạnh Âm Minh, đem sở hữu quỷ vật toàn bộ câu khóa lại, mang về Âm Tào địa phủ. Mà Trần Thất Dạ, nhưng là đơn độc mang theo đầu trâu mặt ngựa, hướng về Loạn Táng Sơn nơi sâu xa đi đến. Nay loạn phần san sát núi hoang chu vi, như cũng vẫn là quỷ khí u tùm. Càng là càng đến nơi sâu xa, quỷ khí liền càng ngày càng nồng nặc. Thậm chí lúc gần lúc hiện, còn có thể nghe được một trận như có như không thì thầm thanh. Liền phảng phất, này nơi sâu xa ẩn giấu đi món đồ gì bình thường. Trần Thất Dạ cùng đầu trâu mặt ngựa cất bước mấy phút sau khi, đột nhiên đi đến một nơi sơn cốc bí ẩn bên trong. Làm đi tới bên trong sơn cốc, đầu trâu mặt ngựa sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, trong con ngươi lộ ra trước nay chưa từng có vẻ khiếp sợ. Chỉ thấy bên trong thung lũng này, dĩ nhiên bày ra hai vị khuôn mặt dữ tợn pho tượng. Bên trái một vị, đầu trâu thân người, thân cao 8 thước có thừa, tay cầm sắc bén xin thép, xem ra hung thần ác sát. Bên phải một vị, nhưng là mặt ngựa nhân thân, trong tay nắm một cái trường kiếm sắc bén, tương tự là khuôn mặt dữ tợn, hung thần ác sát. Chuyện này, khi thấy hai vị này pho tượng, đầu trâu mặt ngựa sắc mặt trong nháy mắt hơi đổi một chút. Này tình huống thế nào? Trước mặt hai vị này pho tượng, không phải là đầu trâu cùng mặt ngựa sao? Kỳ quái, nơi này tại sao có thể có ta cùng mặt ngựa pho tượng? Đầu trâu nhíu nhíu mày, đầy mặt vẻ nghi hoặc. Trần Thất Dạ không nói gì, nhưng trên mặt nhưng không có bất kỳ bất ngờ vẻ. Bởi vì ở Thiên Tử Điện bên trong, hắn cũng cảm giác được này Loạn Táng Sơn bên trong ẩn giấu đi một luồng hơi thở quen thuộc. Luồng hơi thở này chính là địa phủ khí tức. Cái này cũng là tại sao Trần Thất Dạ sẽ đích thân đến Loạn Táng Sơn nguyên nhân. Quả nhiên không sai. Xem ra thần đình đều vẫn ở trong bóng tối thu gom địa phủ tượng thần a. Trần Thất Dạ lẩm bẩm một tiếng. Trước cái kia Long Ngũ chính là chuẩn bị đi Đại Minh Hoàng Cung ăn cắp Hắc Bạch Vô Thường pho tượng. Bây giờ lại thêm ra hai vị đầu trâu mặt ngựa pho tượng. Xem ra cái này thần đình sau lưng nhất định không đơn giản. Chương 183, thần đình trưởng lão, khấu kiến thiên tử. Chính đang Trần Thất Dạ suy tư thời điểm, Loạn Táng Sơn một cái nào đó nơi, bỗng nhiên hạ xuống mấy bóng người. Mặt trước một đạo, là cái tóc trắng thơ, ước chừng 60, 70 tuổi ông lão. Sắc mặt của hắn trắng bệnh, cả người tỏa ra từng trận tử khí, hiển nhiên là một vị quỷ vật. Ở trên người hắn, trải rộng lít nha lít nhít màu tím ban khối, rõ ràng là liên tiếp thi ban. Canh cười chi vị, chen lẫn một luồng khí thế khủng bố, không ngừng từ ông lão trong cơ thể tuôn ra. Người lão giả này, dĩ nhiên là một vị quỷ tông cảnh cường giả. Có điều, này còn chưa là kinh khủng nhất. Kinh khủng nhất chính là, người lão giả này phía sau, còn theo 7 bóng người. Này 7 bóng người, mỗi một cái đều khủng bố đến cực điểm. Dĩ nhiên toàn bộ đều là quỷ tông cảnh tồn tại. Bọn họ cùng một màu ăn mặc trường bào màu đỏ, và áo trên đâm một cái quỷ dị vật tổ. Này vật tổ, là một khuôn mặt người. Tự khóc tự cười, xem ra đặc biệt khiếp người. Này 8 vị quỷ vật, không phải người bên ngoài, chính là thần đỉnh 8 vị trưởng lão. Cũng là lần này, đến đây thế luyện ngục chờ quỷ vật tiến hành sát hoạch trưởng lão đoàn. Có điều giờ khắc này, những trưởng lão này trên mặt, nhưng là một cái so với một cái nghiêm nghị. Ngay ở vừa nãy, bọn họ còn ở tới rồi Loạn Táng Sơn trên đường, đột nhiên biết được một cái tin ba, luyện ngục chờ quỷ vật lại bị Âm Tào địa phủ cho hủy diệt. Tin tức này vừa ra, trưởng lão đoàn trong nháy mắt chấn động. Phải biết, luyện ngục tuy rằng không phải thần đình trưởng lão, nhưng cũng là quỷ tiên cảnh cường giả, xem như là trưởng lão đoàn chuẩn bị ứng cử viên. Càng là lần này, hắn dùng Tử Linh Đan, tu vi càng là tăng nhanh như gió, trực tiếp bước vào quỷ tông cảnh. So với bình thường trưởng lão, luyện ngục từ lâu là không hề thua kém. Có thể ngay cả như vậy, luyện ngục cũng như cũng bị chém giết. Hơn nữa càng kinh khủng chính là, căn cứ tình báo của bọn họ biết được, Âm Tào địa phủ dĩ nhiên phát động rồi 5 vị quỷ tông cảnh cường giả. Tin tức này vừa thực là đem bọn họ cho sợ hết hồn. 5 vị quỷ tông, bực này trận doanh, dù cho là ở thần đỉnh, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Xem ra chúng ta chung quy là coi thường Âm Tào địa phủ a. Đại trưởng lão lẩm bẩm một tiếng, trong con ngươi vẻ nghiêm túc biểu lộ mà ra. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, bên trong ngọn núi này đã không có luyện ngục chờ quỷ vật khí tức. Đừng nói là luyện ngục, thậm chí ngay cả một con tiểu quỷ đều không có. Có điều, cũng may là tình báo của bọn họ gấp lúc. Ở thu được tin tức một khắc đó, đại trưởng lão liền lập tức linh cơ hơi động, từ trường lão đoàn bên trong điều đi 7 vị quỷ tông cảnh cường giả, tạo thành 8 vị quỷ tông trận doanh, cùng hắn cùng tiến lên. Như vậy, coi như là đụng tới Âm Tào địa phủ 5 vị quỷ tông cảnh, hắn cũng có lòng tin, dựa vào số lượng đem nghiền ép. Mà ngay ở đại trưởng lão đang khi nói chuyện, Loạn Táng Sơn bên trong, bỗng nhiên tuôn ra một luồng khí tức mạnh mẽ. Cảm nhận được luồng hơi thở này, 8 vị quỷ tông cảnh trưởng lão đều là thân thể chấn động, trong con ngươi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quỷ tông cảnh. Đại trưởng lão lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên nhìn phía hơi thở này chuyển đến phương hướng. Hắn có thể cảm giác được, ở tại bọn hắn cách đó không xa, thình lình có 2 đạo khí tức kinh khủng tồn tại. Này 2 đạo khí tức, dĩ nhiên toàn bộ đều là quỷ tông cảnh. Loạn Táng Sơn bên trong, dĩ nhiên xông vào 2 cái quỷ tông cảnh. Bên cạnh, một tên trưởng lão nhíu nhíu mày, nhìn phía đại trưởng lão nói, lẽ nào là Âm Tào địa phủ người đến rồi? Đại trưởng lão nghe vậy gật gật đầu. Theo bọn họ hiểu rõ, đảo vô tận bên trong vẫn không có bất kỳ một thế lực nào có thể đồng thời 2 vị quỷ tông. Bên trong ngọn núi này đột nhiên xuất hiện quỷ tông, nên chính là Âm Tào địa phủ thần linh. Có điều, trước tiên không đổi. Bản tọa lần này đi ra, dẫn theo một mặt tìm ảnh kính, trước tiên dùng tìm ảnh kính tra nhìn một chút tình huống lại nói. Đại trưởng lão nói, đột nhiên từ trong lồng ngực lấy ra một chiếc gương đi ra. Tấm gương này toàn thân đỏ như máu, không kính nơi điêu khắc con đường phù văn, từng trận nồng nặc sát khí lượn lờ trên, xâm lệnh hàn ý khiến cho chu vi cây cối đều là đóng băng lại. Này kính, tên là tim ảnh kính, chính là lợi dụng oan hồn hồn phách luyện chế, có thể kiểm tra trong phạm vi trăm dặm tất cả tình huống. Theo đại trưởng lão bắt dấu tay, chỉ thấy cái kia tìm ảnh kính đột nhiên ong ong tiếng rung một tiếng, ngay lập tức trên mặt kiếng càng là đột nhiên xuất hiện một cái hình ảnh. Trong hình là một cái thung lũng, bên trong sơn cốc đang đứng ba bóng người, bên trái một cái là cái đầu trâu thân người giữ tợn ác quỷ, bên phải một cái tương tự cũng không phải là loài người dáng dấp, chính là mặt ngựa nhân thân. Hai cái quỷ vật trong tay đều là nắm một cái sắc bén địa ngục thần kích, mà tại đây hai bóng người trung gian nhưng là một cái mặt mục thanh tú, vẻ mặt lạnh lùng minh bảo thanh niên. Ba bóng người đang đứng hai vị pho tượng trước, phảng phất đang nghiên cứu cái gì. Ồ, đây là đại trưởng lao híp híp mắt, trong con ngươi chậm rãi phun ra vài chữ, đầu trâu cùng mặt ngựa sao? Tuy nói bọn họ từ trước tới nay chưa từng gặp qua đầu trâu mặt ngựa hiện thân, có điều căn cứ tình báo cùng với địa phủ sách cổ giới thiệu, bọn họ vẫn là một ánh mắt nhận ra thân phận của đầu trâu mặt ngựa. Có điều khi thấy cuối cùng một bóng người thời điểm, khuôn mặt của bọn họ trên nhưng là lộ ra vẻ nghi hoặc. Ồ, người trẻ tuổi này là ai? Chẳng lẽ cũng là địa phủ thần linh? Giọng nghi ngờ vang vọng ở bên trong thung lũng. Đông đảo thần đình trưởng lão giờ khác này đều là đầy mặt vẻ nghi hoặc, cũng khó trách bọn hắn không quen biết. Dù sao Trần Thất Dạ thân là âm thiên tử, trong ngày thường vẫn luôn là tọa trấn địa phủ, đứng ra số lần đã ít lại càng ít, vì lẽ đó tình báo trên không có Trần Thất Dạ giới thiệu cũng là có thể thông cảm được. Đại trưởng lão trầm mặc chốc lát, lên tiếng nói rằng cái này đầu trâu mặt ngựa chính là trong địa phủ thập đại âm soái, cấp bậc không thấp, hơn nữa bọn họ đều là quỷ tông cảnh tu vi, vì lẽ đó ngàn vạn không thể coi thường. Cho tới cái kia trên người mặc minh bào thanh niên, trên người hắn không có cái gì khí tức, hẳn là tu vi không mạnh, phòng trưng ở địa phủ bên trong địa vị không cao, khả năng là cái âm binh. Nghe nói như thế, chu vi các trưởng lão đều là không hẹn mà cùng lộ ra một vệt nụ cười. Đối diện là hai vị quỷ tông, thêm một cái âm binh, mà phía bên mình nhưng là có tới 8 cái quỷ tông. Rất tốt, phần thắng rất lớn. Mà biết rõ đối phương thực lực sau khi, đại trưởng lão vẻ mặt cũng là thanh tĩnh lại, khuôn mặt trên lộ ra nụ cười tự tin. Ha ha, hai vị quỷ tông đối với 8 tôn quỷ tông, ta chờ thắng lợi tỷ lệ là 10 phần. Âm tào địa phủ, các ngươi giết ta thần đình mấy vạn quỷ chúng, hôm nay cũng là nên xuất một chút huyết thời điểm. Nói xong câu đó, đại trưởng lao sắc mặt chính là trong nháy mắt âm trầm xuống, quay về bên cạnh thất vị trưởng lao quát lên, tất cả mọi người nghe rõ, theo bản tọa xuất phát, chém giết âm tào địa phủ thần linh. Trận chiến này cần phải đem cái kia hai vị thần linh cùng bọn họ bên cạnh âm binh chém giết. Phải. Dung trời sát âm trong nháy mắt từ loạn táng sơn truyền ra, nương theo kịch liệt sát ý, chấn động đến mức cả ngọn núi đều là ong ong run rẩy. Sau một khắc, 8 vị quỷ tông cảnh trưởng lão gần như cùng lúc đó lên đường, bóng người dường như sao băng bình thường, hướng về loạn táng sơn nơi sâu xa bay lượn đi. Trong cơ thể bọn họ phun trào khủng bố sát khí, ngập trời khói đen trên không trung kịch liệt lan lộn. Mãnh liệt quỷ khí, đem bầu trời đều cho nhuộm thành trầm trọng màu đen. Nơi đi qua nơi, cây cỏ hết mức héo tàn, đại địa hoàn toàn tĩnh mịch. Mấy phút sau, 8 vị quỷ tông cảnh cường giả chính là đồng thời rơi vào bên trong thung lũng. Thời khắc này, bên trong cơ thể của bọn họ sát ý dĩ nhiên đạt đến đỉnh điểm. Khủng bố sát khí, chen lẫn quỷ tông cảnh ngập trời tu vi, khiến cho thiên địa biến sắc. Âm tào địa phủ, chúng ta chính là thần đình trưởng lão đoàn, các ngươi giết ta thần đình mấy vạn quỷ chúng, còn không mau mau quỳ xuống nhận lấy cái chết. Đại trưởng lão tiến lên một bước, ngữ khí ác liệt quát lớn nói. Tiếng nói của hắn dường như hồng trung bình thường, ở bên trong thung lũng ầm ầm vang vọng. Nhưng mà nhìn đột nhiên xuất hiện 8 vị quỷ tông cảnh trưởng lão trong sơn cốc ba bóng người, nhưng là không có bất kỳ bất ngờ vẻ. Bọn họ thậm chí ngay cả đầu đều không có nhấc một hồi, liền phảng phất từ lâu dự liệu được đại trưởng lão chờ quỷ vật xuất hiện bình thường. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia trung gian người mặc minh bảo thanh niên bỗng nhiên liếc mắt một cái 8 vị quỷ tông cảnh, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ: quỳ xuống. Ầm ầm ba, trong chớp mắt một luồng không thể nào tưởng tượng được khí thế khủng bố trong nháy mắt quần quận mà ra, ngập trời áp lực dường như thái sơn áp đỉnh bình thường, ầm ầm bao phủ. 8 vị quỷ tông cảnh cường giả đều là thân thể run lên. Sau đó rầm một tiếng, 8 vị trưởng lão dĩ nhiên liền như thế trực tiếp quỳ xuống. Đại trưởng lão càng là xông lên trước, hai chân chân thẳng tắp quỳ gối Trần Thất Dạ trước mặt. Hắn sửng sốt đã lâu, mới là đầy mặt choáng váng phun ra một câu nói: bản tọa làm sao đột nhiên quỳ xuống? Chương 184, Trần Thất Dạ ra tay, công đức hóa kiếm. Bên trong thung lũng, 8 vị quỷ tông cảnh cường giả liền như thế thẳng tắp quỳ gối Trần Thất Dạ trước mặt, thái độ chi cung kính, quả thực dường như vãn bối nhìn thấy trưởng bối bình thường. Nhìn ra đầu trâu mặt ngựa đều có chút thật không tiện, thậm chí có loại muốn cho tiền mừng tuổi kích động. Mà đại trưởng lão chờ quỷ vật giờ khác này nhưng là một mặt choáng váng. Bọn họ làm sao cũng nghĩ không thông, chính mình mới vừa rồi còn là khí thế hùng hổ, thần cản giết thần, Phật chặn giết Phật, làm sao đột nhiên liền như thế quỳ xuống? Hơn nữa còn là không nói câu nào, liền phản ứng đều không phản ứng lại, liền như thế bản năng quỳ xuống. Quả thực tơ lụa vô cùng a. Mà cách đó không xa, Trần Thất Dạ liền phảng phất không nhìn thấy này 8 tôn quỷ vật bình thường, ánh mắt như cũng là thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt hai vị pho tượng. Hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, pho tượng kia bên trong tản mát ra khí tức, cùng phía sau đầu trâu mặt ngựa giống như lúc. Chuyện gì thế này? Theo đạo lý tới nói, đầu trâu mặt ngựa hẳn là chính mình cho gọi ra đến, pho tượng kia bên trong, tại sao lại có hơi thở của bọn họ? Còn có, pho tượng kia nếu là xuất hiện ở Loạn Táng Sơn bên trong, cái kia liền giải thích, pho tượng khả năng cùng thần đỉnh có chút quan hệ. Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ liếc nhìn Thung Lũng trước quỳ tám vị trưởng lão, mở miệng hỏi, mấy người các ngươi, ai có thể nói ra pho tượng kia lai lịch, ta liền tha kẻ đó một mạng. Lời này vừa nói ra, tám vị trưởng lão nhất thời bắt đầu cười ha hả. Đại trưởng lão vẻ mặt càng là càn rỡ vô cùng, quỳ trên mặt đất phách lối nói, ha 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 ha, chuyện cười. Bản tọa chính là thần đỉnh trưởng lão Đoàn đại trưởng lão. Tu vi càng là đạt đến Quỷ tông cảnh tầng 7. Chỉ bằng ngươi, dĩ nhiên cũng dám nói ẩu nói tả. Sau một khắc, chỉ thấy tám tôn trưởng lão đồng thời từ trong lồng ngực móc ra một cái đan dược, đột nhiên nhét vào trong miệng. Ầm ầm ba. Trong phút chốc, năng lượng bàng bạc dường như sơn hải bình thường, trong nháy mắt từ tám vị thần đỉnh trưởng lão trong cơ thể tuôn ra. Khí thế kinh khủng dường như sóng thần cuộn cuộn, bí mật mang theo tám vị trưởng lão, đột nhiên hướng về Trần Thất Dạ chạy như điên. Chết đi cho ta. Thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão xông lên đằng trước nhất, trong tay nắm một cái sắc bén đại đao, tàn nhẫn mà hướng về Trần Thất Dạ mặt vung chém mà đi. Cái kia đại đao bên trên, lượn lờ âm lãnh sát khí, chấn động đến mức bốn phía không gian đều là quỷ dị vặn vẹo lên. Nhưng mà, ngay ở này đại đao sắp rơi vào Trần Thất Dạ trên người thời điểm, chỉ thấy Trần Thất Dạ bỗng nhiên giơ tay lên, quay về trước mặt không gian nhẹ nhàng nắm chặt. Vỡ ba. Theo Trần Thất Dạ bàn tay nắm dưới, trước mặt hắn không gian trong nháy mắt tan vỡ ra, hóa thành vô số đạo mảnh vỡ, sụp đổ. Ngay lập tức, một cái đen kịt vết nứt không gian trong nháy mắt ở Trần Thất Dạ trước mặt hình thành. Thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão hầu như còn chưa kịp phản ứng, cả người chính là trực tiếp va tiến vào vết nứt không gian bên trong. Giết a. Hai cái quỷ vật còn chưa kịp phản ứng, một trận âm lãnh gió lạnh chính là gào thét mà qua. Sau đó, hai cái trưởng lão chính là sợ hãi phát hiện, chính mình hoàn cảnh xung quanh dĩ nhiên phát sinh biến hóa long trời lở đất. Chỉ thấy bọn họ chu vi, nơi nào còn có cái gì Loạn Táng Sơn. Rõ ràng là một tòa nguy nga bảng bạc xa lạ ngọn núi, mà càng kinh khủng chính là, phía trên ngọn núi này dĩ nhiên có lít nha lít nhít lưới dao. Vô số chỉ ác quỷ chính đang đao này trên núi gian nan bò sát, lưới dao sắc bén đem bọn họ xé đến ra chóc thịt bong, tiếng rên rỉ vang vọng tứ phương. Mẹ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, hai cái trưởng lão đều là run cầm cập một hồi, trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này, này cờ mờ nờ là nơi nào a? Lão tử không phải ở Loạn Táng Sơn sao? Làm sao đột nhiên đi tới nơi này? Giọng nghi ngờ ở hai vị trưởng lão trong lòng đồng thời vang lên. Có điều càng để bọn họ khiếp sợ, nhưng là bên trong cơ thể của bọn họ tu vi, dĩ nhiên cũng toàn bộ biến mất rồi. Liên phảng phất, nơi đây có một loại nào đó năng lượng thần bí, có thể áp chế lại bọn họ tu vi. Mà liên ở tại bọn hắn nghi hoặc thời điểm, chỉ thấy cách đó không xa địa phương, đột nhiên đi tới một đám thân mặc áo giáp, tay cầm trường đao binh lính. Mấy chục con mắt liền như thế chừng chừng hướng về thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão nhìn tới. Đầy mặt nhiệt tình dò hỏi: "Hai người các ngươi, có chuyện gì không? Tại sao ở đây đi dạo? Có phải là lạc đường? Đừng có gấp, ta dẫn ngươi đi leo núi." Liền, ở các âm binh nhiệt tình dưới sự giúp đỡ, thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão còn chưa phản ứng lại, chính là bị tỏa hồn liên trói chặt chẽ vững vàng, sau đó một mặt choáng váng bò lên trên núi lao. Loạn Táng Sơn bên trong, theo thất trưởng lão cùng Bát trưởng lão biến mất, còn lại 6 vị trưởng lão đều là hơi sững sờ. Đầy mặt nghi hoặc nhìn phía Trần Thất Dạ, lão thất cùng lão bắt đây. Ngươi đem bọn họ làm đi nơi nào? Dẫn bọn họ đi chơi vui địa phương. Trần Thất Dạ cười nhạt, nhìn còn lại chúng quỷ, lên tiếng hỏi, các ngươi có muốn hay không đi, bản tọa có thể mang bọn ngươi đi, miễn phí. Muốn chết. Nhìn Trần Thất Dạ cười tủm tỉm dáng dấp, 6 vị trưởng lão nhất thời có loại bị khinh bỉ cảm giác, lồng ngực lửa giận trong nháy mắt như núi lửa bạo phát. Sau một khắc, nương theo 6 vị quỷ tông cảnh cường giả tiếng giống giận dữ, sở hữu quỷ vật đều là trong nháy mắt lao ra, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Trần Thất Dạ công tập mà đi. Đầu Châu nắm chặt trong tay địa ngục thần kích, vừa mới chuẩn bị đi lên hỗ trợ. Bên cạnh mặt ngựa chính là đè lại hắn, từ tốn nói, "Đừng đi. Bệ hạ thật vất vả đi ra một chuyến, ngươi liền để hắn chơi thật vui một chơi đi, không muốn đoạt hắn danh tiếng." Nghe nói như thế, Đầu Châu suy tư chốc lát, chính là gật gù. Sau đó cùng mặt ngựa từng người lui về phía sau một bước, lặng lặng mà xem xét cuộc chiến đấu này. Bên trong Thung Lũng, Lục Tôn Quỷ Tông cảnh đồng thời ra tay. Chiến đấu kịch liệt động một cái liền bùng nổ. Mà ngay ở Lục Tôn Quỷ Tông sắp tiếp xúc được Trần Thất Dạ thời điểm, chỉ thấy Trần Thất Dạ bỗng nhiên nâng lên một ngón tay, quay về trước mặt một vị trưởng lão nhẹ nhàng chỉ tay. Ầm ầm ba. Trong phút chốc, tiếng nổ vang dền như lôi đình dích đảo. Một luồng nồng nặc đến mức tận cùng địa phủ lực lượng, từ Trần Thất Dạ ngón tay bên trong dâng trào mà ra, khủng bố sát ý dường như thực chất hóa bình thường, chấn động đến mức cả tòa Thung Lũng đều là kịch liệt rung động. Sau một khắc, cái kia cố địa phủ lực lượng chính là hóa thành một đạo đen kịt sát tuyến, hô vèo một tiếng, trực tiếp bắn vào vị trưởng lão kia giữa chân mày. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, người trưởng lão kia hầu như liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, chính là trực tiếp vỡ ra được. Hồn phách của hắn bị khủng bố địa phủ lực lượng cắn nát, thân thể dường như khói bụi bình thường tiêu tan, triệt để biến mất ở thế gian. Lão Tam, nhìn thấy tình cảnh này, đại trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến, trong ánh mắt nhất thời lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này, sao có thể có chuyện đó? Tam trưởng lão nhưng là quỷ tông cảnh tu vi a, coi như Trần Thất Dạ cũng là quỷ tông cảnh, có thể cũng không phải như thế thái quá a. Nhấc giơ tay chỉ, dĩ nhiên liền đem Tam trưởng lão cho diệt. Nhưng hắn làm sao biết? Trần Thất Dạ tuy nói là quỷ tông cảnh tu vi, nhưng cũng đồng dạng là địa phủ âm thiên tử, ở địa phủ lực lượng cùng công đức lực lượng ra chỉ dưới, hắn có thể phát huy được sức mạnh thực sự, cũng sớm đã không phải bình thường quỷ tông cảnh có thể so với. Mà ngay ở chúng quỷ khiếp sợ thời điểm, chỉ thấy Trần Thất Dạ bỗng nhiên giơ tay lên, quay về đông đảo quỷ nhẹ nhàng ngoắc ngoắc tay, đến, tiếp tục. Ngươi. Nhìn thấy tình cảnh này, các trưởng lão sắc mặt nhất thời biến đổi, trong con ngươi lộ ra trùng tiên lửa giận. Bọn họ thân là thần đình trưởng lão, trong ngày thường thân phận cao quý vô cùng, chưa từng được quá loại này khinh bỉ đối xử. Trần Thất Dạ cử động, không thể nghi ngờ là để đại trưởng lão chờ quỷ vật lên cơn giận dữ. Đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, ánh mắt băng lạnh quát lên, "Tiểu tử, lão phu thừa nhận ngươi quả thật có chút bản lĩnh. Có điều, coi như ngươi là quỷ tông cảnh thì lại làm sao? Ở đây bên trong, nhưng là còn có 5 vị quỷ tông cảnh cường giả. Coi như ngươi mạnh hơn, cũng tuyệt đối không thể là ta chờ đối thủ." Đại trưởng lão đầy mặt cười gằn, nhìn Trần Thất Dạ trong ánh mắt, tất cả đều là vẻ khinh thường. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Thất Dạ mặc dù có chút quái lạ, bất quá bọn hắn đều là thần đỉnh trưởng lão, trải qua vô số trận chém giết tranh đấu. Hơn nữa trên người bọn họ còn có đến từ thần đỉnh pháp bảo mạnh mẽ, những này pháp bảo, thậm chí ngay cả quỷ tông cảnh đỉnh cao quỷ vật đều từng đánh chết. Còn nữa, tam trưởng lão chết, tuy rằng để hắn có chút khiếp sợ, nhưng đối phương dù sao tu vi không mạnh, ở trưởng lão đoàn bên trong cũng không tính cao thủ hàng đầu. Hắn chết rồi, cũng chỉ có thể giải thích hắn quá yếu, cùng Trần Thất Dạ vận khí quá tốt. Thật không? Trần Thất Dạ hơi nhíu mày, đăm chiêu gật gù. Sau đó Tử Tốn nói, "Như vậy, này một chiêu, ngươi chặn đến hạ xuống sao?" Vừa dứt lời, chỉ thấy Trần Thất Dạ đột nhiên giơ tay lên, quay về bầu trời nhẹ nhàng chỉ tay. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, phản phất cả tòa đảo vô tận đều động đất. Từng trận công đức lực lượng nương theo địa phủ khí tức, từ Trần Thất Dạ trong cơ thể dâng trào mà ra, dường như sóng biển, đem bốn phía thung lũng đều là chấn động đến mức rung động kịch liệt. Sau một khắc ba, rầm rầm rầm. Một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền, đột nhiên từ loạn táng sơn bầu trời truyền đến. Từng trận nổ vang dường như kinh lôi cuồn cuộn, chấn động đến mức đại trưởng lão chờ quỷ vật đều là hai lỗ tai ong ong, linh hồn run rẩy. Sao? Xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão đông nhiên ngẩng đầu, hướng về bầu trời nhìn lại. Nhưng mà sau một khắc, hắn chính là trực tiếp cương ở tại chỗ. Chỉ thấy toàn bộ bầu trời, càng chẳng biết lúc nào bị cắt thành hai nửa, biển mây hướng về hai bên điên cuồng cuốn ngược. Mà ở trong tầng mây, dĩ nhiên xuất hiện một đạo trưởng đạt ngàn thước to lớn kiếm khí. Này kiếm khí do bàng bạc công đức lực lượng cùng địa phủ lực lượng hội tụ mà thành, nó phá tan rồi bầu trời, đem toàn bộ bầu trời phân cách hai nửa. Từ mấy vạn mét trên không vung góc hạ xuống, dường như trượng thiên thần thước, hướng về phía dưới quỷ vật, mạnh mẽ chém tới. Chương 185, kiếm khí trời giáng, thứ phương chấn động. Trên bầu trời, kiếm khí khổng lồ dường như trượng thiên thần thước, phá tan rồi tầng mây cùng bầu trời, cũng phá tan rồi sở hữu quỷ vật trong lòng hàng phòng thủ. Bọn họ trừng lớn mắt, sững sờ nhìn chằm chằm kia kiếm khí kia. Mỗi một cái quỷ vật vẻ mặt đều phảng phất trong nháy mắt đọc lại bình thường. Chuyện này, hắn đây mẹ là cái gì? Kiếm khí à? Mấy ngàn thước kiếm khí? Hắn đây mẹ, chuyện cười mở đến có chút lớn chứ. Đại trưởng lão cũng là thân thể run lên, chỉnh trương quỷ mặt trong nháy mắt bị dọa đến thảm không có chút máu. Hắn xin thể, hắn đời này nhìn thấy rất nhiều kiếm, cũng cùng không ít kiếm tu từng qua lại, nhưng hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Giống như ngày hôm nay, như vậy chấn động tình cảnh, người có thể tưởng tượng đến, loại kia trên bầu trời bỗng nhiên hạ xuống một đạo mấy ngàn thước kiếm khí, hướng về ngươi đỉnh đầu bổ tới cảm giác à? Thời khắc này, đại trưởng lão tâm đều chết rồi. Mà ngay ở Trần Thất Dạ ngưng tụ ra kiếm khí thời điểm, toàn bộ đảo vô tận thậm chí hầu như đều nhìn thấy này một màn kinh khủng. Đại Minh Quốc, Trương đạo Càn chính đang đi tới hoàng cung, chuẩn bị hướng về Chu Thiên Dượng báo cáo ngày gần đây công tác tình huống. Nhưng mà đúng vào lúc này, ầm ầm, một tiếng to lớn tiếng rung, đột nhiên đánh gãy Trương đạo Càn bước tiến. Kịch liệt tiếng nổ vang rền, đột nhiên từ đỉnh đầu truyền đến, phản phất lôi đỉnh của quận, chấn động đến mức Trương đạo Càn cùng ở đây ngự quỷ sư đều là hai lỗ tai ong ong, phản phất linh hồn bị xé rách bình thường. Sao? Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Trương đạo Càn trợn to hai mắt, vội vã hướng về bầu trời nhìn lại. Sau đó, hắn chính là nhìn thấy đời này cực kỳ khó quên một màn. Trên bầu trời, dĩ nhiên con mẹ nó có một thanh kiếm. Hơn nữa thanh kiếm này, dĩ nhiên con mẹ nó có mấy ngàn thước trượng. Ta đi. Nhìn thấy tình cảnh này, Trương đạo Càn nhất thời sợ đến run run một cái. Dù cho là hắn này đám nhân vật, cũng là không nhịn được văn tục. Càng khỏi nói bên cạnh hắn ngự quỷ sư cùng trong hoàng cung bọn thủ vệ, giờ khắc này toàn bộ đều là trợn to hai mắt, khuôn mặt trên tràn ngập vẻ khiếp sợ. Ngươi có thể tưởng tượng đến, loại kia đột nhiên một tiếng kinh lôi, đem ngươi sợ đến suýt chút nữa tè ra quần sau khi, lại vừa ngẩng đầu, dĩ nhiên nhìn thấy một cái mấy ngàn thước kiếm khí, liền như thế treo ở ngươi đỉnh đầu cảm giác cả. Có điều, chân chính để Trương đạo Càn cảm thấy đến hoảng sợ, là kia kiếm khí này bên trên, dĩ nhiên tỏa ra một luồng cực đoan khí tức kinh khủng. Sắc bén kiếm ý, không ngừng từ bên trong tia kiếm khí kia tản ra. Khí thế kinh khủng, khiến cho Trương đạo Càn tâm thần run rẩy. Tựa hồ sau một khắc, tia kiếm khí này liền có thể đem linh hồn của hắn cắt rời. Trương đạo Càn hít sâu một cái, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng hốt bất định vẻ, xảy ra chuyện gì? Trời giáng thần kiếm, lẽ nào đảo vô tận có kiếm thánh xuất thế sao? Minh Quốc hoàng cung, vàng son lộng lẫy trong lầu các, một ông lão chính ngồi ngay ngắn ở bồ đoàn bên trên, nhắm mắt trầm tư. Ở xung quanh hắn, chính trưng bày vô số thanh bảo kiếm. Những này bảo kiếm có treo lơ lửng ở trên vách tường, có bày ra ở một trong quầy, mỗi một chiếc kiếm đều là vạn dặm khó tìm ưu tú quặng sắt chế tạo thành. phóng tới trên thị trường đều là vô giá bảo vật. Nơi này chính là Minh Quốc hoàng gia tàng kiếm các, mà những này kiếm cũng là trải qua Minh Quốc mấy đời quân chủ dốc hết tâm huyết tìm khắp đại giang nam bắc mới sưu tập mà thành. Có thể nói tòa này tàng kiếm các đối với khắp cả Minh Quốc tới nói đều là vô giá bảo vật, mà đang giấu kiếm các cùng với rất nhiều bảo kiếm ở trung tâm nhất có một vị màu vàng kiếm giá. Này kiếm giá hoàn toàn do thuần kim chế tạo, quanh thân điêu khắc Long Dương Tông vật tổ, kiếm đỡ lên càng là khảm nạm mấy viên có giá trị không nhỏ linh thạch, xem ra vàng son lộng lẫy, rạng ngời rực rỡ. Nó ở vào tàng kiếm các trung ương nhất, liền dường như quân vương bình thường, nhìn xuống tất cả xung quanh bảo kiếm. Mấy ngàn năm qua, nó đều yên tĩnh địa nằm tại đây tôn chói mắt nhất kiếm giá bên trên, chưa từng có bất kỳ một thanh kiếm có thể lay động địa vị của nó. Nó chính là toàn bộ Đại Minh quốc chí cao vô thượng nhất thần kiếm ba, Minh Hoàng kiếm. Nhưng đang lúc này, ầm ầm, tàng kiếm các ở ngoài đột nhiên truyền đến một trận kịch liệt tiếng nổ vang rền. Ngay lập tức chỉ thấy lầu các bên trong sở hữu bảo kiếm đều là đột nhiên bắt đầu run rẩy, vỏ kiếm kịch liệt lay động, lưỡi kiếm ong ong tiếng rung. Chúng nó phảng phất chịu đến một loại nào đó triệu hoán bình thường, run rẩy phạm vi càng ngày càng mãnh liệt. Hả? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tình cảnh này, thủ các lao nhân cùng phía sau mấy cái thị vệ đều là hơi sững sờ, đầy mặt ngạc nhiên nhìn tình cảnh này. Sau một khắc, vèo vèo vèo, chỉ thấy tàng kiếm các bên trong mấy vạn thanh bảo kiếm càng là đột nhiên thoát ly vỏ kiếm ràng buộc, chúng nó toàn bộ tuốt ra khỏi vỏ, lấy một loại không thể tưởng tượng nổi tốc độ hướng về tàng kiếm các ở ngoài thật nhanh lao đi. Một cái, hai cái, ba thanh, vèo vèo vèo, lít nha lít nhít bảo kiếm dường như mưa to gió lớn bình thường, mang theo khí thế như sấm vang chớp giật, không ngừng từ tàng trong kiếm các bay ra, hướng về đảo vô tận vùng đất cực tây cuồn vút đi. Chúng nó liền phảng phất chịu đến triệu hoán, lưỡi kiếm phát sinh lanh lảnh tiếng long long, mặc cho thủ các lão nhân làm sao triệu hoán, dĩ nhiên đều không cách nào ngăn cản. Cuối cùng chỉ nghe hô vèo một tiếng, cái kia màu vàng kiếm đỡ lên Minh Hoàng thần kiếm cũng là đột nhiên tuốt ra khỏi vỏ, theo tàng trong kiếm các hắn bảo kiếm cùng hướng về tàng kiếm các ở ngoài bay lượn đi. Không được, Minh Hoàng thần kiếm. Nhìn thấy tình cảnh này, thủ các lão nhân quát to một tiếng, khuôn mặt trên lộ ra vẻ lo lắng. Sau một khắc, chỉ thấy hắn bóng người lóe lên, chính là vội vã lao ra tàng kiếm các, hướng về Minh Hoàng kiếm phương hướng bay lượn đi. Chu vi tàng kiếm các bọn thủ vệ cũng là triệt để há hốc mồm. Có điều rất nhanh, bọn họ chính là phản ứng lại, dồn dập đuổi tới thủ các thân ảnh của lão nhân, hướng về phương xa báo táp mà đi. Minh Hoàng thần kiếm chính là Đại Minh quốc tượng trưng, là Đại Minh quốc thần khí. Vật trọng yếu như vậy, tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Có điều, so với Minh Hoàng kiếm, giờ khắc này trong lòng bọn họ càng thêm nghi hoặc. Đến cùng là cái gì dạng sức mạnh, lại có thể để tàng kiếm các sở hữu bảo kiếm đều không bị khống chế lao ra? Mà không chỉ là tàng kiếm các, ngay ở đạo này ngàn thước kiếm khí xuất hiện trong nháy mắt, đảo vô tận các nơi đều là truyền đến một trận kịch liệt tiếng rung thanh. Nếu như giờ khắc này có người trên bầu trời nhìn xuống, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện, đảo vô tận bầu trời dĩ nhiên xuất hiện lít nha lít nhít bảo kiếm. Những này bảo kiếm từ các nơi chạy như bay mà ra, đầy đủ hơn triệu đem nhiều. Chúng nó lít nha lít nhít, già vân tế nhật. Mỗi một chiếc kiếm thân kiếm đều tại đây khắc rung động nhẹ nhẹ, lưỡi kiếm phát sinh vui vẻ kiếm reo. Chúng nó tốc độ cực nhanh, hầu như là trong chớp mắt liền hoành lược mấy vạn mét. Liền phảng phất xa xa có món đồ gì đang hấp dẫn bọn họ. Thanh âm hoảng sợ không ngừng từ đảo vô tận các mà vang lên. Xảy ra chuyện gì? Đến cùng là ai lại có thể để đảo vô tận sở hữu kiếm đều nghe tin lập tức hành động? Lẽ nào có người chạm được cái kia trong truyền thuyết cấp độ, bước vào kiếm thánh sao? Nương theo từng đạo ngờ vực âm thanh, vô số nhân loại cường giả dồn dập lăng không bay lên, hướng về kiếm quần bay vụt phương hướng đi vội vã. Mà so sánh với đảo vô tận hắn địa phương, đại trưởng lão trở quỷ vật cảm thụ nhưng là càng thêm mãnh liệt. Kiếm khí bên trên tỏa ra khủng bố kiếm ý, để linh hồn của bọn họ đều là dường như bị xé rách. Sau một khắc, mấy triệu thanh trường kiếm chính là lượn lờ ở đạo kia ngàn thước kiếm khí quanh thân, theo trần thất giả nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm, đạo kia khủng bố kiếm khí bắt đầu từ mấy vạn mét trên trời cao rơi thẳng mà xuống, mạnh mẽ chém về phía năm vị quỷ tông cảnh. Chương 186, thiên tử vai, chém liên tục bốn tông. Ầm ầm ba, kiếm khí khổng lồ từ trên bầu trời trực hàng mà xuống, khủng bố sát ý dường như sóng thần nổ vang, chấn động đến mức cả tòa Loạn Táng Sơn đều là rung động kịch liệt. Kiếm khí kia còn chưa hạ xuống, Loạn Táng Sơn trên hoa cỏ cây cối chính là kịch liệt lay động, chu vi núi đá càng là trong khoảnh khắc sụp đổ, dường như muốn không chịu nổi này cỗ khí thế đáng sợ bình thường, điên cuồng tan vỡ hạ xuống. Khủng bố kiếm khí bên dưới, đại trưởng lao trở quỷ vật đều là sợ đến thảm không có chút máu, thân thể càng là nhẫn không ngừng run rẩy lên. Con mẹ nó, lao tử chỉ là cái quỷ tông a, ngươi cho tới lớn như vậy trận chiến, đây là muốn làm gì? Bình sân à? Có điều, ngắn ngủi sợ hãi qua đi, đại trưởng lao rất nhanh sẽ là tỉnh táo lại, quay về bên cạnh mặt khác mấy tôn quỷ tông cảnh liếc mắt ra hiệu. Sau đó mấy tôn quỷ vật đồng thời lên đường, nương theo một trận hào quang óng ánh phun trào, chỉ thấy mấy tôn quỷ tông cảnh cứng giả đồng thời lấy ra từng kiện pháp bảo, hướng về giữa bầu trời đạo kia to lớn kiếm khí oanh kích mà đi. Minh huyết khô lâu, lục trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay nắm một khối đỏ như màu máu ngọc bội, hướng về kiếm khí kia dùng sức vỗ một cái. Trong phút chốc, quỷ hào thanh nổi lên một phía, trong ngọc bội càng là đột nhiên bay ra từng con khuôn mặt dữ tợn màu đỏ bộ xương, chúng nó nhe răng trợn mắt,
dường như địa ngục các linh bình thường, hướng về kiếm khí cắn xé mà đi. Những này bộ xương đều là do liệt kê hàng ngàn oan hồn luyện chế mà thành, chúng nó mỗi một con trong thân thể sát khí đều có thể so với quỷ tiên cảnh đỉnh cao quỷ vật. Nhưng mà chúng nó còn không bay ra bao xa, một luồng khủng bố kiếm ý bắt đầu từ kiếm khí bên trong dâng trào mà ra. Mạnh mẽ kiếm ý bên dưới, mấy chục con bộ xương nhất thời phát sinh thê thảm kêu rên, một con tiếp theo một con hồn phi phách tán. Cái gì? Nhìn thấy tình cảnh này, Lục trưởng lão sắc mặt đột nhiên biến. Minh huyết khô lâu, nhưng là hắn mạnh nhất pháp bảo, tại đây kiếm khí bên dưới dĩ nhiên như vậy yếu đuối. Mà còn không chờ hắn suy nghĩ nhiều, một luồng sắc bén kiếm ý trong nháy mắt gào thét mà đến. Lục trưởng lão thân thể trực tiếp bị xoắn đến rời ra phá nát, ở trong tiếng kêu thảm hồn phi phách tán. Lão Lục, nhìn thấy tình cảnh này, ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Hai quỷ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đồng thời lên đường. Một luồng nồng nặc sát khí từ trong cơ thể bọn họ dâng trào mà ra, hóa thành từng đạo màu đen quỷ khí trường kiếm, hướng về giữa bầu trời kiếm khí bắn nhanh mà đi. Nhưng bọn họ biến ảo trường kiếm, mới vừa đụng tới Trần Thất Dạ kiếm khí, chính là dường như thạch lạc biển rộng bình thường, trong nháy mắt bị thôn phệ sạch sành sanh. Không chỉ có không có lay động Trần Thất Dạ kiếm khí mảy may, thậm chí còn để kiếm khí của hắn càng thêm lớn mạnh. Mẹ nó! Nhìn thấy tình cảnh này, ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão đều là sắc mặt thay đổi, quỷ nhãn trong nháy mắt trừng tròn xoe. Đồ chó này kiếm khí lại vẫn có thể hấp thu kiếm khí của người khác. Hắn đây mẹ, có chút nghịch thiên quá mức chứ. Trần Thất Dạ cười nhạt, ngón tay quay về ngũ trưởng lão cùng tứ trưởng lão nhẹ nhàng chỉ tay. Cái kia ngàn thức cự kiếm bên trong chính là lập tức phân liệt ra mấy chục đạo quỷ khí trường kiếm, hướng về hai vị quỷ vật phương hướng bắn nhanh mà đi. Trả cho các ngươi. Vèo vèo vèo, màu đen quỷ khí trường kiếm xé rách mây xanh, mang theo một trận chói hai âm bạo, trong nháy mắt chính là xuyên thấu tứ trưởng lão cùng ngũ trưởng lão lồng ngực. Năng lượng kinh khủng như cơn lốc bao phủ, trong khoảnh khắc hai vị thần đỉnh trưởng lão chính là giống như pháo hoa nổ tung, liền cùng linh hồn của bọn họ đều là bị nổ thành rời ra phá nát. Trong nháy mắt, tám vị quỷ tông cảnh cường giả cũng chỉ còn sót lại ở đây đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão đầu tiên lao ra, từng đạo cao cấp pháp bảo không ngừng bị hắn từ trong cơ thể lấy ra. Thanh cựu thần đình nhị trưởng lão, hắn tu vi đạt đến khủng bố quỷ tông cảnh tầng 6. Nhưng mà này còn chưa là hắn kinh khủng nhất địa phương. Kinh khủng nhất là hắn nắm giữ từng kiện cao cấp pháp bảo. Những này pháp bảo mỗi một cái đều nắm giữ hủy thiên diệt địa thực lực khủng bố. Cái này cũng là tại sao hắn có thể từ đông đảo trưởng lão bên trong bộc lộ tài năng, ngồi chắc trưởng lão đoàn đứng thứ hai nguyên nhân. Tu La thần kiếm, nhị trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, khoang miệng bên trong nhất thời bay ra một cái huyết trường kiếm màu đỏ. Trường kiếm quanh thân phun trào khủng bố sát khí, ở nhị trưởng lão thôi thúc bên dưới, hướng về Trần Thất Dạ kiếm khí vung chém mà đi. Nhưng mà cái kia Tu La thần kiếm mới vừa bay ra ngoài không bao lâu, từng trận kiếm ý liền đem nó lượn lờ cái bọc, chỉ nghe ầm một tiếng, Tu La thần kiếm càng là trực tiếp vỡ ra được. Nhị trưởng lão sầm mặt lại, lại lần nữa lấy ra con đường pháp bảo, Bất Diệt Quỷ thần kiếm, Địa Ngục Ma La kính, Huyết Hải Chu Tiên côn. Ầm ầm ầm, theo từng trận nổ tung thanh vang vọng, Bất Diệt Quỷ thần kiếm, Diệt, Địa Ngục Ma La kính, Nứt, Huyết Hải Chu Tiên côn, đứt đoạn mất. Liền ngay cả nhị trưởng lão đầu cũng bị kiếm khí kia cho tức mất nửa cái đầu, màu đen quỷ huyết không ngừng từ trong đầu bốc lên, đem hắn chỉnh trường quỷ mặt đều cho nhuộm thành màu đen, xem ra thê thảm vô cùng. Trần Thất Dạ tay áo lớn vung lên, con đường sắc bén kiếm khí từ cái kia to lớn thần kiếm bên trong phân liệt mà ra, hướng về nhị trưởng lão thân thể bắn nhanh mà đi. Kiếm khí xuyên qua bên dưới, nhị trưởng lão thân thể cũng là vỡ ra được, trực tiếp bị những này kiếm khí cho chấn động thành hư vô, triệt để mà tiêu tan ở thế gian. Theo nhị trưởng lão bỏ mình, Trần Thất Dạ ngón tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Ầm ầm, trên bầu trời tia kiếm khí kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ, thẳng tắp hướng về đại trưởng lão đỉnh đầu hạ xuống. Tốc độ của nó cực nhanh. Theo thời gian trôi đi, cùng đại trưởng lão khoảng cách cũng là càng ngày càng gần. 1000m, 500m, 300m. Cái kia khí thế kinh khủng, liền phảng phất Thái Sơn áp đỉnh bình thường, không ngừng áp bức đại trưởng lão linh hồn. Thời khắc này, đại trưởng lão liền cảm giác linh hồn của chính mình phảng phất đang bị điên cuồng xé rách, sau đó lại lần nữa tổ hợp, cuối cùng lại điên cuồng xé rách. Vòng đi vòng lại, cho đến tử vong. Đau đớn kịch liệt cùng khủng bố cảm giác nguy hiểm, để đại trưởng lão trong lòng một trận tuyệt vọng. Sau một khắc, chỉ thấy hắn đột nhiên tiến lên một bước, sử dụng chính mình cuối cùng vương bài. Rầm. Đại trưởng lão hai chân uốn cong, rầm một tiếng quỳ gối Trần Thất Dạ trước mặt. Dùng hết toàn thân sức mạnh, quay về Trần Thất Dạ kêu lên nói: "Đại ca, chúc thân thể ngươi khỏe mạnh, vạn sự như ý. Hàng năm có hôm nay, hàng năm có hôm nay. Tiểu đệ có mắt không nhìn được Thái Sơn, xin mời đại ca giơ cao đánh khẽ, thả tiểu đệ một cái mạng chó." Dứt lời, đại trưởng lão dùng đầu điểm địa, nặng nề cho Trần Thất Dạ dập đầu cái dập đầu. Nhìn thấy tình cảnh này, một bên đầu trâu mặt ngựa nhất thời trợn to hai mắt, đầy mặt khiếp sợ nhìn mặt trước đại trưởng lão. Dù cho là nhìn quen những mưa gió đầu trâu mặt ngựa, cũng là thực tại không nghĩ tới, mới vừa rồi còn hung hăng vô cùng đại trưởng lão, dĩ nhiên sẽ nói quỷ liền quỷ. Này đột nhiên đến tao thao tác, cũng là để Trần Thất Dạ hơi sững sờ. Có điều, hắn vẫn là tay áo lớn vung lên. Trong phút chốc, trên bầu trời đạo kia kiếm khí khổng lồ, liền phảng phất chịu đến mệnh lệnh nào đó bình thường, trong khoảnh khắc tan thành mây khói. Mà cái kia bao phủ ở loạn táng sơn bầu trời, khủng bố đến mức tận cùng kiếm ý, cũng là vào đúng lúc này, trong nháy mắt biến mất sạch sành sanh. Hô ba. Theo kiếm khí biến mất, Đại trưởng lão thân thể run lên, toàn bộ quỷ trực tiếp bò ở trên mặt đất, kịch liệt thở hổn hển. Trong ánh mắt của hắn, phảng phất có một loại sống sót sau hai nạn nghĩ mà sợ cảm. Chỉnh trương phía sau lưng bên trên đều là mồ hôi lạnh tràn trề, đem áo của hắn đều cho triệt để thấm ướt. Trần Thất Dạ ngắm nhìn trên đất đại trưởng lão, quay về phía sau đầu trâu mặt ngựa nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Mang đi." Chương 187, trời ban cơ duyên, trưởng lão bỏ tù. Theo Trần Thất Dạ ra lệnh một tiếng, đại trưởng lão cái kia giống như kinh cung chi cậu thân thể, chính là bị đầu trâu mặt ngựa hai bên trái phải địa đỡ lên đến. Màu đen xích sắc khóa lại thân thể của hắn, mạnh mẽ địa phủ lực lượng chèn ép xuống, khiến cho toàn thân hắn không thể động đậy. Sau đó, ở Trần Thất Dạ mệnh lệnh ra, đại trưởng lão kể cả bên trong sơn cốc đầu trâu mặt ngựa pho tượng, bị cùng đưa vào bên trong địa phủ. Mà theo Trần Thất Dạ chờ âm thần rời đi, cả tòa loạn táng sơn cũng là từ từ khôi phục yên tĩnh. Không có trong núi những người phân mộ, không có thần đỉnh quỷ vật cùng kết giới, loạn táng sơn bên trong quỷ khí rất nhanh chính là tiêu tan hết sạch. Nó phong thủy cách cục cũng sẽ theo thời gian trôi qua mà chậm rãi khôi phục. Tin tưởng dùng không được bao nhiêu năm, này loạn táng sơn lại gặp khôi phục lúc trước non xanh nước biếc, hoa thơm chim hót. Mà ngay ở Trần Thất Dạ chờ chân trước mới vừa đi, vèo vèo vèo, trong không khí đột nhiên truyền đến một trận gấp gáp tiếng xé gió. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, đột nhiên bay tới mấy chục đạo bóng người. Tốc độ bọn họ cực nhanh, bóng người dường như sao băng bình thường, nơi đi qua nơi, không khí đều là bị cắt từng đạo thật dài gọn sóng. Mấy phút sau, những này bóng người chính là vững vàng rơi vào loạn táng sơn trên đỉnh núi. Những người này chính là nhìn thấy Trần Thất Dạ đạo kia to lớn kiếm khí, mà nghe tiếng tới rồi nhân loại cường giả. Khi thấy cảnh sắc trước mắt lúc, tất cả nhân loại cường giả đều là hơi thay đổi sắc mặt, trong con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. T. Kỳ quái, loạn táng sơn quỷ khí, làm sao chỉ còn điểm này? Khiếp sợ âm thanh không ngừng từ từng vị cường giả trong miệng truyền ra, làm cảm nhận được trong không khí cái kia không ngừng tiêu tan, yếu ớt đến gần như đáng thương quỷ khí lúc, tất cả nhân loại trong lòng đều là giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Phải biết, từ trước đây thật lâu bắt đầu, loạn táng sơn liền vẫn luôn là một chỗ đất không lông. Nồng nặc quỷ khí ở chỗ này bao phủ gần như mấy chục ngàn năm lâu dài. Bao nhiêu năm rồi, nhân loại cường giả đều nỗ lực tiến vào bên trong, tiêu diệt ngọn núi bên trong quỷ khí. Có thể mỗi một lần điều động, bọn họ đều sẽ bị một luồng thần bí kết giới ngăn trở, không cách nào tiến vào bên trong. Không nghĩ đến, loạn táng sơn bên trong quỷ khí dĩ nhiên biến mất rồi. Còn có lúc trước đạo kia to lớn kiếm khí. Lẽ nào, nơi này đã từng đã xảy ra cái gì khốc liệt chiến đấu sao? Thủ các lao nhân lẩm bẩm một tiếng, trong con ngươi lộ ra suy tư vẻ. Mà mọi người ở đây nghi hoặc trong lúc đó. Vèo vèo vèo. Chỉ nghe trên bầu trời, đột nhiên truyền đến từng trận phá không thanh âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn tới, sau đó chính là triệt để mà há hốc mồm. Trên bầu trời, Càng La hạ xuống ôm đồm sắc bén bảo kiếm. Mấy vạn thanh bảo kiếm dường như mưa to gió lớn bình thường, từ vạn mét trên trời cao bắn nhanh mà xuống, lít nha lít nhít, dường như cuồng phong mưa rào bình thường, đem cả tòa bầu trời đều cho che đậy. Chuyện này, tình huống thế nào? Thủ các sắc mặt lão nhân biến đổi, vội vã xuất lĩnh mọi người lui về phía sau vài bước. Những người kiếm liền như thế sát mọi người thân thể, từ trên bầu trời hạ xuống, cuối cùng tùng tùng tùng, toàn bộ cắm vào loạn táng sơn trong núi đá. Phóng tầm mắt nhìn tới, cả tòa loạn táng sơn đỉnh núi hoàn toàn bị bảo kiếm cắm đầy, lít nha lít nhít, đầy đủ mấy vạn thanh nhiều. Mà tại đây chút sắc bén trường kiếm trên, toàn bộ đều lượn lờ một luồng nhàn nhạt sát ý, này sát ý sắc bén vô cùng, dù cho là mọi người cách xa nhau mấy trăm mét quan sát, cũng có thể cảm giác được một luồng linh hồn xé rách cảm. Đây là kiếm ý. Thủ các sắc mặt lão nhân biến đổi, trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Mà hắn nhân loại bên cạnh cường giả cũng hiển nhiên phát hiện tình cảnh này, từng cái trên mặt đều là lộ ra nồng đậm vẻ khó tin. Mẹ nó, đây là kiếm ý a? Kiếm ý, đó là kiếm tu cảnh giới tối cao, cũng là vô số kiếm tu tha thiết ước mơ, lệ vỡ đầu cũng muốn lĩnh ngộ được tồn tại. Nó không để ý ngươi tu vi, cũng không để ý thực lực của ngươi, nó chỉ quan tâm ngươi đối với kiếm đạo lĩnh ngộ trình độ. Trong truyền thuyết, chỉ có bước vào kiếm thánh cấp độ kiếm tu mới có thể lĩnh ngộ được một tia kiếm ý, mà muốn trở thành kiếm thánh thực sự là quá khó khăn. Phóng tầm mắt lịch sử, có thể trở thành kiếm thánh người hoàn toàn là vạn người chưa chắc có được một yêu nghiệt thiên tài, kiếm đạo của bọn họ thiên phú càng làm cho người theo không kịp. Chính là Đại Minh quốc bực này siêu cấp cường quốc, cũng xưa nay chưa từng xuất hiện một vị kiếm thánh. Mà mọi người chấn kinh rồi chỉ chốc lát sau, chính là lập tức phục hồi tinh thần lại, ánh mắt trừng trừng địa hướng về những này bảo kiếm nhìn tới. Phải biết, một đạo kiếm ý liền có khả năng sinh ra một vị kiếm thánh cường giả, mà nhiều như vậy kiếm ý, e sợ đủ khiến toàn bộ kiếm đạo thế giới đều triệt để lật trời. Sau một khắc, chỉ thấy mọi người dồn dập lấy tốc độ nhanh nhất hướng về trên đỉnh núi những người bảo kiếm bay lượn đi. Hưng phấn tiếng gào vang vọng ở loạn táng sơn trên. Sông a, đây chính là ẩn chứa kiếm ý thần kiếm a. Như cơ duyên này, quả thực là ông trời ban phúc, chúng ta vạn không thể bỏ qua. Cái này băng xương thần kiếm ẩn chứa băng chi kiếm ý, một kiếm bên dưới có thể khiến núi sông đóng băng, đại địa kết đông. Còn có cái này hỏa diễm thần kiếm, chính là ẩn chứa ngọn lửa kiếm ý, có thể điều động thiên lôi địa hỏa, uy lực mạnh mẽ vô cùng. Còn có lôi đỉnh thần kiếm, vạn tượng thần kiếm, thâm hải thần kiếm, thiên, nhiều như vậy đạo kiếm ý, lần này chúng ta thật đúng là phát ra a. Thanh âm hưng phấn từ trên đỉnh núi không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ loạn táng sơn đều là hò hét loạn lên một đoàn,
phảng phất đã rất lâu náo nhiệt như thế quá bình thường. Âm tào địa phủ. Trần Thất Dạ giải quyết mấy vị quỷ tông cảnh trưởng lao sau khi, chính là trở về đại điện bên trong. Phía sau hắn, còn theo đầu châu mặt ngựa, cùng với bị trói thần đỉnh đại trưởng lão. Khi thấy chu vi âm u khủng bố cảnh tượng, cùng với lượn lờ ở bên hai, cái kia thê thảm kêu rên kêu thảm thiết lúc, đại trưởng lao thân thể nhất thời run cầm cập một hồi, run run rẩy rẩy hỏi, các ngươi đến cùng muốn mang ta đi nơi nào? Trần Thất Dạ không nói gì. Đúng là bên cạnh đầu châu mặt ngựa đầy mặt nhiệt tình, không ngừng mà cho đại trưởng lao giới thiệu địa phủ phương tiện, nhìn thấy chưa, đó là ta địa phủ mới nhất kiến trúc, Đao Sơn địa ngục. Các ngươi thần đình bên trong, hẳn là không thứ này chứ? Ta đã nói với ngươi, Đao Sơn địa ngục nhưng là chỗ tốt, những người lưỡi dao mỗi cái sắc bén vô cùng. Mặc kệ ngươi là cái gì quỷ vật, chỉ cần hướng về phía trên kia một bò, bảo đảm cho ngươi chặt đến da chóc thịt bong, máu thịt chẳng chề. Ồ, ngươi không phải nghĩ nhiều, ta chỉ là làm cái tỉ dụ, ngươi chớ để ý. Đại trưởng lão. Đúng rồi. Còn có nó bên cạnh những người cái đại lồng hấp, cũng là ta địa phủ đắc ý tác phẩm, tên là Trưng Lung địa ngục, bên trong nhiệt độ lên đến mấy ngàn độ. Mặc kệ ngươi miệng cứng bao nhiêu, chỉ cần đi vào trong nằm cái mấy giây, bảo đảm bị hấp hơi hài cốt chia lìa, toàn thân mùi thịt. Còn có mặt sau cái kia, tên là Bạt Thiệt địa ngục, tên như ý nghĩa, chính là chuyên môn rút quỷ vật đầu lưỡi. Nó thao tác phương pháp cũng rất đơn giản, chính là dùng thiêu đến đỏ chót gọng kìm lớn, trực tiếp luồn vào ngươi trong miệng, nóng bỏng nhiệt độ cao trong nháy mắt liền có thể đưa ngươi khoang miệng năng đến cháy khét. Còn không chờ ngươi từ thống khổ này bên trong phục hồi tinh thần lại, cái kia gọng kìm lớn cũng đã kẹp lấy ngươi đầu lưỡi, sau đó dụng lực kéo một cái. Cha cha cha. Được kêu là một cái máu tươi tung tóe, vô cùng thê thảm a. Ồ, đúng rồi, ngươi không phải nghĩ nhiều, ta chỉ là làm cái tỉ dụ, ngươi chớ để ý. Đầu châu mặt ngựa khà 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 cười âm hiểm một tiếng. Vừa nói, một bên chừng chừng nhìn chằm chằm đại trưởng lão nhìn lại, cái kia sâm lạnh ánh mắt, liền phảng phất đang xem đợi làm thịt dê béo bình thường. Bị những ánh mắt này nhìn chằm chằm, đại trưởng lão nhất thời sợ đến run run một cái. Sau một khắc, chỉ thấy rầm ngã quỵ ở mặt đất, khóc giống kêu rên nói, đại ca, hai vị đại ca, van cầu các ngươi đừng nói, các ngươi muốn hỏi cái gì, liền trực tiếp hỏi đi. Hai tử con nhỏ, thực sự không nhịn được các ngươi như vậy dọa a. Chương 188, thần kiếm thăng cấp, hệ thống nhận thưởng. Nhìn quỳ trên mặt đất, khóc ròng ròng đại trưởng lão, Trần Thất Dạ cười nhạt, nói, bản tọa chỉ có một vấn đề, vậy thì là, loạn táng sơn bên trong hai tòa pho tượng, đến cùng là đến từ đâu? Pho tượng. Tuy nhiên, khi nghe đến Trần Thất Dạ lời nói sau, đại trưởng lão nhưng là hơi sững sờ, đầy mặt mờ mịt hỏi, đại nhân, ngài nói, là cái gì pho tượng? Trần Thất Dạ nhíu nhíu mày, tay áo lớn vung lên, hai vị pho tượng trong nháy mắt xuất hiện ở đại trưởng lão trước mặt. Khi thấy trước mặt hai vị này đầu trâu mặt ngựa pho tượng lúc, đại trưởng lão khuôn mặt trên nhất thời lộ ra vẻ nghi hoặc, cẩn thận tỉ mỉ một lát sau, lắc lắc đầu nói, đại nhân, ngươi muốn nói tới hai vị pho tượng là ai, tiểu nhân đúng là biết, bởi vì bọn họ liền đứng ở bên cạnh ngươi. Có thể ngươi muốn nói tới pho tượng là đến từ đâu, tiểu nhân cũng là lần thứ nhất nhìn thấy a. Lần thứ nhất nhìn thấy. Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ lông mày nhất thời cao lên đến. Pho tượng kia, nhưng là từ ngươi thần đỉnh trên đất tìm tới, ngươi cùng bản tọa nói là lần thứ nhất nhìn thấy. Ầm ầm. Vừa dứt lời, một luồng khí thế kinh khủng trong nháy mắt từ Trần Thất Dạ trong cơ thể quần quần mà ra, to lớn lực uy hiếp dường như Thái Sơn áp đỉnh, chấn động đến mức đại trưởng lao sắc mặt trắng bệnh, toàn bộ quỷ thể đều là rầm ngã quỵ ở mặt đất. Nếu không ta lại nhìn kỹ một chút. Đại trưởng lao nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ đến cái kia hai vị pho tượng trước mặt. Đồng nhiên, hắn như là phát hiện cái gì bình thường, ánh mắt trừng trừng địa nhìn chằm chằm pho tượng mặt trái nhìn lại, chỉ thấy pho tượng kia mặt trái, thình lình có một cái đấm máu mặt người dấu ấn. Tấm này mặt người quỷ dị vô cùng, tựa như cười mà không phải cười, trên mặt tất cả đều là đỏ tươi vẻ, dường như bị máu tươi thoa khắp khuôn mặt. Đây là? Đại trưởng lão hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng kinh hô, đây là chúa tể đại nhân thần ấn a. Chúa tể? Trần Thất Dạ nhíu nhíu mày, hiếu kỳ nhìn phía đại trưởng lão. Đúng, chúa tể. Đại trưởng lão gật gù, một mực cung kính nói rằng, chúa tể đại nhân là ta thần đỉnh cao nhất kẻ thống trị, cũng là thần đỉnh mạnh nhất tồn tại. Nói đến đây, đại trưởng lão ngữ khí dừng một chút, nói, đại nhân, ngài đừng xem ta là trưởng lão đoàn thành viên, nhưng là ở thần đỉnh cũng chỉ có thể coi là nhị lưu quỷ vật. Ở trưởng lão đoàn mặt trên còn có tứ đại địa chủ cùng chúa tể đại nhân, bọn họ mới thật sự là thần đỉnh kẻ thống trị, mỗi một cái đều có hủy thiên diệt địa thực lực đáng sợ. Nói đến đây, đại trưởng lão thân thể đột nhiên run cầm cập một hồi, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó chuyện đáng sợ bình thường, hắn quỷ nhãn bên trong đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ. Trần Thất Dạ lắc lắc đầu, từ tốn nói, chúa tể cùng điện chủ sự tình trước tiên để một bên, bản tọa hỏi vấn đề là hai vị này pho tượng đến cùng đến từ đâu? Ngươi thật sự không biết? Trần Thất Dạ híp híp mắt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo tựa như tia chớp, chen lẫn sắc bén sắc ý từ trong hai mắt phun ra mà ra, sắc bén hàn quang phản phất có thể xuyên thẳng qua linh hồn. Bị Trần Thất Dạ ánh mắt tập trung, đại trưởng lão nhất thời thân thể run lên, nằm trên mặt đất khóc giống kêu rên nói, đại ca, ta là thật sự không biết, ta chỉ là cái làm công, mỗi ngày lĩnh điểm sinh linh tinh khí, ăn no chờ chết, nhiều nhất cũng chính là đẩy thần đỉnh danh hiệu tinh tướng, ta là thật sự không biết. Ta ngài muốn hỏi cũng có thể đi hỏi chúa tể đại nhân cùng bốn vị điện chủ a. Nhìn đại trưởng lão kêu rên khóc giống dáng vẻ, Trần Thất Dạ cả người khí thế cũng là chậm rãi thu lại. Hắn biết đại trưởng lão không có nói dối, dù sao
giờ khác này đối phương người đã ở bên trong địa phủ, hơn nữa lá gan đã sớm bị đạo kia ngàn thước kiếm khí dọa phá, không thể lại có thêm dũng khí nói dối. Huống hồ, dựa theo pho tượng bên trong nhắn lại, là cần đem thập đại âm xoáy pho tượng toàn bộ tập hợp đủ, mới có khả năng giải đáp bí ẩn. Vì lẽ đó đại trưởng lão không biết pho tượng lai lịch, Trần Thất Dạ cũng không có cỡ nào lưu ý. Ngược lại, chỉ cần đem thần đình tiêu diệt, sở hữu chân tướng đều sẽ tùy theo trồi lên. Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ liếc nhìn bên cạnh đầu châu mặt ngựa, phân phó nói, hai người các ngươi, đem khách mời dẫn đi đi. Hắn là lần đầu tiên tới chúng ta địa phủ, nhớ kỹ, nhất định phải làm cho hắn chơi tận hứng. Mỗi một chỗ đều muốn dẫn hắn chơi thật vui chơi. Nghe được Trần Thất Dạ lời nói, đầu châu mặt ngựa lập tức hiểu ý, vội vàng gật đầu, cung kính đáp, tuân mệnh. Sau đó, hai vị âm thần chính là hai bên trái phải, đem đại trưởng lão từ trên mặt đất nâng lên. Đầy mặt cười gần rồi nói, đi thôi, mấy anh trai dẫn ngươi đi làm trò chơi. Nói xong câu đó, đầu châu mặt ngựa chính là mặc kệ đại trưởng lão làm sao phản kháng, trực tiếp kéo hắn thân thể, đem hắn hướng về địa ngục phương hướng lôi kéo mà đi. Một bên khác, giải quyết đại trưởng lão sự tình sau khi, Trần Thất Dạ chính là trở về thiên tử điện bên trong. Mà đang lúc này, hệ thống âm thanh cũng là vang lên theo. Ken, chúc mừng ký chủ, thành công giải quyết loạn táng sơn quỷ khí. Phục sinh loạn táng sơn phong thủy cách cục. Thu được công đức khen thưởng, 10000. Giải quyết thần đỉnh trưởng lão đoàn, 8 vị quỷ tông cảnh quỷ vật. Thu được công đức khen thưởng, 80 triệu. Thu được một lần tùy cơ vũ khí lên cấp cơ hội. Chính đang vì là ngài lên cấp. Chúc mừng ký chủ, lên cấp thành công. Công đức thần kiếm lên cấp thành trung cấp phiên bản. Giáo 3. Vừa dứt lời, Trần Thất Dạ trong tay nhất thời tuôn ra một trận kim quang óng ánh, nương theo thần thánh khí tức bao phủ mà ra, chỉ thấy bàn tay của hắn chẳng biết lúc nào thêm ra một thanh trường kiếm sắc bén. Kiếm dài 3 thước có thừa, quanh thân kim quang tràn ngập, thần thánh dị thường. Lưỡi kiếm bên trên càng là điêu khắc lít nha lít nhít phù văn, những đùa chú này tối nghĩa huyền ảo, liền dường như trên văn tự cổ đại bình thường. Thanh kiếm này chính là Trần Thất Dạ lúc trước thu được công đức thần kiếm, chỉ có điều vẫn không có cơ hội sử dụng. Không nghĩ đến, hệ thống dĩ nhiên trực tiếp đưa nó thăng cấp thành trung cấp phiên bản. Công đức thần kiếm trung cấp bản chính là âm thiên tử chuyên môn bảo kiếm, có thể hấp thu thiên địa muôn dân nguyện lực, lấy công đức gia thân. Trung cấp bản nhiều nhất nhưng đồng thời hấp thu 50 triệu người công đức, một kiếm bên dưới, thần quỷ rút lui. 50 triệu người. Nhìn công đức thần kiếm giới thiệu, Trần Thất Dạ trong con ngươi nhất thời lộ có ngoài ý muốn vẻ. Hắn nhớ tới, phiên bản đầu tiên công đức thần kiếm, một lần chỉ có thể hấp thu 500.000 người công đức. Không nghĩ đến lên cấp sau khi, dĩ nhiên có thể hấp thu 50 triệu người công đức. Biến hóa này, quả thực là khác nhau một trời một vực a. Hơn nữa, đây chỉ là từ ngoại giới hấp thu công đức, còn chưa luận Trần Thất Dạ bản thân tự mang công đức. Trong cơ thể hắn, bây giờ có 900 triệu nhiều điểm công đức. Nếu là đem những này công đức toàn bộ ra chỉ ở công đức thần kiếm trên, uy lực e sợ không tầm thường. Mà ngay ở Trần Thất Dạ suy tư thời điểm, hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Chúc mừng ký chủ đại nhân, thu được một lần nhận thưởng cơ hội. Xin hỏi có hay không tiến hành nhận thưởng? Nhận thưởng sao? Trần Thất Dạ lẩm bẩm một tiếng, hầu như không hề do dự chút nào, trực tiếp quay về hệ thống nói rằng: "Nhận thưởng. Ken, chính đang vì là ngài tiến hành nhận thưởng. Chúc mừng ký chủ, nhận thưởng thành công. Chúc mừng ngài thu được." Chương 189, hệ thống khen thưởng, khủng bố pho tượng. Chúc mừng ký chủ, thu được một lần binh chủng thăng cấp cơ hội. Có thể thăng cấp đối tượng, địa phủ lâm binh. Binh chủng thăng cấp. Nhìn thấy cái này khen thưởng, Trần Thất Dạ trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ ngạc nhiên. Binh chủng thăng cấp khen thưởng, hắn cũng không phải lần đầu tiên được, trước La Sát Quỷ thăng cấp làm tăng ác quỷ thời điểm, cũng từng thu được cái này khen thưởng. Có điều lần này, hệ thống cũng không có đưa ra hắn tuyển hạng, có thể thăng cấp đối tượng chỉ có âm binh. Mà đang lúc này, một nhóm trong suốt văn tự cũng là xuất hiện ở Trần Thất Dạ trong đầu. Âm binh thăng cấp phương hướng 1, Khô Lâu Huyết Binh. Khô Lâu Huyết Binh, vứt bỏ thân thể sau khi, chỉ để lại hài cốt địa ngục chiến sĩ, là âm binh bản đủ đạt, nhưng ý thức còn có thể bảo lưu. Thăng cấp sau khi, đem không sợ bất kỳ công kích vật lý, thân thể cứng rắn như sắt, chính là cấp thấp thần linh bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất, vô hạn tiếp cận trung cấp thần linh. Âm binh thăng cấp phương hướng 2, Thần Hỏa Âm Binh. Thần Hỏa Âm Binh, có thể điều khiển lửa địa ngục mạnh mẽ chiến sĩ, tương tự là âm binh bản đủ đạt bản, tuy nói thân thể không bằng Khô Lâu Huyết Binh cứng rắn, nhưng phép thuật thường tổn nhưng cao đến kinh người. Mãnh liệt lửa địa ngục một khi nhiễm phải, đủ để đem bất kỳ quỷ vật trong nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn, cùng đẳng cấp bên trong đem không bất cứ đối thủ nào, tương tự là cấp thấp thần linh bên trong nhân vật mạnh mẽ nhất. Âm binh thăng cấp phương hướng 3. Có thể thăng cấp số lượng 10 vạn tôn. Tiêu hao điểm công đức 200 triệu. Nhìn mặt trước giới thiệu, Trần Thất Dạ không nhịn được sách thiệt. Hệ thống lần này cho khen thưởng làm thật là có chút mê người a. Dĩ nhiên có thể một lần thăng cấp 10 vạn tôn âm binh. Hắn bên trong địa phủ, tổng cộng âm binh số lượng cũng mới tiểu mấy trăm ngàn. Nếu là thăng cấp, chẳng phải là toàn bộ địa phủ đều tương đương với thoát thai hoàn cốt. Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ không có chút gì do dự, trực tiếp mở miệng nói, "Thăng cấp. Khô Lâu Huyết Binh cùng Thần Hỏa Âm Binh, cấp 5 vạn tôn." Vừa dứt lời, một trận mãnh liệt ánh sáng chính là trong nháy mắt từ thiên tử điện bên trong dâng trào mà ra, theo ánh sáng tràn vào, bên trong địa phủ có 10 vạn tôn âm binh đều là bị này cô thần thánh ánh sáng bao phủ lại. Sau một khắc, này 10 vạn tôn âm binh thân thể chính là phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bên trong 5 vạn tôn, máu thịt của bọn họ bắt đầu bóc ra chia lịa, biến thành từng bộ xương khung xương, những này bộ xương khung xương cũng không phải là màu trắng, mà là đen kịt màu sắc. quanh thân lượn lờ màu xanh lục khói thuốc, hai điểm màu đỏ tươi ánh mắt từ đầu cốt viền mắt bên trong phun ra mà ra. Xâm lạnh tử khí, khiến cho không gian đều phảng phất tiếng rung lên. Mà trong tay bọn họ luyện hồn đao, cũng là biến thành đen kịt địa ngục cốt đao. Sắc bén kia đao xương, phảng phất có thể mang bất kỳ quỷ vật đều chém vào rời ra phá nát. Mà mặt khác 5 vạn tôn âm binh, bọn họ thân thể đồng dạng phát sinh ra biến hóa, bọn họ da rẻ biến thành đỏ như máu màu sắc, bên ngoài thân nhiệt độ càng là lên đến mấy vạn độ. Ngọn lửa nóng rực bọc lại hắn muôn quanh thân, cái kia khủng bố nhiệt độ cao, phảng phất có thể mang thế gian hết thảy đều cho đốt cháy hầu như không còn. Mà bọn họ luyện hồn đao trên, cũng là lượn lờ ngọn lửa nóng rực, biến thành khủng bố chém thần nhận. Nay 10 vạn tôn âm binh tu vi, cũng là ở đây khắc tăng nhanh như gió. Trực tiếp từ quỷ thánh cảnh đỉnh cao, tăng lên tới quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Không sai. Nhìn các âm binh sản sinh biến hóa, Trần Thất Dạ thỏa mãn gật gù. 10 vạn tôn quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Bực này trận doanh, chỉ sợ cũng là toàn bộ thế giới cũng tìm không ra mấy cái đến rồi. Mà ngay ở cái đám này âm binh mới vừa tăng cấp dễ hơn hoàn thành thời điểm, hệ thống âm thanh cũng là vang lên theo. Chúc mừng ký chủ, binh chủng thăng cấp hoàn thành. Thu được hệ thống khen thưởng, 5 vạn tôn khô lâu huyết binh, 5 vạn tôn thần hỏa âm binh. Giáo ba. Vừa dứt lời, một trận hào quang lóng ánh trong nháy mắt tràn vào thiên tử đại điện. Chỉ thấy Trần Thất Dạ trước mặt, lại lần nữa thêm ra 10 vạn tôn quỷ tiên cảnh đỉnh cao âm binh. Thêm vào trước 10 vạn tôn, tổng cộng 20 vạn tôn quỷ tiên cảnh. Cái kia khí thế kinh khủng, dường như sóng biển, ầm ầm hướng về cả tòa địa phủ bao phủ mà đi. Mà cùng lúc đó, liên ở địa phủ phát sinh biến hóa thời điểm. Một bên khác, xa xôi đông thổ bên trong, một tòa nguy nga cung điện, chính sừng sững ở đông thổ nào đó tòa phía trên ngọn núi. Cung điện này toàn thân đen kịt, quanh thân lượn lờ sâm lạnh sát khí, nó kiến trúc phong cách cũng là cực kỳ quái dị, trên trụ đá điêu khắc giữ tợn mặt quỷ, cửa đứng lặng không phải sư tử đá, mà là hai con dương nhanh múa vút dạ xoa quỷ vật. Cung điện trên vách tường, càng là điêu khắc vô số quỷ dị đồ án. Những này đồ án, có chính đang đào lòng người can quỷ vật, có chính đang bác lấy người ra ác linh, càng có bị quỷ vật giàn vặn, toàn thân máu me đầm địa, gãy tay gãy chân nhân loại. Quỷ dị này quái đản phong cách, e sợ dù là ai đi tới nơi này, e sợ đều sẽ không nhịn được sởn cả tóc gáy. Mà ngay ở cung điện này nơi sâu xa nhất, giờ khắc này chính ngồi thẳng một cái thân cao mười mấy, toàn thân đen kịt như mực, trong miệng mọc đầy răng nanh dữ tợn quỷ vật. Vị này quỷ vật, không phải hắn, chính là thần đỉnh cao nhất kẻ thống trị, chúa tể. Mà ở chúa tể phía dưới, một cái vóc người thấp bé quỷ vật giờ khắc này chính quỳ rạp dưới đất, cung kính nói: "Khởi bẩm chúa tể đại nhân, mới vừa phía trước truyền đến tin tức, nói là trưởng lão Đoàn đại trưởng lão, nhị trưởng lão chờ quỷ vật đều bị địa phủ thần linh cho đánh bại." "Biết rồi." Chúa tể gật gù, tựa hồ cũng không có bất kỳ bất ngờ vẻ. Khoát tay áo một cái, liền để cho cái con này thấp bé quỷ vật rời đi. Mà mãi đến tận này thấp bé quỷ vật sau khi rời đi, đại điện bên trong mới là một trận không gian vặn vẹo. Chỉ thấy một vị toàn thân lượn lờ khói đen, tỏa ra khí tức quỷ dị bóng người, đột nhiên xuất hiện ở trong đại điện, thanh âm khàn khàn cũng là tùy theo vang vọng ra. "Chúa tể đại nhân, địa phủ thần linh tựa hồ đã nhìn chằm chằm chúng ta. Tiếp đó, chúng ta nên làm gì đối mặt?" Nghe được khói đen bóng người lời nói, chúa tể cười nhạt, tựa hồ cũng không có bị địa phủ hai chữ này bị dọa cho phát sợ, chỉ là chậm rãi nói rằng: "Bản tọa đã sớm đoán được có một ngày như thế. Địa phủ cùng thần đình quyết đấu, đã sớm không thể cản phá. Trưởng lão Đoàn cùng luyện ngục, có điều là hai phe đánh cờ hy sinh quân cờ thôi. So với cái này, chân chính để bản tọa cảm thấy đến đáng tiếc chính là loạn táng sơn bên trong cái kia hai vị thần linh pho tượng, tựa hồ cũng bị địa phủ cho mang đi." Lời này vừa nói ra, khói đen thân ảnh nhất thời thân thể run lên, cái kia khói đen dưới hai con màu đỏ tươi quỷ nhãn cũng là đông nhiên thu rụt lại. Thần linh pho tượng, đại nhân, cái kia hai vị pho tượng chúng ta nhưng là gửi mấy ngàn năm lâu dài, những năm này chúng ta vẫn dùng quỷ khí cùng sinh linh tinh khí tẩm bổ chúng nó, lẽ nào liền như vậy cho địa phủ đổ làm áo cưới sao? Nghe nói lời ấy, chúa tể cười ha ha nói: "Yên tâm, cái kia hai vị đầu trâu mặt ngựa pho tượng, bản tọa ở mấy trăm năm trước cũng đã đem chúng nó trong cơ thể thần lực cho rút khô, hiện tại chúng nó có điều là hai cỗ sắc hùng hư hữu biểu thôi, địa phủ coi như thu được cũng không có một chút tác dụng nào." Bởi vì nói đến đây, chúa tể ngữ khí ngừng lại, đống nhiên nâng lên con kia đen kịt quỷ thủ. Quỷ thủ bên trên từng trận khí tức lưu chuyển mà ra, nếu là giờ khắc này có địa phủ thành viên ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện giờ khắc này chúa tể tản mát ra khí tức rõ ràng là thuần khiết địa phủ lực lượng. Cái kia cố cùng sinh xưa nay mạnh mẽ khí tức cùng đối với quỷ vật trời sinh cảm giác ngột ngạt, để phía dưới khói đen bóng người đều là thân thể run lên, trong con ngươi không tự giác lộ ra vẻ hoảng sợ. Địa phủ thần lực cũng sớm đã bị bản tọa thu được, đây là chân chính thần linh sức mạnh. Chúa tể nhếch miệng nở nụ cười, vọng trong tay dâng trào địa phủ lực lượng, hắn phảng phất mê bình thường, trong ánh mắt tất cả đều là si say vẻ. Nhìn thấy tình cảnh này, khói đen bóng người nuốt một ngụm nước bọt, cẩn thận từng ly từng tí một chào một cái: "Chúc mừng đại nhân, thu được thần linh lực lượng, thông thiên bản lĩnh lên một tầng nữa." "Ừm." Chúa tể gật gù, nhàn nhạt hỏi: "Bóng đen, bản tọa lần trước nhường ngươi chuẩn bị sự tình, ngươi làm được làm sao?" "Khởi bẩm đại nhân, đã toàn bộ chuẩn bị kỹ càng." Bóng đen ôm quyền nói rằng: "Thuộc hạ đã chuẩn bị 3 vạn tôn mượn thọ quỷ lẻn vào đến đông thổ đại đường bên trong, chúng nó toàn bộ đều là quỷ đế cảnh tu vi, lần này tất nhiên có thể thu thập được lượng lớn sinh linh tinh khí, cung đại nhân sai phái sử dụng." "Được." Nghe nói như thế, chúa tể thỏa mãn gật gù.
sinh linh tinh khí sự tình, nhất định phải mau chóng giải quyết. Dù sao, bản tọa trong tay có thể không chỉ một vị pho tượng, còn lại pho tượng cũng cần dùng sinh linh tinh khí đến tầm bổ. Dứt lời, chỉ thấy chúa tể tay áo lớn vung lên, một luồng quỷ dị ánh sáng màu đen trong nháy mắt tràn vào đại điện bên trong. Sau một khắc, chỉ thấy rộng rãi trong đại điện dĩ nhiên xuất hiện lần nữa lít nha lít nhít pho tượng, mà càng làm cho người ta kinh ngạc chính là những này pho tượng dĩ nhiên toàn bộ đều là địa phủ thần linh dáng dấp, có tay cầm trường đao, thân mặc khôi giáp tâm binh, có chiều cao 100 mét, khuôn mặt dữ tợn là sắc quỷ, càng có nhật dạ du thần, trung quỷ, thôi ngọc như vậy địa phủ lâm thần. Lít nha lít nhít có tới mấy trăm tôn pho tượng, chúng nó chỉnh tề sắp xếp ở đại điện bên trong, liền phảng phất chân chính địa phủ giáng lâm. Cái kia khủng bố địa phủ lực lượng khiến cho ở đây sở hữu quỷ vật đều là run lẩy bẩy, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ hoảng sợ. Chương 190, quỷ dị minh tệ, án mạng ly kỳ. Cùng lúc đó, Đông thổ, Đường quốc cảnh nội. Đường quốc chính là Đông thổ đệ nhất đại quốc, nước nọ diện tích lãnh thổ bao la, diện tích chi rộng rãi nhiều đến mấy trăm tòa thành trì. Quốc chủ Lý Thiên Thiếu càng là Đường quốc trăm năm khó gặp một lần minh quân, ở hắn thống trị bên dưới, Đường quốc bách tính an cư lạc nghiệp, sinh hoạt trình độ càng là phát triển không ngừng. Thường có thiên triều thượng quốc chi mỹ xưng. Nhưng mà gần nhất khoảng thời gian này, Đường quốc Tùng Sơn thành nhưng là có vẻ hơi không yên ổn. Trên bầu trời, một luồng quỷ dị khói đen đột nhiên từ đằng xa bao phủ đến, nhàn nhạt vẻ lạnh lùng chen lẫn khủng bố quỷ khí, lặng yên ngấm vào cả tòa Tùng Sơn thành bên trong. Tình cảnh này, không có bất kỳ người nào nhận ra được. Bóng đêm giáng lâm, Tùng Sơn thành trong sông bạc đột nhiên truyền đến ầm một trận kịch liệt tiếng vang. Ngay lập tức, chỉ thấy một bóng người đột nhiên bị người dùng lực địa đá ra, hắn thân thể trên đất lăn vài vòng, mới là chật vật ngừng lại. Mấy cái ngũ đại tam thu hán tử từ trong sòng bạc đi ra, đầy mặt hung ác mắng: "Tiên sư nó, tiểu tử thối, không tiền lại vẫn dám đến sòng bạc chơi. Ta cho ngươi biết, Trương đại nhân chỉ cho ngươi 3 ngày thời gian chuẩn bị. Trong vòng 3 ngày, nếu như ngươi tập hợp không tới 500 lạng bạc ròng, chúng ta sẽ phải đem ngươi chân chặt bỏ đến rồi." Nói xong câu đó, mấy cái hán tử chính là quay về nam nhân quyền đấm cước đá một trận, mới là đầy mặt phẫn nộ rời đi sòng bạc. Mãi đến tận mọi người sau khi rời đi, Dương Ngạo mới là xoa xoa chính mình thân thể, đầy mặt gian nan đứng dậy: "Tiên sư nó, bang này chết rất rươi, ra tay không nhẹ không nặng. Không phải là thiếu nợ 500 lạng bạc ròng, còn ra tay như thế tàn nhẫn." Dương Ngạo xì một tiếng, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Có điều, lời nói mặc dù là nói như vậy, hắn còn phải mau mau nghĩ biện pháp kiếm tiền đi. Dù sao, nay sòng bạc nhưng là bản địa bá chủ, Trương đại nhân mở. Nếu như mình trong vòng 3 ngày tập hợp không tới 500 lạng, đối phương nhưng là thật có khả năng muốn hai chân của chính mình. Có điều, nên đi nơi nào làm đây? Cha mẹ tiền sớm đã bị hắn tiêu xài hết sạch, bằng hữu nơi đó cũng không thể mượn đến. Chính đang Dương Ngạo trầm tư suy nghĩ thời điểm, đột nhiên, hắn phát hiện lòng bàn chân của chính mình dưới, đột nhiên xuất hiện một sấp giày đặc đồ vật. Dương Ngạo hơi sững sờ, đem này đạp chỉ phiếu nhặt lên đến vừa nhìn, sau đó cả người chính là sững sờ ở tại chỗ. Mẹ nó, bạc. Này đạp chỉ phiếu, dĩ nhiên là từng cái mệnh giá 100 lạng ngân phiếu. Hơn nữa có tới 10 mấy tấm nhiều. Mẹ nó, tại sao có thể có nhiều tiền như vậy? Xem trong tay ngân phiếu, Dương Ngạo sắc mặt đột nhiên biến, trái tim nhất thời rầm rầm kinh hoàng lên. Này con mẹ nó, thật đúng là buồn ngủ đưa gối a. Vừa lúc ở chính mình thiếu tiền trống rỗng bên trong, dĩ nhiên nhặt được hơn 1000 lượng bạc. Này con mẹ nó, quả thực là ông trời ban phúc. Có điều, Dương Ngạo rất nhanh sẽ là phản ứng lại, vội vã thu liễm lại nụ cười trên mặt. Đem cái kia đạp ngân phiếu cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ vào trong lồng ngực, xác định khoảng chừng, trái phải không có ai nhìn thấy sau khi, mới là một lần nữa trở về trong sòng bạc. Mãi đến tận sau nửa đêm, Dương Ngạo mới là chậm rãi đi ra sòng bạc. Hắn vừa đi, một vừa hùng hùng hổ hổ, con mẹ nó, dĩ nhiên lại thua sạch. Này 1000 lạng bạc cũng không đủ dùng a. Mới nửa cái buổi tối, dĩ nhiên liền thua không rồi. Không được, lão tử còn phải làm ít tiền. Ta liền không tin, ta vận may vẫn như thế kém. Dương Ngạo lẩm bẩm một tiếng, trong con ngươi né qua một vệ tinh quang. Có điều, ngay ở hắn mới vừa nhấc chân, chuẩn bị lúc rời đi. Giáo ba, một trận xâm lạnh khí tức đột nhiên từ bốn phía tuôn ra. Ý lạnh thấu xương nương theo từng trận khói đen, đột nhiên đến tràn ngập ra, thấu xương cảm giác mát mẻ để Dương Ngạo không nhịn được run lập cập. Con mẹ nó, làm sao như thế lạnh? Dương Ngạo nhíu nhíu mày, hầu như là theo bản năng nắm thật chặt y phục của chính mình. Có điều, ngay ở hắn vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, cái kia bên trong khói đen nhưng là bỗng nhiên đi ra một bóng người. Dương Ngạo định thần nhìn lại, cả người suýt chút nữa sợ đến ngất đi, da đầu dường như giống như bị chạm điện, trong nháy mắt tê dại nổ tung. Chỉ thấy cái kia bên trong khói đen thình lình đứng một cái cực kỳ quỷ dị ông lão. Người lão giả này cả khuôn mặt đều là đen kịt như than, phản phất bị đốt cháy khét như thế, màu xanh lục nước mủ không ngừng mà từ trên mặt hắn tuôn ra, lít nha lít nhít dòi bỏ ở trên mặt hắn lúc đích, từng trận tanh tưởi không ngừng từ ông lão trong cơ thể lan tràn ra. Sau một khắc, chỉ thấy ông lão nhếch miệng, mục nát huyết nhục không ngừng từ trên mặt hắn bốc ra, âm u quỷ dị tiếng nói truyền ra: "Như thế nào, lao giả tiền dùng tốt mà. Mẹ nó, mẹ nó." Nhìn thấy tình cảnh này, Dương Ngạo cả người nhất thời sợ đến văng tục, cả người nổi da gà dường như giống như bị chạm điện, trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Hắn vừa mới chuẩn bị chạy trốn, nhưng phát hiện hai chân của chính mình phảng phất bị xỉ màng dắp vào. Mặc cho hắn làm sao dùng sức, dĩ nhiên đều không cách nào nhúc nhích chút nào. chỉ có thể nhìn ông lão kia càng dựa vào càng gần, cho đến đi tới trước mặt hắn. Ông lão hé miệng, từng trận mục nát tanh tưởi từ miệng bên trong phun ra, không ngừng đánh ở Dương Ngạo trên mặt, thanh âm khàn khàn phảng phất móng tay xẹt qua pha lê giống như chói tai, "Ta mới vừa hỏi ngươi, lão phu tiền, dùng tốt sao?" Nghe nói như thế, Dương Ngạo con ngươi co rụt lại, vội vã sợ hãi kêu rên, "Không, không muốn, xin lỗi, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta đem tiền trả lại cho ngươi là được rồi." Ha 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 ha. Nghe nói như thế, ông lão nhất thời quỷ dị nở nụ cười, khóe miệng của hắn càng nết càng lớn, trên mặt thịt tối không ngừng từ khuôn mặt trên bốc ra, lạch cạch rơi trên mặt đất. "Chậm, đó là mượn thọ tiền, nếu dùng ta tiền, vậy chỉ dùng mạng ngươi đến trả đem đi." A. Sau một khắc, tiếng kêu thảm thiết thê lương trong nháy mắt vang vọng cả tòa Tùng Sơn thành. Làm ngự quỷ sư cùng quan sai môn chạy tới thời điểm, Dương Ngạo dĩ nhiên biến thành một bộ lạnh lẽo thi thể. Hắn nằm trên mặt đất, cả người không có một đạo vết thương, nhưng cả người sinh cơ đã không còn sót lại chút gì. Sắc mặt của hắn vặn vẹo mà trắng bệnh, phảng phất trước khi chết nhìn thấy vật gì đáng sợ như thế, trong đôi mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi. Xảy ra chuyện gì? Là ai báo án? Một ông già đi lên phía trước, đầy mặt nghiêm nghị nhìn thi thể trên đất. Vừa dứt lời, một cái vóc người cường tráng nam nhân chính là đi ra, mở miệng nói rằng, "Lưu lão, là ta báo án. Vừa nay mấy người chúng ta ở sòng bạc cửa đi dạo, đột nhiên liền nghe đến một tiếng hét thảm, kết quả là nhìn thấy Dương Ngạo nằm ở đây." "Đúng rồi." Đang lúc này, chỉ thấy nam nhân bỗng nhiên từ trong lòng móc ra một xấp đồ vật, sắc mặt có chút sợ hãi nói rằng, "Đây là hắn vừa nãy ở trong sòng bạc dùng tiền. Có điều, hiện tại có một chút kỳ quái. Lưu lão, ngài vẫn là chính mình xem đi." Nam nhân nói, liền phảng phất tránh né ôn thần như thế, liền vội vàng đem cái kia đạp tiền nhét vào Lưu lão trong tay. Chúng ngự quỷ sư cúi đầu vừa nhìn, sắc mặt của mọi người chính là bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Chỉ thấy này đạp tiền, ở đâu là cái gì ngân phiếu? Rõ ràng là một xấp giày đặc minh tệ. Minh tệ bị một tấm giấy đỏ bọc lại, mặt trên viết một ít siêu siêu vẹo vẹo phù văn, lúc gần lúc hiện, phảng phất có một luồng nồng nặc sát khí tuôn ra. Đây là? Nhìn thấy này đạp minh tệ, Lưu lão sắc mặt cũng là đột nhiên trở nên sợ hãi lên, ngựa khí tối nghĩa phun ra vài chữ: "Mượn thọ tiền." T. Vừa dứt lời, mọi người tại đây đều là sắc mặt đột nhiên biến, sau đó tàn nhẫn mà hút khẩu hơi lạnh. "Mượn thọ tiền, lại tên mua mệnh tiền." Vật ấy là một loại cực kỳ quỷ quái đồ vật, bình thường bị giấy đỏ bao vây lại, mặt trên gặp viết mượn thọ bao nhiêu ngày chữ, mà một khi nhặt được loại này tiền, ngàn vạn không thể cầm bỏ ra. Bằng không, coi như là cùng sống tạm bợ người đạt thành khế ước, đem chính mình tuổi thọ mượn đi ra ngoài. Nói như vậy, chỉ có gần chết người đến cùng đường mặt lộ thời điểm mới gặp dùng loại này thiệt người lợi mình tà môn ma đạo. Chết tiệt, này đã là tháng này thứ 15 nổi lên, người chết toàn bộ đều là bỏ ra minh tệ, sau đó không thể giải thích được liền nổ chết. Sẽ không, chúng ta Tùng Sơn thành thật sự xông vào cái quỷ gì vật chứ? Một đám ngự quỷ sư sắc mặt nghiêm túc nói rằng. Nghe được lời của mọi người, Lưu lão sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Hắn dùng sức nắm chặt trong tay minh tệ, ngự khí uy nghiêm quát lớn nói, "Tất cả mọi người nghe rõ, Tùng Sơn thành e sợ có thần bí quỷ vật giáng lâm. Lập tức thông báo toàn thành ngự quỷ sư, tiến hành giới nghiêm phòng ngự. Mặt khác, thông báo trong thành bách tính, buổi tối không có việc trọng yếu, không nên tùy tiện đi ra đi dạo." "Phải." Vừa dứt lời, một đám ngự quỷ sư lập tức cung kính gật gù, trong mắt vẻ mặt đồng dạng là nghiêm nghị vô cùng. Chương 191, âm binh ra tay, đem ra ba người. Mà cùng lúc đó, ngay ở Tùng Sơn thành đông đảo ngự quỷ sư vội vàng điều tra mượn thọ tiền thời điểm, một trận quỷ dị âm phong đột nhiên thổi mà qua, nương theo từng trận sương mù màu xám, không có dấu hiệu nào địa từ Tùng Sơn thành nơi nào đó tuôn tới. Mà đợi đến khói xám tàn đi, chỉ thấy từng vị thân mặc áo giáp, cả người lượn lờ khủng bố sát khí thần hỏa âm binh, đột nhiên xuất hiện ở Tùng Sơn thành trong đường phố. Chỉ có điều, cái đám này âm binh cũng không có thả ra trong cơ thể lửa địa ngục. Vì lẽ đó bề ngoài xem ra, cùng phổ thông âm binh cũng không có gì khác nhau. Trung Bì đứng ở đông đảo âm binh phía trước, ánh mắt âm trầm đánh giá bốn phía. Chính là chỗ này sao? Ngay ở mười mấy phút trước, địa phủ đột nhiên nhận được tin tức, nói là Tùng Sơn thành bên trong có ác quỷ làm loạn. Trần Thất Dạ không nói hai lời, chính là mệnh lệnh Trung Quỷ dẫn dắt một đội âm binh, chạy tới đường quốc cảnh nội. Hơn nữa dựa theo đại trưởng lão bàn giao, Tùng Sơn thành bên trong, tựa hồ ẩn nấp thần đỉnh tứ đại điện chủ một trong hắc ảnh. Vì lẽ đó, Trung Quỷ đi đến Tùng Sơn thành, ngoại trừ là điều tra ác quỷ làm loạn nguyên nhân, càng quan trọng một điểm, cũng chính là bắt được thần đỉnh hắc ảnh điện chủ. Nghĩ tới đây, Trung Quỷ quay về phía sau một đám âm binh quát lớn nói, "Các anh em nghe rõ, lập tức bắt đầu điều tra nơi đây. Nhớ kỹ, bất kỳ một đạo khả nghi manh mối, dù cho là khả nghi quỷ khí đều không được buông tha. Đều nghe hiểu chưa?" "Nghe rõ ràng." Vừa dứt lời, chúng âm binh chính là dồn dập gật gù, sau đó phân tán ra đến, sưu tầm lên án mạng hiện trường manh mối. Sau mười mấy phút, chỉ nghe một vị âm binh bỗng nhiên cao giọng hô, "Trung Quỷ đại nhân, thuộc hạ tìm tới." Nghe được lời ấy, Bạch Thanh Tùng lập tức quay đầu nhìn lại. Quả nhiên phát hiện, này âm binh trong tay, giờ khắc này chính cầm một tờ giấy phiếu. Trung Quỷ định thân nhìn lại, trong con ngươi nhất thời lộ ra vẻ ngờ vực, "Ngân phiếu?" "Không sai." Âm binh gật gật đầu, nói rằng, "Vừa nãy thuộc hạ đi chu vi tìm hiểu một hồi, phát hiện cái kia Dương Ngạo ở trước khi chết đã từng sử dụng những này ngân phiếu đi sòng bạc đánh bạc. Chúng nó là xuất thân từ một loại tên là tá thọ quỷ quỷ vật trong tay. Có người nói, chỉ cần nhặt được số tiền này, liền sẽ bị tá thọ quỷ mạnh mẽ lấy đi tuổi thọ. Cái kia Dương Ngạo cũng chính bởi vì lượng 1000 lạng ngân phiếu, bị tá thọ quỷ lấy đi còn lại tuổi thọ. Mà bị lấy đi tính mạng sau khi, những này ngân phiếu cũng sẽ lần lượt biến thành minh tệ. Nghe âm binh lời nói, Trung Quỷ gật gật đầu. Tá thọ quỷ, hắn đúng là có nghe thấy. Xem ra, này Dương Ngạo chết, tất nhiên là cùng này mua mệnh tiền có liên hệ. Rất mãi mãi, lại dám ở Trung gia gia dưới mí mắt làm loạn. Trung Quỷ hùng hùng hổ hổ nói câu, có điều, dựa theo này tá thọ quỷ đặc điểm, nhặt được tiền tài nhất định phải toàn bộ tiêu hết, mới có thể dẫn hắn hiện thân. Mấy anh trai, các ngươi có hay không có đề nghị gì hay? Nghe nói như thế, các âm binh đều là trầm mặc chốc lát, lóe lên từ ánh mắt suy tư vẻ. Đúng rồi. Đang lúc này, chỉ nghe một vị âm binh mở miệng nói rằng, Trung đại nhân, vừa nãy thuộc hạ đang điều tra manh mối thời điểm, phát hiện chung quanh đây có một tòa trung vương miếu, bên trong cung phụng ngài tự thần. Nếu không, chúng ta đem tiền này ném đến trung vương trong miếu đi thôi. Trung vương miếu sao? Nghe nói như thế, Trung Quỷ trong đôi mắt nhất thời lộ ra một vẻ tia sáng. Khá lắm. Nếu là ném đến trung vương trong miếu đi, nói không chắc thật có thể đưa tới ác quỷ hiện thân a. Hơn nữa, minh tệ tuy rằng ở dương gian không thể sử dụng, nhưng ở còi âm nhưng là đồng tiền mạnh. Cứ như vậy, vẫn có thể vì hắn tăng cường một ít thu vào. Quả thực là nhất cử lưỡng tiện a. Nghĩ tới đây, Trung Quỷ lập tức nói rằng, được. Đã như vậy, vậy theo ý ngươi nói làm. Mấy phút sau, Trung Quỷ chính là dẫn dắt một đám âm binh đi đến trung vương miếu trước. Quả nhiên như cái kia âm binh nói tới như thế, trung vương trong miếu bày ra một vị trung quỷ tượng thần, trước tượng thần nhưng là một cái to lớn màu đỏ hồng công đức. Trung Quỷ đem cái kia đạm ngân phiếu trực tiếp ném vào trong hồng công đức. Sau đó chính là dẫn âm binh lui về phía sau vài bước, chờ đợi tá thọ quỷ tới cửa. Giáo ba. Mấy phút sau, một luồng nồng nặc quỷ khí đột nhiên tràn vào trung vương trong miếu, khủng bố sát khí ở bên trong tòa thần miếu kịch liệt lan lộn, hóa thành một con cả người cháy đen, khuôn mặt dữ tợn ông lão quỷ vật. Thanh âm khàn khàn, phảng phất địa ngục kêu rên, vang vọng ra. Lão phu tiền, dùng tốt sao? Dùng tốt ta. Vừa dứt lời, một thanh âm đột nhiên bất thình lình vang lên. Ha ha, nếu dùng tốt, vậy chỉ dùng mạng ngươi đến trả đi. Nghe nói như thế, tá thọ quỷ dữ tợn nở nụ cười một tiếng, chính là chuẩn bị trở về quá mức, đem cái này không biết lợi hại sinh linh tính mạng lấy đi. Nhưng mà, ngay ở hắn quay đầu lại trong nháy mắt, tá thọ quỷ nụ cười trên mặt chính là đột nhiên ngưng kết lại. Chỉ thấy trung ương trong miếu, thình lình đứng một vị thân mặc khôi giáp, tay cầm trường đao binh lính, nồng nặc kia âm khí dưới, không ngừng tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Mẹ nó, địa phủ lâm binh. Nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mặt địa phủ lâm binh, tá thọ quỷ sắc mặt trong nháy mắt như cùng ăn giống như cất khó coi, trong ánh mắt theo bản năng lộ ra vẻ hoảng sợ. Chuyện này, hắn đây mẹ tình huống thế nào? Địa phủ lâm binh làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Còn không chờ tá thọ quỷ phản ứng lại, chỉ thấy bên cạnh âm binh bỗng nhiên tiến lên một bước, sau đó cùng nhau rút ra bên hông chém thần nhận. Xoạt 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 ba. Mấy trăm thanh sắc bén chém thần nhận đồng thời rút ra, liền như thế treo ở tá thọ quỷ đầu lâu bên trên, xâm lạnh sát ý nương theo khủng bố ngọn lửa, không ngừng từ chém thần nhận bên trong phun ra mà ra. Phản phất sau một khắc, liền có thể đem tá thọ quỷ đầu cho tức mất. Mẹ nó. Nhìn thấy tình cảnh này, tá thọ quỷ nhất thời thân thể run lên. Toàn bộ quỷ đều là sợ đến run cầm cập lên. Lệnh chúng ta không có. Có điều chém thần nhận đúng là có một cái. Ngươi có muốn hay không muốn? Một vị âm binh nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt sâm lạnh nhìn mặt trước tá thọ quỷ. Nghe nói như thế, tá thọ quỷ nhất thời nuốt một ngụm nước bọt, khuôn mặt trên kéo ra một vệt nụ cười, cười khăn nói, ha ha, mấy vị quan gia thực sự là thích nói giỡn. Quan gia dùng tiền, cái kia có thể gọi mượn sao? Được kêu là hiếu kính. Là tiểu nhân hiếu kính cho quan gia. Thật sao? Nghe nói như thế, ở đây các âm binh đều là ồ một tiếng, phảng phất đông nhiên tỉnh ngộ bình thường. Sau đó, sở hữu âm binh đều là trừng trừng nhìn chằm chằm tá thọ quỷ, khuôn mặt trên lộ ra thâm trầm nụ cười, đã như vậy ngươi liền lại mượn một ít cho chúng ta đi. Đã sớm nghe nói, tá thọ quỷ là sở hữu quỷ vật bên trong có tiền nhất. Trên người minh tệ không có một vạn cũng có 8000. Ngày hôm nay thật vất vả đụng tới, làm sao có thể không làm thịt ngừng lại. Nghe nói như thế, một bên tá thọ quỷ nhất thời co giật một hồi. Bức bách ở âm binh lực uy hiếp, chỉ có thể bất đắc dĩ từ trong lòng lấy ra một sấp minh tệ, run run rẩy rẩy đưa cho trước mặt âm binh, các vị quan gia, liền ngần ấy. Tổng cộng 3 vạn 2 minh tệ, các ngươi điểm. 3 vạn 2. Nghe nói như thế, các âm binh nhất thời trừng mắt lên, hung tận mắng, đánh giám. Người nào không biết các ngươi tá thọ quỷ giàu có đến mức nước đố đổ vách. Chút tiền này đuổi ăn mày à đây. Nói xong, chỉ thấy cái kia âm binh trực tiếp đưa tay ra, ở tá thọ quỷ trong lồng ngực tùy ý tìm tòi lên. Quả nhiên, mấy phút sau chính là tìm thấy một đám lớn minh tệ. Khá lắm. Này còn có mấy trăm ngàn lạng minh tệ. Ngươi không phải nói chỉ có 3 vạn 2 sao? Đại ca, đại ca. Đây là đường ta về nhà phí a. Các ngươi xin thương xót, trả lại cho ta đi. Về nhà. Ha ha, ngươi ngày hôm nay sợ là không về nhà được. Đem ra ba ngươi. Âm binh không nói hai lời, trực tiếp chính là đem cái kia đạp minh tệ đoạt lại. Chu vi âm binh thấy thế, cũng là dồn dập đi lên trước, quay về tá thọ quỷ ngừng lại giành giật lên. Hả? Minh tệ 15 vạn lượng. Ngươi không phải nói ngươi chỉ có 3 vạn 2 sao? Đem ra ba ngươi. Nha a, hoàng kim minh khí 3 cái. Đem ra ba ngươi. Còn có cao cấp quỷ khí đan dược. Đem ra ba ngươi. Nương theo các âm binh giành giật. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trung vương trong miếu đều là vang vọng các âm binh thoải mái cười to âm thanh, cùng tá thọ quỷ cái kia kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Chương 192, địa phủ điều động, tá thọ quỷ tan vỡ. Nửa giờ sau, đông đảo thần hỏa âm binh mới là kết thúc đối với tá thọ quỷ cấp đoạn. Không thể không nói, này tá thọ quỷ thật sự là giàu có đến mức nước đố đổ vách. Trên căn bản mỗi một vị âm binh đều cấp được mấy vạn hai minh tệ, còn chưa luận những người cao cấp đan dược cùng cao cấp minh khí. Thực sự là không hiểu nổi, một cái quỷ đế cảnh cặn bã, trên người tại sao có thể có nhiều như vậy bà bối? Trung quỷ tiến lên một bước, một cái tóm chặt tá thọ quỷ cổ áo, lạnh lạnh chất vấn, lao ra hỏa, trên người có còn hay không bà bối? Mau mau giao ra đây. Hiện tại không giao, chờ trung gia già cha được nhưng là chậm. Nghe nói như thế, tá thọ quỷ khóc không ra nước mắt. Hắn rầm một tiếng ngã quỷ ở mặt đất, kêu rên khóc giống nói, đại ca, ta là thật không có tiền. Sở hữu vật đáng tiền, đều bị các ngươi cho cướp sạch. Van cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi. Tá thọ quỷ khóc ròng ròng, trong lòng liền lại chết một lần tâm đều có. Ngươi nói, hắn đây là tạo cái gì nghiệt? Vốn là ngày hôm nay thật cao hứng ra ngoài, muốn tìm hai cái kẻ xui xẻo thu gặt một điểm sinh linh tinh khí, hướng về hắc ảnh đại nhân tranh công. Kết quả không nghĩ đến, hắn còn không làm ra cái gì công trạng, dĩ nhiên liền đụng tới này mấy cái sát thần. Không trả tiền lại cũng coi như, lại vẫn bắt hắn cho cướp một trận. Vậy cũng là hắn tổn sau đó âm hôn tiền a. Nghĩ tới đây, tá thọ quỷ trong lòng nhất thời khóc không ra nước mắt. Quả thực là giặc cướp. Thổ phỉ. Có điều, câu nói như thế này tá thọ quỷ cũng chỉ dám ở trong lòng mắng mắng, khuôn mặt trên như cũng là đầy mặt định bợ vẻ, quay về trung quỷ cười hát hát nói, vị này quang ra, các ngươi đã bắt được tiền, cái kia có phải là cũng nên để tiểu nhân rời đi. Rời đi. Trung quỷ cười lạnh một tiếng, nói, thật không tiện, ngươi hôm nay sợ rằng rời đi không được. Mấy anh trai phải mời ngươi đi địa phủ ngồi một chút. Nói xong câu đó, trung quỷ chính là mặc kệ cái kia tá thọ quỷ làm sao kêu rên, trực tiếp mệnh lệnh bên cạnh âm binh, dùng tỏa hồn liên đem cái con này tá thọ quỷ cho bó lên. Sau đó kéo vào bên trong địa phủ. Âm tào địa phủ bên trong. Theo trung quỷ chờ âm binh âm thần trở về, Trần Thất Dạ đối với Tùng Sơn thành bên trong chuyện đã xảy ra, cũng là có cái đại khái hiểu rõ. Tá thọ quỷ sao? Trần Thất Dạ lẩm bẩm một tiếng. Ở xuyên việt trước, hắn cũng từng nghe nói qua tá thọ quỷ cùng mua mệnh tiền truyền thuyết, chỉ là không nghĩ đến, ở thế giới này dĩ nhiên cũng lưu hành làm như vậy. Mà đang lúc này, chỉ thấy trung quỷ tiến lên một bước, quay về Trần Thất Dạ cung kính ôm quyền. Phía sau hắn, có hai vị âm binh giơ lên một cái dương đi lên. Trong dương, rõ ràng là một sấp đạp dày đặc ngân phiếu. Chỉ có điều, ở địa phủ lực lượng bao phủ xuống, những này ngân phiếu dĩ nhiên mất đi che giấu, biến thành nguyên bản minh tệ răng rớp. Bệ hạ, số tiền này đều là thuộc hạ ở trở về địa phủ trước, từ Tùng Sơn thành các phát hiện. Tổng cộng có hơn 80 triệu 2 minh tệ. Hẳn là hắn tá thọ quỷ ở Tùng Sơn thành các nơi lưu lại. Xin mời bệ hạ định đoạt. Trung quỷ ô quyền, cung cung kính kính nói rằng. Nghe nói như thế, Trần Thất Dạ hơi suy tư trong lát, nói, nếu các ngươi trước đem minh tệ ném vào trong hòm công đức, có thể đưa tới tá thọ quỷ. Vậy thì còn dùng này phương pháp giải quyết đi. Minh Quốc đỉnh Thái Sơn có địa phủ tế đàn, nơi đó hòm công đức nhiều, liền đem những này minh tệ toàn bộ thả tới đó đi. Phải. Trung quỷ cung kính gật gật đầu. Sau đó chính là mang theo một vạn tôn âm binh hướng về Minh Quốc Thái Sơn mênh mông quần quận địa đổi tới. Đỉnh Thái Sơn, đông đảo âm binh em thần bóng người chậm rãi hạ xuống. Bởi vì minh tệ số lượng quá nhiều, vì lẽ đó hắc bạch vô thường, Nhật Dạ Du thần cũng là theo đi đến Thái Sơn. Nam tôn âm thần dẫn dắt một vạn tôn thần hỏa âm binh bắt đầu đem trong dương minh tệ phân biệt đưa lên đến Thái Sơn tế đàn trong hòm công đức. Nửa giờ sau, này hơn 80 triệu 2 minh tệ mới là bị toàn bộ đưa lên xong xuôi. Mà đang lúc này, ầm ầm ba, Thái Sơn trên đột nhiên tuôn ra một luồng khủng bố sát khí, ngập trời quỷ khí hóa thành khói đen, ở trên tế đàn kịch liệt lăn lộn phun trào, sau một khắc, chính là hóa thành một con khuôn mặt dữ tợn tá thọ quỷ. Này tá thọ quỷ là một cái hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên, khắp toàn thân từ trên xuống dưới đều là máu me đầm địa, hắn phiêu trôi nổi ở trên không trung, cả người lượn lờ màu đen khói thuốc, từng trận chết ý từ trong thân thể phun ra mà ra. Ta tiện, dùng tốt à? Thanh âm khàn khàn, phản phất từ địa ngục truyền đến kêu rên bình thường. Tá thọ quỷ khoe miệng điên cuồng nhếch lên, lộ ra một cái tàn khốc mà nụ cười lạnh như băng. Sau một khắc, chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, hướng về trước mặt phương hướng nhìn lại, hắn muốn xem một chút chính mình đêm nay con ngồi đến tột cùng dung mạo ra sao tử. Nhưng mà ngay ở hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, tá thọ quỷ nụ cười trên mặt chính là đột nhiên ngưng kết lại. Một tấm ngăm đen mặt quỷ càng chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt hắn, ở khoảng cách hắn có điều nửa tấc địa phương, lạnh lạnh theo dõi hắn. Mà tại đây trương quỷ mặt đỉnh đầu còn mang theo một cái màu đen mũ cao, mặt trên viết bốn chữ quá dưới Thái Bình. Mẹ nó, nhìn thấy tình cảnh này, tá thọ quỷ nhất thời thân thể chấn động, toàn thân quỷ khí không bị khống chế địa tan rã lên. Sau một khắc, hắn thân thể liền phảng phất phản xạ có điều kiện bình thường, đột nhiên chợt lui mấy trăm mét, núp ở góc, đầy mặt sợ hãi nhìn vị này mặt đen sát thần. Hắc, hắc vô thường. Thấy cảnh này, tá thọ quỷ sắc mặt nhất thời trở nên cùng ăn giống như cứ khó coi, trước kia hung hăng khủng bố biến mất không còn tăm hơi, thay vào đó, nhưng là một vẻ nồng đậm vẻ hoảng sợ. Con mẹ nó, hắc vô thường làm sao sẽ xuất hiện tại đây bên trong? Chuyện này, này tình huống thế nào? Mà càng làm cho tá thọ quỷ cảm thấy đến khủng bố chính là, sau lưng hắc vô thường vẫn còn có lít nha lít nhít bóng người. Khi thấy rõ những này bóng người thời điểm, tá thọ quỷ thân thể trong nháy mắt run cầm cập một hồi, mãnh liệt hoảng sợ dường như sóng biển bao phủ toàn thân. Mẹ nó, bạch vô thường, còn có Nhật Du thần, Dạ Du thần, còn có Trung quỷ, này con mẹ nó, tình huống thế nào? Chính mình là chọc vào âm thần và sao? Mà tại đây mấy tôn sát thần phía sau, thình lình còn có lít nha lít nhít địa phủ âm binh. Mỗi một vị âm binh thực lực đều đạt đến khủng bố quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Từng đôi con mắt màu đỏ tươi, liền như thế chừng chừng nhìn chằm chằm Tá Thọ Quỷ trông lại, khủng bố sát khí, để Tá Thọ Quỷ linh hồn đều phảng phất bị xé rách. Sau một khắc, hơn một vạn tôn âm binh âm thanh, chính là ở Thái Sơn trên ầm ầm vang vọng. Là chúng ta cầm ngươi tiền, rất tiện dụng. Ngươi muốn thế nào? Ầm ầm ba. Âm thanh khủng bố dường như lôi đình bình thường, ở chân trời trên ầm ầm vang vọng, chấn động đến mức chỉnh tòa Thái Sơn đều phảng phất động đất bình thường, núi đá lay động kịch liệt. Tá Thọ Quỷ thân thể chấn động, trên trán mồ hôi lạnh trong nháy mắt như là thác nước chảy xuống. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia Tá Thọ Quỷ dầm một tiếng ngã quỵ ở mặt đất, quay về đông đảo âm binh âm thần dùng sức mà dập đầu cái dập đầu. Các vị đại ca dùng tốt. Chương 193, Trung Quỷ hiên kế, Tá Thọ Quỷ đến cuồng. Đỉnh Thái Sơn, Tá Thọ Quỷ không có bất kỳ tôn nghiêm nào, trực tiếp quay về ở đây một đám âm binh âm thần quỳ xuống, trên mặt không ngừng mà lộ ra định bợ nụ cười. Các vị âm binh đại ca, các ngươi dùng tốt ta. Tiểu đệ quả thực khâm phục đến phục sát đất. Nếu như không chuyện gì lời nói, tiểu đệ liền xin được cáo lui trước ha. Nói xong câu đó, Tá Thọ Quỷ chính là không nói hai lời, lòng bàn chân bôi dầu chuẩn bị tránh đi. Nhưng mà, hắn còn không chạy ra vài bước, phía sau Hắc Vô Thường chính là một cái tóm chặt hắn, sâm lạnh lời nói ở vang lên bên tai, thật không tiện, ngươi hôm nay sợ rằng là đi không được. Nói xong câu đó, chỉ thấy Hắc Vô Thường đống nhiên đem con kia Tá Thọ Quỷ cho xách lên, bám vào đầu của hắn, sau đó trên không trung dùng sức mà run lên hai lần. Ào 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 ba. Trong phút chốc, mấy triệu lượng minh tệ cùng một ít pháp bảo minh khí, liền như thế từ Tá Thọ Quỷ thân thể bên trong rơi mất đi ra, loảng xoảng rải rác một chỗ. Ta tiền. Nhìn thấy tình cảnh này, Tá Thọ Quỷ sắc mặt đột nhiên biến đổi, mà còn không chờ hắn phản ứng lại, chỉ thấy chung quanh các âm binh âm thần đã làm một hống mà lên, trực tiếp đem trên mặt đất những bảo vật này cho chia cắt sạch sành sanh. Sau đó Hắc Vô Thường vung tay phải lên, trực tiếp đem con kia Tá Thọ Quỷ ném đến âm binh bên trong, trong miệng nhàn nhạt phun ra hai chữ: "Mang đi." Liền, ở một đám âm binh buộc chặt dưới, con thứ nhất Tá Thọ Quỷ liền như thế quang vinh tiến vào bên trong địa phủ, trở thành địa phủ một thành viên. Mà đợi được cái con này Tá Thọ Quỷ bị mang vào địa phủ sau khi, còn lại âm binh âm thần cũng là bắt đầu chờ đợi còn lại Tá Thọ Quỷ tới cửa. Theo thời gian trôi đi, chúng năm tụm ba Tá Thọ Quỷ liên tiếp xuất hiện. Trung Quỷ nhíu nhíu mày, có chút không nhịn được nói: "Con mẹ nó, tốc độ này cũng quá chậm, bình quân 10 phút mới xuất hiện một con Tá Thọ Quỷ. Tiếp tục như vậy, đến đợi được khi nào?" Nghe nói như thế, chu vi các âm binh âm thần cũng là làm như có thật gật gù. Xác thực, bình quân 10 phút xuất hiện một con Tá Thọ Quỷ, một cái canh giờ cũng mới 12 con. Mà Tùng Sơn thành bên trong Tá Thọ Quỷ, ít nói cũng có mấy vạn chỉ. Như vậy cấp đoạn, nha không, bắt quỷ hiệu suất thực sự là quá chậm. Đang lúc này, chỉ thấy Trung Quỷ bỗng nhiên như là nhớ ra cái gì đó bình thường, trực tiếp từ trong dương lấy ra một sấp dày đặc ngân phiếu, sau đó đi tới trên tế đàn bên trong một vị pho tượng trước mặt. Pho tượng kia là một cái khuôn mặt tuấn tú thanh niên, vóc người vĩ đại cao to. Ở pho tượng phía dưới, thình lình có khắc mấy cái đại tự: Địa phủ chi thần ba, Phong Đô Âm Thiên tử chi thần vị. Trung Quỷ suy tư chốc lát, sau đó trực tiếp đem cái kia đạm minh tệ, mất hết trần thất dạ trong hòm công đức. Ầm ầm ba. Ngay ở minh tệ ném vào hòm công đức trước mắt, một luồng khí thế kinh khủng, trong nháy mắt từ xa xôi Tùng Sơn thành bên trong nổ lên. Thời khắc này, vô số Tá Thọ Quỷ đều là đồng thời ngẩng đầu lên, bọn họ phảng phất bị năng lượng nào đó tỉnh lại bình thường. Xoạt 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 ba. Mấy vạn con mắt cùng nhau hướng về Thái Sơn phương hướng nhìn lại. Hả? Tình huống thế nào? Tại sao có thể có như thế sức sống mãnh liệt? Thời khắc này, toàn bộ Tùng Sơn thành bên trong sở hữu Tá Thọ Quỷ đều là thân thể chấn động, dồn dập hướng về Thái Sơn phương hướng nhìn lại. Mỗi một vị Tá Thọ Quỷ trong mắt đều là lộ ra nồng đậm vẻ hưng phấn. Đến cùng là ai? Dĩ nhiên gặp có kinh khủng như thế sức sống. Nếu như có thể đem hắn sinh linh tinh khí cắt đoạn, chúng ta nhất định sẽ phải chịu Hắc Ảnh Điện chủ gia thưởng. Nói không chắc có khả năng bước vào quỷ tiên cảnh giới. Đại gia nhanh xuống a, đi đem người này sinh linh tinh khí cắt đoạn, cho Hắc Ảnh Điện chủ một niềm vui bất ngờ. Ở từng đạo hưng phấn tiếng giống giận dữ bên trong, Tùng Sơn thành bên trong, hơn 3 vạn tôn Tá Thọ Quỷ trong nháy mắt dốc toàn bộ lực lượng. Bọn họ hóa thành từng đạo khói đen, dường như cá giết sang sông bình thường, dồn dập lấy suốt đời tốc độ nhanh nhất, hướng về Đại Minh Quốc Thái Sơn dâng chào mà đi. Ngập trời khói đen, già vân tế nhật. 3 vạn tôn Tá Thọ Quỷ tạo thành khí thế, khiến cho cả tòa Tùng Sơn thành đều là một trong chấn động. Cái gì tình huống? Tùng Sơn thành ngự quỷ sư trong tổng bộ, Lưu lão ngẩng đầu lên, nhìn giữa bầu trời không ngừng bay lượn mà qua Tá Thọ Quỷ, trong con ngươi vẻ mặt cũng là trở nên khiếp sợ mà kinh ngạc. 1000, 2000, 3000. Trời ơi, 3 vạn con Tá Thọ Quỷ. Chuyện này tình huống thế nào? Thời khắc này, toàn bộ Tùng Sơn thành các ngự quỷ sư đều là trong nháy mắt chấn động, bọn họ không nghĩ ra, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lại có thể để sở hữu Tá Thọ Quỷ một lần dốc toàn bộ lực lượng. Cùng lúc đó, Thần Đình Tứ Đại Quỷ Điện ba, Hắc Ảnh Điện bên trong, Hắc Ảnh đang ngồi ở chính mình trên vương tọa, suy nghĩ làm sao mới có thể chiếm lĩnh Đường Quốc toàn cảnh. Mà ngay ở hắn suy nghĩ đến nơi sâu xa thời điểm, điện chủ, không tốt, có chuyện lớn rồi. Một đạo thanh âm lo lắng đột nhiên từ cửa điện ở ngoài vang lên. Sau một khắc,
chỉ thấy một con tiểu quỷ lảo đảo địa chạy vào, đầy mặt lo lắng nói rằng, điện chủ, không, không tốt. Ra chuyện lớn a. Xảy ra chuyện gì, như thế hoang mang hoảng loạn. Hắc Ảnh nhíu nhíu mày, ngữ khí có chút không vui quát lớn nói. Tiểu quỷ kia nuốt một ngụm nước bọt, kịch liệt thở một hơi, nói rằng, điện chủ, mới vừa trong thành truyền đến tin tức, nói là sở hữu tá thọ quỷ toàn bộ điều động. Bọn họ như là ma như thế, toàn bộ hướng về Đại Minh quốc phương hướng chạy đi. Cái gì? Nghe nói như thế, Hắc Ảnh sượt một hồi đứng lên. Cái kia khói đen dưới trong đôi mắt, tất cả đều là khó mà tin nổi. Sở hữu tá thọ quỷ, dĩ nhiên toàn bộ điều động. Mẹ kiếp, vậy cũng là 30000 con quỷ vào ta. Vô liêm sỉ. Bản tọa không phải nói với bọn họ quá, không có bản tọa mệnh lệnh, bất kỳ quỷ vật cũng không thể manh động sao? Hắc Ảnh nộ quát một tiếng, ngữ khí phẫn nộ vô cùng chất vấn. Tiểu quỷ nghe vậy, đầy mặt khóc tang nói rằng, nói rồi nha, nhưng là không có tác dụng. Đám người kia, thật giống như vội vàng đi đầu thai tự, làm sao cản đều không ngăn được a. Nghe nói như thế, Hắc Ảnh hơi sững sờ, trong con ngươi vẻ mặt nhất thời hơi nghi hoặc một chút. Liền hắn mệnh lệnh, dĩ nhiên đều không ngăn được những này tá thọ quỷ. Đại Minh quốc, đến cùng xuất hiện món đồ gì? Dĩ nhiên có thể để bọn họ liều mạng như vậy. Cái kia, tá thọ quỷ vương đây, hắn sẽ không cùng theo cùng đi chứ? Hắc Ảnh trầm giọng hỏi. Khởi bẩm đại nhân, tá thọ quỷ vương cũng trôi qua, hơn nữa là chạy trốn nhanh nhất một cái. Có điều, hắn ở trước khi đi, có để tiểu nhân giúp ngài lưu một câu nói. Ồ, nói cái gì? Hắc Ảnh liền vội vàng hỏi. Tiểu quỷ nghe vậy suy tư chốc lát, nỗ lực về suy nghĩ một chút sau khi, nói rằng, ngạch. Hắn thật giống nói, để ngài ở quỷ điện bên trong chờ hắn. Đối đại hắn sau khi trở về, hắn phải cho ngài một niềm vui bất ngờ. Kinh hỉ. Nghe nói như thế, đại điện bên trong Hắc Ảnh, trong nháy mắt rơi vào choáng váng bên trong. Cùng lúc đó, theo trung quỷ đem minh tệ tập trung vào Trần Thất Dạ hòm công đức. Từng luồng nồng nặc quỷ khí, cũng là từ bốn phương tám hướng vọt tới, không ngừng hướng về Thái Sơn phương hướng tập kích mà tới. Ai bi a. Nhìn không ngừng vọt tới quỷ khí, trung quỷ sắc mặt nhất thời hơi đổi một chút, hơi kinh ngạc lẩm bẩm nói, vẫn là bệ hạ hòm công đức dùng tốt ta. Dĩ nhiên một lần hấp dẫn đến nhiều như vậy quỷ vật. Trên bầu trời, quỷ khí giả vân tế nhật. Cái kia khói đen dưới quỷ ảnh càng là lít nha lít nhít, có tới mấy vạn con nhiều. Sớm biết dễ sử dụng như vậy, còn không bằng vừa bắt đầu liền sử dụng Âm Thiên Tử hòm công đức. Mà trên bầu trời, theo khói đen tàn đi, chỉ thấy hơn 3 vạn tôn tá thọ quỷ trong nháy mắt xuất hiện ở Thái Sơn bầu trời. Tá thọ quỷ vương càng là xông lên trước, xông vào quỷ vật phía trước nhất. Ánh mắt của hắn hưng phấn nhìn phía dưới Thái Sơn, sâm lạnh lời nói thanh, ở trên bầu trời vang vọng ra, ai? Đến cùng là ai? Lại dám dùng bản tọa thiên tài? Là ta. Sau một khắc, chỉ thấy 5 tôn âm thần dẫn dắt hơn vạn tôn địa phủ âm binh, đột nhiên từ Thái Sơn bên trong đi ra. Bọn họ đem giữa bầu trời tá thọ quỷ bao quanh vây nốt, giống như kinh lôi bình thường âm thanh, ở Thái Sơn trên ầm ầm vang vọng. Là chúng ta dùng. Làm sao? Ngươi có vấn đề gì không? Chương 194, tuyệt vọng tá thọ quỷ, tụ hội Thái Sơn. Ngươi có vấn đề gì không? Trên đỉnh núi, hơn 1 vạn tôn thần hỏa âm binh đồng thời mở miệng, ánh mắt lạnh như băng tựa như tia chớp, bí mật mang theo vô tận sát khí, không ngừng kinh sợ ở đây mỗi một vị tá thọ quỷ vật. Mẹ nó. Nhìn mặt trước đống nhiên tuôn ra âm binh âm thần, tá thọ quỷ vương nhất thời sắc mặt thay đổi, trong miệng theo bản năng văn tụ. Phía sau hắn đông đảo tá thọ quỷ, cũng là quỷ khu chấn động. Trôi nổi giữa không trung thân thể, suýt chút nữa bị dọa đến trực tiếp từ trên trời rơi xuống đi. Mẹ nó. Địa phủ là mình. Tình huống thế nào? Thời khắc này, sở hữu tá thọ quỷ đều là rơi vào choáng váng bên trong. Trước khi tới, bọn họ nhưng là muốn quá vô số loại khả năng, cảm thấy đến này cố công đức trào ra sinh linh, hay là một vị người lương thiện, lại hay là một cái nào đó ngự quỷ sư. Nhưng bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, nên tiếp bọn họ dĩ nhiên sẽ là địa phủ là mình. Hơn nữa nhìn số lượng này, lít nha lít nhít. Có tới hơn vạn tôn nhiều. Rất mãi mãi. Đây là địa phương nào? Tá thọ quỷ vương sắc mặt thay đổi, vội vã hướng về cách đó không xa một tấm bia đá nhìn tới. Khi thấy bia đá kia trên Thái Sơn 2 chữ lớn lúc, tá thọ quỷ vương sắc mặt càng thêm choáng váng. Không sai a, chỗ này là Thái Sơn a. Con mẹ nó. Thái Sơn trên tại sao có thể có nhiều như vậy âm binh? Đại ca. Chúng ta làm sao bây giờ a? Nhìn mặt trước lít nha lít nhít âm binh, chu vi tá thọ quỷ đều là nuốt một ngụm nước bọt, dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn bên cạnh tá thọ quỷ vương, tràn đầy hoảng sợ hỏi. Hừ, hoảng cái gì? Nghe nói như thế, tá thọ quỷ vương hừ lạnh một tiếng, ngựa khi âm u nói rằng, coi như là địa phủ âm binh thì lại làm sao? Theo bản tọa biết, địa phủ âm binh sức chiến đấu cũng có điều là quỷ thánh cảnh đỉnh cao. Ta chờ, có thể đều là quỷ đế cảnh tu vi, hơn nữa có đầy đủ 3 vạn tôn. Bất kể là chất lượng vẫn là số lượng, đều vượt xa bọn họ. Cho tới cái kia mấy cái quỷ tông cảnh âm thần, bản tọa trên người có điện chủ đại nhân ban cho truyền tống phủ, chỉ cần chúng ta ở giết chết âm binh sau khi, lập tức sử dụng truyền tống phủ, bọn họ liền tuyệt đối không bắt được chúng ta. Lời này vừa nói ra, chu vi tá thọ quỷ môn nhất thời sáng mắt lên, trong con ngươi lộ ra vẻ hưng phấn. Thảo, dĩ nhiên có truyền tống phủ. Người con mẹ nó không nói sớm, làm hại các anh em ở đây lo lắng sợ hãi. Trong lúc nhất thời, phản phất sở hữu tá thọ quỷ đều là thở phào nhẹ nhõm, bọn họ nhìn về phía đông đảo âm binh trong ánh mắt cũng là hoàn toàn không có vẻ lo âu. Sau một khắc, chỉ thấy tá thọ quỷ vương xông lên trước, đen kịt quỷ thủ tựa như tia chớp hướng về bên trong một vị âm binh tông tới.
Giết. Những này âm binh có thể đều là chân chính thần linh. Bọn họ sinh linh tinh khí, so với bình thường nhân loại có thể muốn mạnh mẽ quá nhiều rồi. Giết một cái đủ vốn, giết hai cái chính là kiếm lợi a. Xì 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 ba. Đen kịt quỷ thủ phảng phất như chớp giật, cấp tốc xuyên qua không khí, nơi đi qua nơi, không gian đều là bắt đầu chấn động kịch liệt, dường như muốn không chịu nổi này cô đáng sợ sát khí bình thường. Nhưng mà, ngay ở tá thọ quỷ vương quỷ thủ sắp chạm được âm binh thời điểm, chỉ thấy đối diện âm binh bỗng nhiên tiến lên một bước, trong tay chém thần nhận đồng thời rút ra ba. Soạn. Một luồng khí tức kinh khủng, dường như Thái Sơn áp đỉnh bình thường, ầm ầm hướng về tá thọ quỷ vương bao phủ đến. Mẹ nó, quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Khiếp sợ âm thanh tràn ngập trên vòm trời bên trên. Sau một khắc, cái kia tá thọ quỷ vương liền phảng phất phản xạ có điều kiện bình thường, thân thể trong nháy mắt như đạn pháo bình thường chợt lui cách xa mấy chục mét, đầy mặt nghi ngờ không thôi nhìn vị này âm binh. Quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Này mẹ kiếp, tình huống thế nào? Tình báo trên không phải nói, âm binh đều là quỷ thánh cảnh đỉnh cao sao? Làm sao đột nhiên biến thành quỷ tiên cảnh đỉnh cao? Này con mẹ nó, đầy đủ tăng lên hai cái đại cảnh giới a. Không đúng, nhất định là mình lựa chọn phương thức không đúng. Tá thọ quỷ vương lắc lắc đầu, trong lòng âm thầm nghĩ đến, tất nhiên là này âm binh trong ngày thường khắc khổ tu luyện, vì lẽ đó so với bình thường âm binh mạnh mẽ. Thần đinh tình báo tuyệt đối sẽ không sai. Địa phủ âm binh, tuyệt đối là quỷ thánh cảnh đỉnh cao. Nghĩ tới đây, tá thọ quỷ vương nổi giận gầm lên một tiếng, cả người quỷ khí lại lần nữa như sóng biển giống như dâng trào mà ra, sau một khắc, bóng người của hắn chính là tựa như tia chớp lao ra, lại lần nữa hướng về mặt khác một vị âm binh vào tới. Cho bản tọa, giao ra ngươi sinh linh tinh khí. Sau một khắc, chỉ thấy vị này âm binh đồng dạng tiến lên một bước, tay phải năm ngón tay khép lại, quay về tá thọ quỷ vương mạnh mẽ phiến đi một cái tát. Đúng ba. Gào. Một cái tát xuống, tá thọ quỷ vương nhất thời phát sinh thê thảm kêu rên. Bóng người của hắn dường như đạn pháo bình thường, trực tiếp bị đập bay mấy trăm mét xa. Thân thể một tiếng vang ầm ầm nện ở đối diện trên vách núi. Hắn quỷ thể trực tiếp khảm nạm ở trong vách đá, tứ chi lấy một loại quỷ dị độ con uốn lượn, không ngừng mà co giật, hắn trong miệng càng là không ngừng phun ra bọt mép, xem ra thê thảm vô cùng, dường như một con chết vương bát. Mẹ nó, đại ca. Nhìn thấy tình cảnh này, giữa bầu trời đông đảo tá thọ quỷ đều là thân thể chấn động, trong con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Tá thọ quỷ vương, nhưng là tá thọ quỷ bên trong mạnh nhất tồn tại. Tu vi đạt đến quỷ tiên cảnh tầng 8A, lại bị quỷ thánh cảnh đỉnh cao âm minh một cái tát liền cho đánh bay. Chuyện này, hắn đây mẹ tình huống thế nào? Tá thọ quỷ môn vội vã quay đầu, hướng về vị này ra tay âm binh nhìn sang. Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của bọn họ chính là đột nhiên đọc lại. Chỉ thấy cái kia âm binh trên người đang tán phát ra một luồng khí tức kinh khủng. Rõ ràng là quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Mẹ nó, quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Cảm thụ này cỗ tu vi, sở hữu tá thọ quỷ đều là sắc mặt đột nhiên biến, phản phất trái tim đều là tàn nhẫn mà thu rụt lại. Mà còn không chờ bọn họ từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy ở đây sở hữu âm binh đều là liên tiếp phóng thích nổi lên tu vi. Quỷ tiên cảnh. Quỷ tiên cảnh. Vẫn là quỷ tiên cảnh. Hơn một vạn tôn âm binh, dĩ nhiên toàn con mẹ nó là quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Đầy đủ hơn một vạn đạo quỷ tiên cảnh đỉnh cao khí tức, từ Thái Sơn giữa bầu trời bốc lên, mạnh mẽ sát khí dường như cụ như gió, đem chỉnh tòa Thái Sơn bầu trời đều cho nhuộm thành màu đen. Sau một khắc, chỉ thấy này hơn một vạn tôn âm binh, đồng thời tiến lên một bước. Xoạt 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 ba. Sắc bén chém thần nhận tùy theo rút ra. Hơn một vạn đem chém thần nhận, liền như thế làm thành một vòng, đem sở hữu tá thọ quỷ toàn bộ vây vào giữa. Cái kia ôm đồm chém thần nhận, liền như thế huyền ở đỉnh đầu của bọn họ bên trên. Thời khắc này, toàn bộ thế giới phảng phất đều đột nhiên yên tĩnh lên. Sở hữu quỷ vật đều là trợn to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi nhìn tình cảnh này. Tá thọ quỷ vương trên mặt, càng là che kín nồng đậm vẻ hoảng sợ. Đầy đủ mấy phút sau, một vị tá thọ quỷ mới là nuốt một ngụm nước bọt. Nhìn mặt trước âm binh, đầy mặt cứng ngắc cười khăn nói, đại ca. Ta nói, ta là tới thêm vào địa phủ, người tin sao? Chương 195, điện bên trong mật nưu, liệt khẩu nữ vương. Thêm vào địa phủ. Nghe nói như thế, trung quỷ nhất thời xì một tiếng, không vui nói, liền ngươi. Dài đến vớ va vớ vẩn như thế, còn không trung ra một nửa xoái, ngươi thêm vào địa ngục đi. Nói xong câu đó, trung quỷ chính là trực tiếp quay về phía sau các âm binh phân phó nói, các anh em nghe rõ. Cho ta đem những này tá thọ quỷ trên người bảo vật toàn bộ tìm ra đến. Chính là một cái minh tệ đều không cho buông tha. Đều nghe rõ ràng sao? Nghe rõ ràng. Vừa dứt lời, phía sau đông đảo âm binh chính là cùng kêu lên áp. Thanh âm vang dội dường như lôi đình bình thường, chấn động đến mức sở hữu tá thọ quỷ đều là sắc mặt đột nhiên biến. Mặt quỷ trong nháy mắt trở nên thảm không có chút máu. Liền, ở đông đảo âm binh nhiệt tình dưới sự giúp đỡ, sở hữu tá thọ quỷ tài vật rất nhanh chính là bị cướp sạch hết sạch. Không thể không nói, tá thọ quỷ không thẹn là quỷ vật bên trong nổi danh cường hào. Chỉ là các âm binh tìm ra đến minh tệ thì có đầy đủ mấy trăm triệu hay nhiều, bù đắp được địa phủ một năm tiêu dùng. Bên trong còn không bao gồm một ít minh khí, pháp bảo loại hình. Nếu là thêm vào những này, giá trị e sợ có thể đạt đến 1 tỷ 2 minh tệ. Khá lắm. Bang này quỷ vật cũng thật là giàu có đến mức nước đổ vách ra. Các âm binh trợn to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi nói rằng, dù là hắc bạch vô thường chờ âm thần, cũng là bị tá thọ quỷ môn này khổng lồ tài sản cho kinh đến. Tá thọ quỷ vương nằm trên mặt đất, đầy mặt vẻ tuyệt vọng. Còn bà nó, bang này địa phủ thần linh, quả thực là giặc cướp, thổ phỉ a. Thành tựu tá thọ quỷ bên trong vương giả, tá thọ quỷ vương bị đánh cướp càng thêm quá đáng, tổng cộng bị cướp đi 700 triệu nhiều 2 minh tệ. Bên trong có hơn 500 triệu, vẫn là thần đình bắt cho bọn họ tá thọ quỷ bộ tộc kinh phí hoạt động. Trong một đêm, toàn bộ đồ làm áo cưới. Tá thọ quỷ vương cũng từng nghĩ tới, lợi dụng truyền tống phù chạy trốn, nhưng những này âm binh trực tiếp đem hắn làm thành một vòng, quả thực liền cơ hội xuất thủ cũng không lưu lại cho hắn a. Các vị quan gia, các ngươi vừa nhưng đã bắt được tiền, cái kia có phải là cũng nên để chúng ta trở lại?
Trở về.
Bạch vô thường cười nhạt nói, cái kia e sợ không được. Các ngươi cho chúng ta nhiều tiền như vậy, chúng ta còn chưa tốt hảo cảm tạ các ngươi đây. Nói thế nào, cũng đến mời các ngươi đi địa phủ chơi cái mấy trăm triệu năm. Nghe nói như thế, tá thọ quỷ vương nhất thời con ngươi co rụt lại. Vội va khoát tay háo một cái, sợ hai nói rằng, không chơi không chơi. Các vị đại ca quá khách khí. Ta cái này quỷ khá là hướng nội, không quá yêu thích đi địa phương xa lạ, tính xin các vị đại ca thu hồi lòng tốt.
Hả?
Nghe nói như thế, trung quỷ sầm mặt lại, ngựa khi âm u quát lớn nói, nhường ngươi chơi ngươi liền chơi.
Từ đâu tới phí lời nhiều như vậy?
Cho ta mang đi.
Dứt lời.
Chỉ thấy một vạn tôn âm binh đồng thời tiến lên một bước, sau đó dùng trong tay tỏa hồn liên, đem ở đây tá thọ quỷ môn toàn bộ cho buộc chặt lên. Cũng mặc kệ tá thọ quỷ môn làm sao kêu rên xin tha. Sở hữu quỷ vật, toàn bộ bị mang đến bên trong địa phủ, bắt đầu rồi bọn họ hoàn toàn mới quỷ sinh.
Tùng Sơn thành bên trong.
Hắc ảnh điện bên trong.
Hắc ảnh đang ngồi ở chủ tọa bên trên. Nghe thuộc hạ báo cáo liên quan với tá thọ quỷ sự tình, càng nghe đến phía sau, sắc mặt của hắn liền càng là âm trầm khó coi. Mãi đến tận cuối cùng, hắn toàn bộ quỷ đều là có chút không kèm được. Giơ chân lên, âm một hồi đá vào trước mặt một cái bàn gỗ bên trên.
Địt con mẹ nó.
Kinh hỉ.
Cái kia tá thọ quỷ vương không phải cùng bản tọa nói, phải cho bản tọa một niềm vui bất ngờ sao?
Đây chính là hắn cho bản tọa kinh hỉ.
Ta địt con mẹ nó kinh hỉ.
Hắc ảnh càng nghĩ càng giận, trong miệng không ngừng mà tiêu thô tục.
Cũng khó trách hắn gặp tức giận như vậy.
Vốn là hắn đều nói xong rồi, không cho bất kỳ quỷ vật tự mình hành động, kết quả bang này đổ chó dĩ nhiên một mình hành động.
Một mình hành động cũng sẽ không nói, ngươi con mẹ nó chí ít làm ra điểm công chẳng a.
Kết quả dĩ nhiên một làn sóng đoàn diệt.
Rất mãi mãi.
Vậy cũng là 3 vạn con quỷ vật.
3 vạn con quỷ vật a.
Hơn nữa còn toàn bộ đều là quỷ đế cảnh đỉnh cao quỷ vật.
Thần đính ở trên người bọn họ, chí ít bỏ ra mấy tỷ minh tệ, còn có đến không hết đan dược, tiêu hao hết vô số thời gian mới bồi dưỡng được nhiều như vậy quỷ đế.
Kết quả trong một đêm, dĩ nhiên toàn con mẹ nó không rồi.
Âm tào địa phủ.
Người tàn nhẫn.
Người cho bản tỏa chờ.
Hắc ảnh cắn răng, màu đỏ tươi trong tròng mắt bắn ra căm giận ngút trời.
Quỷ tông cảnh đỉnh cao tu vi, dường như sóng biển, không bị khống chế địa từ hắc ảnh trong cơ thể bao phủ mà ra, chấn động đến mức cả tòa hắc ảnh điện đều là ong ong tiếng rung.
Nha,
là ai chọc chúng ta hắc ảnh điện chủ, như vậy nổi trận lôi đình a.
Đang lúc này, một đạo tựa như cười mà không phải cười âm thanh, đột nhiên từ cửa điện ở ngoài vang lên.
Hắc ảnh điện chủ hơi sững sờ, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cửa vào đại điện, càng chẳng biết lúc nào đứng một cái vóc người xinh đẹp, tóc dài phiêu phiêu nữ nhân. Này nữ nhân dài đến cực kỳ tuyệt sắc, chỉ là hai mắt nhưng là mờ mịt, gương mặt đó cũng là trắng bệnh như tờ giấy, không có một chút nào màu máu.
Xâm lạnh sắc khí lượn lờ ở nữ nhân thân thể bốn phía.
Nàng vừa xuất hiện, phản phất toàn bộ hắc ảnh điện nhiệt độ đều là lại lần nữa hạ thấp rất nhiều.
Khi thấy nữ nhân này xuất hiện,
hắc ảnh nhất thời ngẩn người, trong con ngươi lộ có ngoài ý muốn vẻ vết nước.
Nữ vương,
ngươi làm sao đến rồi?
Hắc ảnh cười lạnh một tiếng, tham thẳm hỏi, ngươi không ở ngươi đảo quốc đợi, đến ta hắc ảnh điện làm cái gì?
Liệt khẩu nữ vương chính là liệt khẩu nữ bộ tộc vương giả. Từ mấy vạn năm trước bắt đầu, bọn họ liền vẫn sinh sống ở đảo quốc bên trong. Trong ngày thường, cùng thần đình hầu như ít có gặp nhau.
Không nghĩ đến,
cái này mấu chốt trên, liệt khẩu nữ vương dĩ nhiên sẽ chủ động hiện thân.
Nghe lời của bóng đen, liệt khẩu nữ vương cười khúc khích, cái miệng đó liền phảng phất quái vật bình thường điên cuồng nứt ra, lộ ra một cái màu đỏ tươi hằn răng, xem ra cực kỳ máu tanh.
Hắc ảnh, bản vương mới vừa nhận được tin tức, nói các ngươi gặp phải phiền toái.
Hơn 3 vạn con tá thọ quỷ, toàn bộ bị âm tào địa phủ bắt được, việc này nhưng là thật sự.
Hắc ảnh nhíu mày, ngữ khí không vui nói, làm sao, ngươi là đến cười nhạo ta?
Ha 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 ha, sao dám?
Bản vương lần này lại đây, cũng không phải là xem ngươi chê cười, mà là muốn cùng ngươi tiến hành một cái hợp tác.
Hợp tác?
Nghe nói như thế, Hắc ảnh nhất thời hơi nghi hoặc một chút, không hiểu hỏi, ta với các ngươi đảo quốc quỷ vật, có cái gì có thể hợp tác?
Đương nhiên là có.
Liệt khẩu nữ vương từ tốn nói, Hắc ảnh, ngươi cũng hẳn phải biết, ta đảo quốc quỷ vật từ mấy vạn năm trước bắt đầu, liền vẫn an phận ở một góc, bảo vệ cái kia to bằng lòng bàn tay nơi chật hẹp nhỏ bé, mà trái lại đường quốc cùng Minh quốc. Có thể đều là diện tích lãnh thổ bao la, đất rộng của nhiều. Đối với những thứ này địa phương tài nguyên cùng sinh linh, chúng ta đảo quốc quỷ vật có thể đều là ngóng trông lắm đây.
Ồ,
nghe nói như thế, Hắc ảnh cười nhạt nói, vì lẽ đó, ngươi muốn thế nào?
Liệt khẩu nữ vương hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói rằng, ta muốn
đường quốc 1/3 thổ địa.
Lần này, bản vương mang đến 3 vạn tôn liệt khẩu nữ.
Cái kia địa phủ âm binh không phải quỷ tiên cảnh sao?
Bản vương liệt khẩu nữ cũng toàn bộ đều là quỷ tiên cảnh tu vi.
Chỉ cần ngươi đồng ý, sau khi chuyện thành công phân ta đảo quốc quỷ vật 1/3 đường quốc lãnh địa.
Bản vương đáp ứng ngươi, thay ngươi diệt địa phủ lâm binh.
Làm sao?
Lời này vừa nói ra, Hắc ảnh ánh mắt trong nháy mắt sáng lên.
Giao dịch này, thật giống quả thật không tệ.
Dù sao, địa phủ lâm binh thực tại có chút lợi hại,
nếu để cho những này liệt khẩu nữ đi đối phó bọn họ, cái kia mặc kệ thành công hay không, đều sẽ không làm thương tổn đến thần đỉnh căn cơ. Coi như thất bại, cũng không ảnh hưởng toàn cục. Có thể như quả thành công, nắm Đường quốc 1/3 lãnh thổ, đi đổi địa phủ diệt, cũng là vô cùng có lợi. Nghĩ tới đây, Hắc Ảnh nhất thời cười cợt, nói rằng, được, nếu liệt khẩu nữ vương thành tâm đến đàm phán, cái kia bản tọa đáp ứng ngươi, cho ngươi 3 ngày thời gian, đem Tùng Sơn thành bên trong âm binh toàn bộ thanh trừ. Sau khi chuyện thành công, bản tọa nguyện phân ngươi 1/3 Đường quốc lãnh thổ. Được. Nghe nói như thế, liệt khẩu nữ vương nhất thời cười lớn một tiếng. Sau đó chính là không nói hai lời, đi ra đại điện. Nàng đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem sở hữu âm binh toàn bộ diệt trừ, sau đó sở hữu 1/3 Đường quốc lãnh thổ. Chương 196, liệt khẩu nữ hiện thân, nhiệt tình âm binh. Mà ngay ở liệt khẩu nữ vương chuẩn bị lùng bắt địa phủ âm binh thời điểm, bên trong địa phủ, Trần Thất Dạ đồng dạng là cảm giác được một luồng khủng bố sát khí đang từ Tùng Sơn thành phương hướng dâng trào mà đến. Hắn lúc này mệnh lệnh Bạch Thanh Tùng đi đến Tùng Sơn thành điều tra sát khí khởi nguồn. Nửa giờ sau, Bạch Thanh Tùng bóng người mới là đồng bình trở về Thiên Tử Điện bên trong. Làm sao, đều đã điều tra rõ chưa? Trần Thất Dạ ngồi ở chủ tọa bên trên lên tiếng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, đã điều tra xong. Bạch Thanh Tùng ổn quyền cung kính nói rằng, luồng sát khí kia khởi nguồn có vẻ như là đến từ chính đảo quốc một loại quỷ vật tên là liệt khẩu nữ. Loại này quỷ vật khi còn sống bình thường đều kỳ xấu vô cùng, càng la miệng phảng phất bị lưỡi dao cắt như thế. Chết rồi, các nàng gặp biến ảo thành mỹ nữ dáng dấp, gặp người liền hỏi mình có đẹp hay không. Nếu như trả lời không đẹp, vậy thì sẽ bị liệt khẩu nữ một cái nuốt vào. Nếu như trả lời đẹp, cái kia liệt khẩu nữ cũng sẽ dùng đao trong tay tử đem trả lời người miệng cắt, làm cho đối phương trở nên cùng chính mình như thế khủng bố. Nghe nói như thế, Chân Thất Dạ gật gật đầu. Này quỷ vật giết người phương thức cũng thật là có chút biến thái. Có điều, nếu liệt khẩu nữ hiện thân, cái kia địa phủ tự nhiên không thể không quản. Bằng không, một khi để liệt khẩu nữ tràn vào dân gian, tất nhiên sẽ tạo thành lượng lớn thương vong. Nghĩ tới đây, Trần Thất Dạ mở miệng nói rằng, Bạch Thanh Tùng, bản tọa làm ngươi dẫn dắt 1 vạn tôn khô lâu huyết binh, đi đến Tùng Sơn thành cảnh nội. 2 cái canh giờ bên trong, cần phải đem những này liệt khẩu nữ chém giết, không được tạo thành bách tính thương vong. Vâng, thuộc hạ lĩnh mệnh. Bạch Thanh Tùng nghe vậy, lập tức cung kính ổn quyền. Sau đó, chính là dẫn dắt 1 vạn tôn khô lâu huyết binh, mênh mông quần quận địa hướng về Tùng Sơn thành phương hướng dâng trào mà đi. Nhìn đi xa đông đảo âm binh, Trần Thất Dạ thỏa mãn gật gù. Khô lâu huyết binh là âm binh bản đột đặc bản, nắm giữ quỷ tiên cảnh đỉnh cao tu vi, mà không sợ bất kỳ vật lý thương tổn. Để bọn họ đi đối phó liệt khẩu nữ, lại thích hợp có điều. Là đêm, Tùng Sơn thành bên trong yên lặng như tờ. Trên đường phố cửa hàng đại thể đã đóng cửa, toàn bộ Tùng Sơn thành xem ra đều là đen kịt một mảnh, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhàn nhạt tâm khí lượn lờ ở trên đường phố. Một luồng gió lạnh thổi qua, xâm lạnh khí tức khiến người ta không nhịn được run lập cập. Ngay lập tức, chỉ nghe một trận đạp, đạp, đạp tiếng bước chân vang lên. Cái kia nhàn nhạt âm khí bên trong, đông nhiên đi ra một cái vóc người uyển chuyển nữ nhân. Nữ nhân này có một đầu nhu thuận tóc dài, dung nhan cực kỳ cao gầy, có điều trên mặt nhưng bao bọc một tầng khăn lụa, khiến người ta không thấy rõ nàng toàn cảnh. Cả khuôn mặt chỉ lộ ra 2 con hẹp dài đôi mắt đẹp, phảng phất là cái vạn người chọn một mỹ nữ tuyệt sắc. Nữ nhân này chính là một con liệt khẩu nữ. Giờ khắc này chính phụng liệt khẩu nữ vương mệnh lệnh, ở trên đường phố tìm kiếm địa phủ âm minh. Một luồng xâm lạnh khí tức không ngừng từ cái con này liệt khẩu nữ trong cơ thể lan tràn ra. Rõ ràng là quỷ tiên cảnh tầng 3 tu vi. Mà ngay ở liệt khẩu nữ quan sát hai bên, tìm kiếm âm binh thời điểm. Đập, đập, đập. Một trận quỷ dị tiếng bước chân đột nhiên từ đằng xa phương hướng chuyển đến. Liệt khẩu nữ định thần nhìn lại. Thình lình phát hiện, ở chính mình cách đó không xa địa phương, có một vị thân mặc áo giáp, tay cầm trường đao binh lính. Người binh sĩ này quay lưng nàng, hướng về xa xa đi đến. Liệt khẩu nữ tuy rằng không thấy rõ khuôn mặt của bọn họ, nhưng vẫn là thân thể chấn động, trong đôi mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Địa phủ Lâm Minh. Đó là Địa phủ Lâm Minh. Có thể coi là tìm tới hắn. Liệt khẩu nữ thâm trầm cười một tiếng, khăn lụa dưới khóe miệng điên cuồng nhếch lên, trong con ngươi càng là bắn ra sát ý ngút trời. Sau một khắc, liệt khẩu nữ chính là không có chút gì do dự, trực tiếp tiến lên vài bước, giơ tay lên, vỗ xuống vị này âm binh vai. "Ngươi tốt." Thanh âm khàn khàn từ liệt khẩu nữ khăn lụa dưới truyền ra, ngữ khí băng lạnh mà thấu xương. Tựa hồ là cảm nhận được động tĩnh, cái kia âm binh hơi sững sờ, sau đó cùng nhau địa xoay đầu lại. Sau một khắc, từng cái tràn đầy đen kịt, không có bất kỳ máu thịt, chỉ còn dư lại bộ xương khung xương khuôn mặt, liền như thế bại lộ ở liệt khẩu nữ trước mặt. "Ngươi có chuyện gì sao?" "Mẹ nó." Nhìn thấy tấm này bộ xương khuôn mặt, liệt khẩu nữ nhất thời thân thể chấn động, toàn bộ quỷ sai điểm sợ đến ngất đi. Nàng hầu như là theo bản năng lui về phía sau vài bước, sau đó đầy mặt hoảng sợ nhìn mặt trước bộ xương binh sĩ. "Chuyện này, hắn đây mẹ là cái gì ngọn ý? Không phải địa phủ Lâm binh sao? Làm sao biến thành bộ xương?" Thời khắc này, liệt khẩu nữ trái tim đều phảng phất mạnh mẽ thu rụt lại, sau đó rầm rầm địa kinh hoàng lên, trong tròng mắt toát ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Có điều rất nhanh, liệt khẩu nữ chính là phát hiện, khô lâu này binh sĩ tuy nói cùng trong truyền thuyết âm binh có chút sai lệch, nhưng trên người nhưng đồng dạng tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Luồng hơi thở này, rõ ràng là quỷ tiên cảnh khí tức a. Thời khắc này, liệt khẩu nữ nhất thời động lòng lên. Tuy nói, không có tìm được địa phủ âm binh, nhưng nếu như có thể đem vị này quỷ tiên cảnh binh lính tuôn vệ,
nàng tu vi cũng tất nhiên sẽ lại lên một tầng nữa. Đối phương tu vi tuy rằng cũng là quỷ thiên cảnh, có thể dù sao chỉ có một cái. Chỉ cần mình ra không ngờ, tất nhiên có thể đem đối phương chém giết. Nghĩ tới đây, liệt khẩu nữ khăn lụa dưới khỏe miệng điên cuồng nhếch lên, thân thể giống như quỷ mị để sát vào, thâm trầm cười lạnh nói, ta hỏi ngươi, ta, dài đến đẹp đẽ à? Nói xong, liệt khẩu nữ liền theo bản năng nắm chặt lưỡi dao ở trong tay. Chỉ cần này bộ khô lâu binh sĩ trả lời một chữ không, lưỡi dao của nàng liền sẽ tàn nhẫn mà đâm vào đối phương viền mắt. Mà nghe được liệt khẩu nữ lời nói sau, khô lâu huyết binh cũng là cẩn thận nhìn hồi lâu, sau đó đầy mặt mờ mịt lắc lắc đầu, không biết ta. Ha ha, được lắm không biết. Chờ chút, không biết. Nghe nói như thế, liệt khẩu nữ trong nháy mắt có chút choáng váng. Không biết là tình huống thế nào. Lao nương hỏi ngươi có đẹp hay không, ngươi con mẹ nó nói không biết. Ngươi con mẹ nó, làm sao không theo sáo lộ ra bài. Còn không chờ liệt khẩu nữ phản ứng lại, cái kia khô lâu huyết binh chính là chỉ chính mình đen thui viền mắt, có chút ấy này nói rằng, xin lỗi, ta ánh mắt không quá dễ sử dụng, ngươi chờ một chút, ta đi gọi đồng bạn của ta lại đây, để bọn họ giúp ngươi xem một chút. Nói xong, cũng không giống nhau, không chờ liệt khẩu nữ đáp ứng, khô lâu huyết binh chính là xoay người, hướng về xa xa đi đến. Sau đó, ở liệt khẩu nữ trong ánh mắt khiếp sợ, mười mấy tôn khô lâu huyết binh liền như thế xuất hiện ở liệt khẩu nữ trước mặt. Bọn họ đem liệt khẩu nữ bao quanh vây nốt, ánh mắt không ngừng mà ở trên mặt của đối phương đánh giá, cái kia khí thế kinh khủng dường như sóng biển phóng thích mà ra. Dĩ nhiên toàn bộ đều là cùng một màu quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Thời khắc này, liệt khẩu nữ tâm đều là run cầm cập một hồi. Một vị quỷ tiên cảnh, nàng hay là còn có cơ hội chiến thắng. Có thể con mẹ nó hiện tại mười mấy tôn quỷ tiên cảnh. Vậy còn làm sao chơi? Liệt khẩu nữ nuốt một ngụm nước bọt, run run rẩy rẩy nói rằng, đại ca, ta chỉ là tùy tiện hỏi với hỏi, ngươi không cần làm nhiều như vậy người đến đây đi. Như vậy sao được? Khô lâu huyết binh khoát tay háo một cái, nói rằng, chúng ta địa phủ thành viên nhưng là tối lấy giúp người làm niềm vui, nếu ngươi vấn đề, vậy chúng ta liền nhất định phải đem vấn đề giải quyết. Nói xong câu đó, một đám khô lâu huyết binh chính là mặc kệ liệt khẩu nữ làm sao phản bác, trực tiếp tiến đến liệt khẩu nữ trước mặt, cẩn thận quan sát lên. Mấy phút sau, một tôn khô lâu huyết binh vô đầu, nói rằng, không được à, thấy không rõ lắm à, ánh mắt không dễ xài. Thăng cấp sau khi, tuy rằng thực lực tăng cường, nhưng không có thân thể, con ngươi cũng không có, bây giờ nhìn cái gì đều là mơ hồ. Huynh đệ mấy cái, các ngươi nhìn rõ ràng sao? Không được a, ta cũng không thấy rõ. Mấy cái khô lâu huyết binh đồng thời lắc lắc đầu. Nghe nói như thế, liệt khẩu nữ vội vã cười khàn nói, không có chuyện gì không có chuyện gì, các vị đại ca cực khổ rồi. Các ngươi đã thấy không rõ lắm, vậy ta liền không hỏi. Ta còn có việc, trước tiên không bồi các ngươi ha. Nói xong câu đó, liệt khẩu nữ chính là vội vã xoay người, chuẩn bị chạy đi tránh đi. Nhưng mà nàng còn không chạy vài bước, phía sau khô lâu huyết binh chính là liền vội vàng kéo nàng, em gái, ngươi muốn đi nơi nào à? Ngươi không phải muốn hỏi mình dài đến có đẹp hay không sao? Không hỏi, không hỏi, không hỏi. Liệt khẩu nữ vội vã vung vung tay, nàng nơi nào còn dám hỏi lại, tiếp tục hỏi, sợ là mệnh đều không có. Nghe được liệt khẩu nữ lời nói, khô lâu huyết binh vô bờ vai của nàng, nói rằng, em gái, ngươi có phải là sợ cho chúng ta thêm phiền phức? Ngươi yên tâm được rồi, chúng ta địa phủ âm binh xưa nay không sợ phiền phức, lấy giúp người làm niềm vui là chúng ta âm binh hài lòng phẩm chất. Ngày hôm nay nói cái gì cũng nhất định phải làm cho ngươi làm rõ chính mình có đẹp hay không. Các anh em, các ngươi nói có đúng hay không? Đúng. Vừa dứt lời, mười mấy tôn khô lâu huyết binh nhất thời cùng kêu lên đáp. Âm thanh vang dội dường như tiếng sấm chấn động, không ngừng kinh sợ liệt khẩu nữ linh hồn. Thời khắc này, liệt khẩu nữ tâm đều phảng phất theo chết rồi. Chương 197, sinh vật đáng sợ, tuyệt vọng khô lâu. Nhìn mặt trước đầy mặt nhiệt tình khô lâu huyết binh, liệt khẩu nữ trong lòng nhất thời có loại muốn chết kích động. Bang này âm binh xảy ra chuyện gì? Nghe không hiểu người nói chuyện sao? Chính mình cũng nói rồi không cần không cần, bọn họ vẫn còn ở nơi này lại không đi. Đây là muốn làm gì? Thời khắc này, liệt khẩu nữ trong lòng nhất thời có một vạn con đờ cờ mờ mờ chạy vội mà qua. Mà chính đang liệt khẩu nữ không biết như thế nào cho phải thời điểm. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Một đạo giọng nghi ngờ bỗng nhiên vang lên. Liệt khẩu nữ nghe tiếng nhìn lại, sau đó toàn bộ quỷ chính là triệt để mà choáng váng. Chỉ thấy cách đó không xa địa phương, dĩ nhiên lại lần nữa đi tới mấy chục tôn khô lâu huyết binh. Bọn họ giống như bị động tĩnh của nơi này hấp dẫn bình thường, mấy chục song con mắt đen như mực đồng loạt hướng về liệt khẩu nữ nhìn tới. Mỗi một vị khô lâu huyết binh trên người đều là tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng. Thinh linh toàn bộ đạt đến quỷ tiên cảnh đỉnh cao. Hơn nữa lúc trước mười mấy tôn khô lâu huyết binh, tổng cộng trăm vị quỷ tiên cảnh đỉnh cao, liền như thế xuất hiện ở liệt khẩu nữ trước mặt. Giọng nghi ngờ vang vọng ở trên đường phố. Làm sao? Xảy ra chuyện gì? Một tôn khô lâu huyết binh mở miệng nói rằng, cô em gái này vừa vặn hỏi chúng ta dung mạo của nàng có đẹp hay không, có điều ta ánh mắt không quá dễ sử dụng, thấy không rõ lắm. Các ngươi tới nhìn, dung mạo của nàng thế nào? Nghe nói như thế, sau gia nhập khô lâu huyết binh cũng là hơi sững sờ, sau đó vội vã để sát vào quan sát. Từng trận xâm lạnh khí tức không ngừng từ minh huyết khô lâu trong miệng phun ra, cái kia cố mạnh mẽ sát ý, để liệt khẩu nữ gần như sắp muốn bất tỉnh đi. Đại ca, các ngươi không cần lớn như vậy trận chiến chứ? Ta chỉ là thuận miệng hỏi một chút, các ngươi không cần như vậy chăm chú chứ? Liệt khẩu nữ nuốt một ngụm nước bọt, nàng toàn bộ quỷ trực tiếp cuộn mình thành một đoàn, đầy mặt hoảng sợ nhìn chu vi hơn 100 tôn khô lâu huyết binh, giống như một cái bị kinh sợ thanh thuần thiếu nữ. Đôi tròng mắt kia bên trong tràn ngập bất lực cùng cầu xin. Không được. Nhưng mà, nghe được liệt khẩu nữ lời nói, khô lâu huyết binh nhưng là nghiêm khắc cự tuyệt nói, ngươi nếu đều vấn đề, vậy huynh đệ môn liền không thể làm như không thấy. Ngày hôm nay nói cái gì, cũng nhất định phải làm cho ngươi biết, chính ngươi giải đến cái gì bức dạng. Ngươi yên tâm được rồi, chúng ta Thiên Tổng Bạch Thanh Tùng đại nhân, ngay ở cách đó không xa địa phương. Ánh mắt của hắn khỏe khiến cho. Ta hiện tại liền mang ngươi tới tìm hắn. Nói xong câu đó, khô lâu huyết binh chính là mặc kệ liệt khẩu nữ làm sao phản kháng, trực tiếp đưa tay ra, cầm lấy liệt khẩu nữ chính là hướng về xa xa đi đến. Nếu như giờ khắc này có người ở đây, nhất định sẽ kinh ngạc phát hiện. Trên đường cái, hơn 100 cái nam nhân chính đang mạnh mẽ kéo một người phụ nữ. Những người đàn ông kia từng cái cường tráng xốc vác, trong giọng nói không ngừng mà để lộ ra hưng phấn cùng nhiệt tình vẻ. Mà trái lại nữ nhân, nhưng là đầy mặt sợ hãi, nàng một bên giãy giụa, trong miệng một bên truyền ra không muốn, không muốn loại hình âm thanh. Thê thảm tiếng kêu rên, vang vọng cả đường phố. Cách đó không xa, mấy chục con liệt khẩu nữ chính đầy mặt kinh hãi nhìn tình cảnh này. Khi thấy đồng bạn của chính mình đang bị một đám bộ xương mạnh mẽ lôi kéo thời điểm, sở hữu liệt khẩu nữ đều là sắc mặt thay đổi, trong con ngươi lộ ra nồng đậm vẻ hoảng sợ. Mẹ nó, A Mỹ nàng dĩ nhiên cho bị người trói lại. Không thể nào. Mẹ nó, thật sự, cái gì tình huống? Bang này bộ xương rốt cuộc muốn làm gì? Không phải là muốn. Ta thiên, biến thái a. Trong lúc nhất thời, cả đường phố trên đều là vang lên liệt khẩu nữ thanh âm hoảng sợ. Cầm đầu một cái liệt khẩu nữ hộ vệ, càng là sắc mặt âm trầm, trong con ngươi lộ ra nồng đậm hoảng sợ vẻ. Nàng đã sớm nghe nói, Tùng Sơn Thành bởi vì không có địa phủ trấn áp, vì lẽ đó chỉ an vẫn không tốt lắm. Chỉ là không có nghĩ đến, bang này bộ xương lá gan đã vậy còn quá lớn. Ban ngày ban mặt, lại dám trắng trợn cướp đoạt ma nữ. Nghĩ tới đây, liệt khẩu nữ hộ vệ hít sâu một cái, trầm giọng nói rằng, bang này bộ xương thân phận còn không rõ, nhưng từ bọn họ này thành thạo thủ đoạn đến xem, khẳng định không phải lần đầu tiên gây án. Cái gì? Lời này vừa nói ra, chúng liệt khẩu nữ sắc mặt nhất thời biến đổi. Vốn là sợ hãi biểu hiện, giờ khắc này càng là hoang mang vô cùng. Không phải lần đầu tiên gây án, giải thích cái gì? Giải thích? Đám xương khô này là kẻ tái phạm. Hơn nữa cực có khả năng, trong ngày thường liền đang làm những chuyện này. Lẽ nào, bọn họ là biết Tùng Sơn Thành xuất hiện liệt khẩu nữ, vì lẽ đó cố ý mai phục tại này. Sau đó thừa dịp các nàng chưa sẵn sàng, đối với các nàng đột nhiên tập kích. Nghĩ tới đây, một luồng sợ hãi thật sâu cảm, trong nháy mắt dâng lên liệt khẩu nữ môn trong đầu. Liệt khẩu nữ hộ vệ cắn răng, nói rằng, chuyện này quá nghiêm trọng. A Tuần, ngươi lập tức đi thông báo sở hữu liệt khẩu nữ, làm cho các nàng không muốn lại đơn độc hành động rồi. Chú ý bảo vệ tốt chính mình an toàn. Nếu như có gặp phải bộ xương dáng dấp binh lính, nhất định phải lập tức chạy trốn. Chạy càng xa càng tốt. Phải. Nghe nói như thế, A Thuần lập tức gật gật đầu. Sau đó chính là hóa thành một đạo khói xanh, đi thông báo trong thành hắn liệt khẩu nữ. Mà ở A Thuần thông báo dưới, toàn bộ Tùng Sơn thành trong nháy mắt biến đến lòng người bàng hoàng. Hầu như sở hữu liệt khẩu nữ đều biết bộ xương bắt cóc ma nữ sự tình. Trong lúc nhất thời, lời đồn dường như sóng biển, ở cả tòa Tùng Sơn thành bên trong cấp tốc bao phủ. Hầu như đi tới chỗ nào, đều sẽ có liệt khẩu nữ đàm luận việc này, có chút ở hiện trường, càng là mặt mày hớn hở, thêm mắm giảm muối, đều sắp đem chuyện này cho thần thoại. Này, các ngươi biết không? Vừa nãy ta ở Tùng Sơn thành phương bắc thời điểm, nhìn thấy một cái liệt khẩu nữ bị bắt cóc. Ngươi biết chuyện này là ai làm sao? Một cái tóc dài liệt khẩu nữ chính đang mặt mày hớn hở nói rằng, thần tình kích động, thật giống ở nói gì đó ghê gớm sự như thế. Là ai làm? Nghe nói như thế, chu vi liệt khẩu nữ nhất thời hiếu kỳ tiến tới. Cái kia liệt khẩu nữ khả khả nở nụ cười, trên không trung khoa tay một hồi, thần bí nói rằng, là một đám thân cao 40m, hung ác vô cùng bộ xương a. Cái gì? Thân cao 40m? Chu vi liệt khẩu nữ nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, làm sao có lớn như vậy bộ xương? Đó là, ta còn gạt ngươi sao? Cái kia liệt khẩu nữ hừ một tiếng, nói, ta lúc đó liền ở hiện trường, vậy cũng là nhìn ra thật sự. Nghe nói như thế, chu vi liệt khẩu nữ nhất thời sôi sùng sục, vội vã chạy ra ngoài, đem tin tức này ngay lập tức nói cho hắn liệt khẩu nữ. Các ngươi biết không, Tùng Sơn Thành xuất hiện 100m cao bộ xương a. Cái gì? 400m cao bộ xương? Ta dựa vào, thầy hay giả? 2000m cao bộ xương, còn chuyên môn yêu thích bắt cóc ma nữ. Đúng đây đúng đấy, ta nghe nói những này bộ xương là viễn cổ thần linh thi hải, tự động sản sinh linh trí, cần dùng ma nữ âm khí đến tăng lên công lực. Thầy hay giả? Phí lời, ta còn lừa các ngươi hay sao? Lúc trước ta liền ở hiện trường, nhìn ra được kêu là cái thật sự. Đúng rồi, cái kia bộ xương, thật giống tên gì tuyệt vọng khô lâu. Chúng liệt khẩu nữ 1 truyền 10, 10 truyền 100. Rất nhanh, toàn bộ Tùng Sơn Thành đều là náo nhiệt lên. Liệt khẩu nữ môn phảng phất quên chính mình đi đến Tùng Sơn Thành mục đích như thế, dồn dập tụ tập cùng một chỗ, đàm luận liên quan với tuyệt vọng khô lâu sự tích. Nhưng mà thân là người trong cuộc khô lâu huyết binh môn, nhưng là vẫn cứ bị che ở phòng lên bên trong, thậm chí bọn họ chính mình cũng không biết, chính mình dĩ nhiên lúc nào trở thành thần linh thi hải. Nào đó điều trong đường phố, một đám khô lâu huyết binh chính đang đi tuần, chợt phát hiện cách đó không xa có một vị liệt khẩu nữ né qua. Bọn họ vừa mới chuẩn bị tiến lên chào hỏi, có thể chưa kịp nói chuyện, chỉ là mới vừa dò ra cái bộ xương đầu. Cái kia liệt khẩu nữ chính là thân thể chấn động,
phảng phất nhìn thấy gì cực kỳ đáng sợ đồ vật như thế, thân thể không ngừng mà run rẩy. Tuyệt vọng, bộ xương. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia liệt khẩu nữ bỗng nhiên hú lên quái dị, phảng phất bị cái gì kích thích như thế, gào một hồi chạy trốn, trong miệng không ngừng mà phát sinh tuyệt vọng la lên, cứu mạng a. Tuyệt vọng khô lâu xuất hiện. Van cầu các ngươi, đừng có giết ta a. Nhìn thấy tình cảnh này, khô lâu huyết binh môn nhất thời hơi sững sờ. Dồn dập ngươi xem ta xem ngươi. Tất cả đều rơi vào choáng váng bên trong. Chương 198, bộ xương hiện thân, liệt khẩu nữ tuyệt vọng. Tùng Sơn Thành, Hắc Ảnh Điện bên trong. Liệt khẩu nữ vương khí thế hùng hổ địa chạy đến Hắc Ảnh Điện bên trong, bộ một tiếng vô vào trên bàn, giận không nhịn nổi gầm hét lên, "Hắc Ảnh, ngươi cái vô liêm sỉ. Tùng Sơn Thành bên trong có tuyệt vọng khô lâu, ngươi làm sao không sớm hơn một chút cùng bản vương nói?" Ngậy. Nghe nói như thế, Hắc Ảnh nhất thời sững sờ. Tuyệt vọng, bộ xương, thứ độ gì? Hắc Ảnh nhíu mày, trầm giọng nói rằng, "Liệt khẩu nữ vương, ngươi hơn nửa đêm phát cái gì thần kinh? Ngươi nói cái gì tuyệt vọng khô lâu, bản tọa nghe đều chưa từng nghe tới. Nay Tùng Sơn Thành, từ mấy trăm năm trước bắt đầu, cũng đã bị Hắc Ảnh Điện thẩm thấu. Toàn thành quỷ vật bất luận to nhỏ nam nữ, hắn đều rõ ràng trong lòng. Cái gì tuyệt vọng khô lâu, nghe đều chưa từng nghe tới." Nhưng mà, nghe được lời của bóng đen, Liệt khẩu nữ vương nhưng là hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, "Còn muốn cùng bản vương chăng? Bản vương nói cho ngươi, thuộc hạ của ta đã không ít đều nhìn thấy tuyệt vọng khô lâu. Các nàng cũng có thể thế bản vương làm chứng." Lời này vừa nói ra, Hắc Ảnh toàn bộ quỷ càng thêm choáng váng. Còn không chờ hắn nhiều lời, Liệt khẩu nữ vương chính là sắc mặt âm trầm quát lên, "Hắc Ảnh, ngươi đối với chúng ta Liệt khẩu nữ bộ tộc không thành thực. Vì lẽ đó bản vương quyết định, lần này không còn giúp các ngươi thần đỉnh." Nói xong câu đó, Liệt khẩu nữ vương chính là trực tiếp xoay người rời đi, thở phì phò hướng về cửa điện đi ra ngoài. Các nàng Liệt khẩu nữ, tuy rằng có thể hỗ trợ đối phó âm binh, thế nhưng là không có thể đối phó biến thái. Thời khắc này, Liệt khẩu nữ vương tâm đã như nàng chết đi thân thể bình thường băng lạnh. "Mẹ nó." Nhìn thấy tình cảnh này, Hắc Ảnh nhất thời sững sờ. Vội va đã nghĩ truy đuổi tới, "Mẹ nó, đại tỷ, con mẹ nó ngươi chờ chút ta." "Làm sao?" Liệt khẩu nữ vương tốc độ thực sự quá nhanh, căn bản không chờ Hắc Ảnh nhiều lời, toàn bộ quỷ cũng đã biến mất ở Hắc Ảnh điện bên trong. Mà còn lại Liệt khẩu nữ, cũng là ở Liệt khẩu nữ vương dặn dò dưới, suốt đêm hướng về đảo quốc phương hướng trở về. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Tùng Sơn Thành Liệt khẩu nữ đều phảng phất chịu đến cái gì kích thích bình thường, đột nhiên mức độ lớn biến mất ở trong thành thị. Nhìn Liệt khẩu nữ vương biến mất phương hướng, Hắc Ảnh tức giận đến hét tầm như lôi, trực tiếp giơ chân lên, đem trước mặt một con quỷ vật đạp đổ trong đất. "Ta đi con mẹ nó, cái gì dám cho tuyệt vọng khô lâu?" Hắn vốn đang chuẩn bị để Liệt khẩu nữ đi làm con cờ thí, cùng địa phủ âm binh chém giết tới. Kết quả hiện tại ngược lại tốt, toàn hắn mẹ trở thành bọt nước. Hắc Ảnh nổi giận đùng đùng, trực tiếp nắm lấy bên cạnh một con quỷ vật, hung hăng nói, "Mã Đẳng, ngươi mau mau đi Tùng Sơn Thành bên trong, cha cho ta rõ ràng. Cái này tuyệt vọng khô lâu đến cùng là cái thứ gì? Nếu như cha không rõ ràng, bản tọa liền để ngươi hồn phi phách tán." "Nghe rõ ràng sao?" Phẫn nộ tiếng gào vang vọng ở Hắc Ảnh điện bên trong. "Vâng, là." Nhìn Hắc Ảnh giận không nhịn nổi dáng vẻ, Mã Đẳng nhất thời sợ đến run run một cái. Tuy rằng hắn cũng bị tuyệt vọng khô lâu cho dọa cho phát sợ, có thể bức bách ở Hắc Ảnh lực uy hiếp, cũng chỉ có thể nhắm mắt gật gù. Bóng người hóa thành một đạo khói xanh, hướng về Tùng Sơn Thành đường phố bay đi. Cùng lúc đó, một bên khác, Bạch Thanh Tùng chính dẫn dắt một đám khô lâu huyết binh ở Tùng Sơn Thành một chỗ trên quảng trường kiểm tra. Hắn tay cầm trường đao, đứng ở đông đảo khô lâu huyết binh đằng trước nhất, ngựa khí sâm lạnh quát lớn nói: "Mọi người đều cho ta lên tinh thần đến. Bệ hạ dặn dò, hai cái canh giờ bên trong, cần phải đem sở hữu liệt khẩu nữ chém giết hầu như không còn. Vì lẽ đó, các ngươi nhất định phải cho ta chú ý thêm. Bất kỳ có khả nghi quỷ vật xuất hiện, đều cần phải thông báo bản thiên tổng. Nghe rõ chưa?" Nặc. Vừa dứt lời, một đám khô lâu huyết binh nhất thời cung kính gật gù. Nhưng mà, liên ở tại bọn hắn vừa mới chuẩn bị tiến hành lục soát thời điểm, ầm ầm ba, trên bầu trời đột nhiên tuôn ra một luồng cực kỳ nồng nặc sát khí. Sát khí mãnh liệt hóa thành ngập trời khói đen, ở Tùng Sơn Thành trên bầu trời kịch liệt lăn lộn phun trào, cái kia khói đen bên dưới, rõ ràng là lít nha lít nhít quỷ ảnh. Các nàng từ Tùng Sơn Thành nơi nào đó bao phủ mà ra, điên cuồng hướng về Tùng Sơn Thành ở ngoài cuồng vút đi. Tình huống thế nào? Bạch Thanh Tùng hơi sững sờ, vội vã ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó chính là nhìn thấy, cái kia khói đen bên dưới, dĩ nhiên có từng cái vóc người cao gầy, đầu khỏa khăn lụa nữ giới quỷ vật. Âm phong thổi qua, đem những người khăn lụa nhẹ nhàng thổi vũ, tung bay, từng cái đấm máu giữ tận miệng rộng, trong nháy mắt bại lộ ở Bạch Thanh Tùng trong ánh mắt. "Hả?" Nhìn thấy những này huyết miệng, Bạch Thanh Tùng sắc mặt nhất thời khẽ biến, trong con ngươi lộ ra vẻ kinh ngạc. "Liệt khẩu nữ? Những này không trung bay lượn quỷ vật, không đúng là bọn họ vẫn đuổi bắt liệt khẩu nữ sao? Kỳ quái, những này liệt khẩu nữ làm sao đống nhiên ra khỏi thành? Hơn nữa nhìn các nàng vẻ mặt căng thẳng dáng dấp, thật giống như phát sinh cái gì chuyện kinh khủng như thế. Lẽ nào Tùng Sơn Thành bên trong xuất hiện cái gì đáng sợ quỷ vật hay sao? Đến cùng tình huống thế nào?" Mà không biết, so với phía dưới Bạch Thanh Tùng, giờ khắc này liệt khẩu nữ môn thì lại càng là kinh hồn bạt vía. Khi thấy phía dưới cái kia từng bộ màu đen bộ xương, cùng với cái kia đồng thau mũ giáp bên dưới, không ngừng bắn ra màu đỏ tươi ánh mắt lúc, sở hữu liệt khẩu nữ đều là quỷ khu run lên. Liệt khẩu nữ vương càng là sợ đến run run một cái, toàn bộ quỷ sai điểm từ trên bầu trời rơi xuống. Thanh âm hoảng sợ từ liệt khẩu nữ vương trong miệng truyền ra.
Tuyệt vọng khô lâu,
mẹ nó. Thời khắc này, sở hữu liệt khẩu nữ đều hoàn toàn biến sắc, quỷ nhãn bên trong theo bản năng lộ ra vẻ sợ hãi.
Tình huống thế nào?
Nơi này, tại sao có thể có nhiều như vậy tuyệt vọng khô lâu? Hơn nữa nhìn số lượng này, lít nha lít nhít, có tới hơn 1 vạn tôn a.
Ồ.
Đang lúc này, chỉ nghe một vị liệt khẩu nữ bỗng nhiên nói rằng, kỳ quái, những này tuyệt vọng khô lâu như thế nào cùng chúng ta gần như cao? Không phải nói bọn họ có hơn 4 vạn mét cao, một cái chân liền có thể dẫm nát Thái Sơn sao?
Ngớ ngẩn.
Liệt khẩu nữ vương hừ lạnh một tiếng, nói rằng, ngươi không có nghe nói sao, những này tuyệt vọng khô lâu nhưng là viễn cổ thần linh thi hải. Nắm giữ mạc đại thần thông, có thể rời non lấp biển, lên trời xuống đất. Bọn họ có thể đem thân thể thu nhỏ lại thành bình thường quỷ vật, lại có cái gì kỳ quái. Nghe nói như thế, chu vi liệt khẩu nữ đều là làm như có thật gật gù. Một bộ đống nhiên tỉnh ngộ dáng dấp. Mà ngay ở liệt khẩu nữ môn nghị luận thời điểm. Cách đó không xa địa phương, cũng là đống nhiên bay tới vài con quỷ vật, thần không biết quỷ không hay, trốn vào cách đó không xa trong góc. Những quỷ này vật cầm đầu chính là hắc ảnh phái tới điều tra khô lâu huyết binh mã đằng, mà ở mã đằng phía sau còn theo vài con thần đỉnh quỷ vật. Bọn họ đều là cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn trước mắt tình cảnh này. Mà lúc này chỉ thấy một con liệt khẩu nữ nhìn phía liệt khẩu nữ vương, mở miệng hỏi, nữ vương, chúng ta hiện tại phải làm gì?
Liệt khẩu nữ vương trầm mặc chốc lát, chậm rãi phun ra một chữ, chạy.
Tuyệt vọng khô lâu sâu không lường được, mà có mang viễn cổ thần linh huyết mạch, nếu là không chạy, khủng sợ các nàng toàn bộ liệt khẩu nữ bộ tộc đều sẽ trong nháy mắt diệt. Nghĩ tới đây, liệt khẩu nữ vương lên tiếng nhắc nhở. Viễn cổ thần linh bình thường đều nắm giữ cực kỳ mạnh mẽ năng lực nhận biết, chu vi ngàn dặm có bất kỳ gió thổi cỏ lay đều khó mà tránh được cảm nhận của bọn họ. Vì lẽ đó, chúng ta ở lúc rút lui ngàn vạn không thể lộ ra nửa điểm quỷ khí.
Bằng không,
một khi bị bọn họ phát hiện, liền toàn xong xuôi. Đến thời điểm, đừng nói là bản vương, chính là toàn bộ liệt khẩu nữ bộ tộc đều sẽ toàn quân bị diệt. Thanh âm nghiêm túc bên dưới, sở hữu liệt khẩu nữ đều là sắc mặt thay đổi. Quả nhiên vẫn là nữ vương cân nhắc chu đáo a. Sau một khắc, vẻ mặt của bọn họ chính là trở nên nghiêm nghị lên. Liền ngay cả hô hấp đều có chút gấp gáp. Sau đó, liệt khẩu nữ môn chính là hít sâu một cái, liền vội vàng đem trong cơ thể quỷ khí ép đến thấp nhất, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà hướng về phía sau triệt hồi.
Cẩn thận, cẩn thận,
cẩn thận hơn. Ngàn vạn không thể để cho bang này viễn cổ thần linh phát hiện. Nhưng mà, liệt khẩu nữ môn còn không lui về phía sau vài bước, một đạo thanh âm lạnh như băng, chính là bỗng nhiên ở vang lên bên tai.
Các vị, các người muốn đi đâu nhỉ a?
Chương 199, nữ vương e thẹn, liệt khẩu nữ thần phục. Lời lạnh như băng, dường như ác ma thì thầm bình thường, ở trên bầu trời vang lên. Nghe nói như thế, liệt khẩu nữ thân thể nhất thời kịch liệt chấn động, da đầu cũng là dường như giống như bị chạm điện, ở đây khắp điên cuồng tê dại. Sau một khắc, liệt khẩu nữ vương cùng đông đảo liệt khẩu nữ, chính là trong nháy mắt chợt lui cách xa mấy chục mét, từng cái trợn to hai mắt, đầy mặt hoảng sợ nhìn cách đó không xa khô lâu huyết binh.
Được,
thật là đáng sợ. Đây chính là viễn cổ thần linh sức mạnh sao? Ta chờ cũng đã đem khí tức ẩn giấu đến thấp nhất, không nghĩ đến, bọn họ lại vẫn có thể phát hiện. Nhìn mặt trước sợ hãi vô cùng liệt khẩu nữ, khô lâu huyết binh môn đều là một mặt tròn váng.
Tình huống thế nào?
Bang này ma nữ nhìn thấy bọn họ, làm sao cùng nhìn thấy thiên địch như thế?
Từng cái thất kinh.
Con mẹ nó, chính mình dài đến có như vậy xấu sao? Trong lúc nhất thời, sở hữu khô lâu huyết binh đều là cảm giác thấy hơi tức giận. Từng luồng màu xanh lục khói thuốc, không ngừng từ bên trong cơ thể của bọn họ quần quận mà ra, trên không trung kịch liệt lan lột, rít gào. Những này màu xanh lục khói thuốc, chính là khô lâu huyết binh linh hồn biến thành. Trở thành khô lâu huyết binh sau khi, linh hồn của bọn họ sẽ không còn là ẩn thân ở trong cơ thể, mà là hoàn toàn hoàn hảo biến thành khói thuốc hình thái. Mà khói thuốc hình thái dưới linh hồn càng thêm lơ lửng không cố định, nhìn không thấu. Bất kỳ công kích vật lý đều không thể xúc phạm tới linh hồn của bọn họ mảy may. Mà một khi khô lâu huyết binh có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, những này màu xanh lục khói thuốc liền sẽ trong nháy mắt quần quần mà ra. Nhưng mà ngay ở khô lâu huyết binh môn chuẩn bị ra tay thời điểm, đối diện liệt khẩu nữ vương nhưng là thân thể chấn động, nàng phảng phất nhìn thấy vật gì đáng sợ bình thường, con người bỗng nhiên có rút lại lên.
Chuyện này,
đây là thiêu đốt thần hồn. Liệt khẩu nữ vương hét lên một tiếng, ánh mắt nhìn chòng chọc vào những người khói thuốc, âm thanh đều là trở nên run rẩy lên.
Thiêu đốt thần hồn.
Lời này vừa nói ra, liệt khẩu nữ môn đều là hơi sững sờ, đầy mặt nghi ngờ hỏi, nữ vương, như thế nào thiêu đốt thần hồn? Nghe nói như thế, liệt khẩu nữ vương thật sâu nuốt một ngụm nước bọt, có chút sợ hãi liếc nhìn cách đó không xa âm binh sau, cực kỳ tối nghĩa nói rằng, thiêu đốt thần hồn là bản vương ở rất lâu trước nghe được một cái truyền thuyết.
Truyền thuyết,
viễn cổ thần linh đều có một loại thông thiên bản lĩnh, bản này lĩnh một khi sử dụng, liền có thể kích thích ra trong cơ thể ẩn giấu sức mạnh, đem thực lực trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần. Nhưng đánh đổi, nhưng là cần thiêu đốt hồn phách của chính mình cùng sinh mệnh. Vì lẽ đó, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không sử dụng loại này chiêu số.
Giáo ba.
Lời này vừa nói ra, ở đây liệt khẩu nữ đều là trong nháy mắt ồ lên, trái tim đều phảng phất bị tàn nhẫn mà ngắt một hồi.
Thiêu đốt linh hồn,
đánh đổi mạng sống.
Thiên.
Các nàng không nghĩ ra, mình rốt cuộc là nơi nào đắc tội đám xương khô này.
Cho tới
đối phương thậm chí không tiếc dùng thiêu đốt thần hồn đánh đổi, cũng phải đem chính mình đuổi tận giết tuyệt. Mà một bên khác,
Nghe Liệt Khẩu Nữ Vương lời nói, Mã Đằng chờ quỷ vật cũng là bị chấn động đến mức không nhẹ. Mẹ nó, thiêu đốt thần hồn, còn có thể đem thực lực tăng lên mấy chục lần. Chuyện này, như thế khủng bố sao? Mã Đằng nuốt một ngụm nước bọt, trên trán nhất thời chảy ra từng tia mồ hôi lạnh. Hắn tuy rằng không phải thần đình cao tầng thành viên, nhưng cũng là quỷ tiên cảnh đỉnh cao tu vi, trong ngày thường gặp qua không ít độc môn bí thuật, cũng có một chút là có thể tăng lên tu vi pháp môn. Có thể những người pháp môn, đại thể chỉ có thể tăng lên một thành hoặc là 2/10 tu vi. Lại nguy tiên, cũng chính là tăng lên nửa thành khoảng chừng, trái phải. Xem loại này tăng lên mấy chục lần, quả thực là chưa từng nghe thấy a. Này con mẹ nó, cũng quá rời ạ khủng bố chứ. Mà một bên khác, nhìn sắc mặt bỗng nhiên trở nên sợ hãi Liệt Khẩu Nữ Môn, đừng nói là Khô Lâu Huyết Binh, liền ngay cả Bạch Thanh Tùng đều là có chút choáng váng. Bang này ma nữ xảy ra chuyện gì? Từ vừa nay bắt đầu, làm sao là ở chỗ đó sao gào to hô? Đến cùng còn đánh nữa hay không? Một tôn Khô Lâu Huyết Binh tiến lên một bước, giơ tay lên bên trong địa ngục cốt đao, đầy mặt nghi ngờ hỏi. Chúng Liệt Khẩu Nữ nghe vậy, đều là theo bản năng liếc nhìn trong tay đối phương cốt đao. Sau đó, sở hữu Liệt Khẩu Nữ đều là hơi thay đổi sắc mặt, theo bản năng hút khẩu hơi lạnh. Chuyện này, đây là cốt đao. Bọn họ dĩ nhiên đem thân thể mình một phần luyện chế thành binh khí. Liệt Khẩu Nữ Vương tâm thần rung mạnh. Sau một khắc, trong lòng nàng liền phảng phất nhấc lên sóng to gió lớn, đem chính mình thân thể đều luyện chế thành vũ khí, cái này cần là cỡ nào lòng dạ độc ác mới có thể làm được sự tình. Hơn nữa, nếu như đúng là dùng thân thể xương luyện chế thành vũ khí, cái kia cái vũ khí này cũng là xuất thân từ viễn cổ thần linh hải cốt. Mặt trên tất nhiên có viễn cổ thần linh huyết mạch bao trùm. Nó cấp bậc tất nhiên không thấp. Lẽ nào là trong truyền thuyết pháp bảo cực phẩm? Không, không đúng. Sau một khắc, Liệt Khẩu Nữ Vương liền phảng phất nhớ ra cái gì đó bình thường, sắc mặt đột nhiên kịch liệt run rẩy, biểu hiện sợ hãi nói rằng, nếu là viễn cổ thần linh hải cốt luyện chế vũ khí, cái kia cấp bậc, thậm chí có khả năng là trong truyền thuyết siêu phàm thánh khí a. Cái gì? Lời này vừa nói ra, chúng quỷ trong nháy mắt tâm thần run mạnh. Siêu phàm thánh khí? Vậy cũng là mấy chục ngàn năm cũng không từng xuất hiện pháp bảo khủng bố a. Một đòn bên dưới, đừng nói là bọn họ Liệt Khẩu Nữ bộ tộc, chỉ sợ cũng là toàn bộ Đại Đường quốc đều sẽ ở trong khoảnh khắc diệt. Nghe được Liệt Khẩu Nữ Vương lời nói, Mã Đằng chờ quỷ vật đều là thân thể run run một cái, suýt chút nữa sợ đến hồn phi phách tán. Ta đệ, siêu phàm thánh khí, cái kia không phải trong truyền thuyết nắm giữ khủng bố thần uy pháp khí sao? Đám xương khô này, dĩ nhiên nắm giữ siêu phàm thánh khí. Sau một khắc, Mã Đằng liền phảng phất là nhớ ra cái gì đó bình thường, đột nhiên hướng về cách đó không xa nhìn lại. Sau đó, hắn toàn bộ quỷ chính là triệt để sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy cách đó không xa Khô Lâu Huyết Binh, dĩ nhiên nhân thủ một cái địa ngục cốt đao. Ta đệ, những này tuyệt vọng Khô Lâu, dĩ nhiên tất cả đều nắm giữ siêu phàm thánh khí. Thời khắc này, Mã Đằng cảm giác thế giới quan của bản thân chịu đến rất lớn thương tích. Liền ngay cả bên cạnh quỷ vật cũng bị dọa đến run cầm cập lên, trong cơ thể quỷ khí càng là kịch liệt tan rã. Bọn họ thậm chí có thể cảm giác được, từ những địa ngục cốt đao đó trên, đang tản phát ra một luồng cực đoan khí tức kinh khủng. Mà càng để bọn họ khủng bố chính là, thần đình dĩ nhiên ở cùng một đám nắm giữ siêu phàm thánh khí viễn cổ thần linh đang chiến đấu. Hắn đây mẹ, thật sự có thể đánh được sao? Liệt Khẩu Nữ Vương hít sâu một cái, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Khuôn mặt của nàng trên đột nhiên xuất hiện vui lòng phục tùng vẻ, ha ha, đây chính là tuyệt vọng Khô Lâu sao? Quả nhiên, để bản vương cảm thấy tuyệt vọng a. Ở như vậy đối thủ mạnh mẽ trước mặt, nàng thậm chí ngay cả tâm tư phản kháng đều sinh không đứng lên. Mà không biết, so với Liệt Khẩu Nữ Vương cùng Mã Đẳng, giờ khác này Bạch Thanh Tùng chờ Khô Lâu Huyết Binh trong lòng càng là choáng váng. Siêu phàm thánh khí, dùng thân thể luyện chế pháp bảo, tình huống thế nào? Là nói địa ngục cốt đao sao? Này không phải địa phủ miễn phí phân phát sao? Làm sao liền thành siêu phàm thánh khí? Mà ngay ở Khô Lâu Huyết Binh môn choáng váng thời điểm, sau một khắc, chỉ thấy Liệt Khẩu Nữ Vương bỗng nhiên dầm ngã quỵ ở mặt đất. Phía sau nàng một đám Liệt Khẩu Nữ cũng là dồn dập ngã quỵ ở mặt đất, quay về Khô Lâu Huyết Binh môn lộ ra thấp nhất vẻ mặt. Liệt Khẩu Nữ Vương càng là cắn răng, đầy mặt e thẹn nói rằng, các vị tiền bối, chuyện hôm nay là ta chờ có lỗi trước, không biết các tiền bối nắm giữ như vậy thần thông. Ta Liệt Khẩu Nữ bộ tộc, nguyện ý hướng tới các vị đại nhân thần phục, đời đời kiếp kiếp phụng dưỡng các vị đại nhân. Nói đến đây, Liệt Khẩu Nữ Vương liếc mắt đối diện Bạch Thanh Tùng, hẹp dài bên trong đôi mắt đẹp tất cả đều là vẻ thẹn thùng. Các nàng trước còn tưởng rằng Tuyệt Vọng Khô Lâu là một đám lòng dạ độc các đồ, chỉ muốn chạy trốn ma trưởng của bọn họ, nhưng hôm nay đang nhìn đến đối phương thực lực sau khi, trong lòng các nàng lo lắng đã hoàn toàn biến mất. Theo các nàng, có thể phụng dưỡng cường đại như vậy thần linh là Liệt Khẩu Nữ bộ tộc vinh hạnh. Chương 200, địa phủ thăng cấp, Hà Bá Giang Thế. Tùng Sơn thành bên trong, sở hữu Liệt Khẩu Nữ đều là vui lòng phục tùng, quay về Bạch Thanh Tùng chờ âm binh lộ ra thành kính nhất vẻ mặt. Nhìn đột nhiên ngã quỳ trên mặt đất Liệt Khẩu Nữ môn, Bạch Thanh Tùng nhất thời ngẩn người. Tình huống thế nào? Nay còn chưa bắt đầu đánh, này Liệt Khẩu Nữ làm sao lại đột nhiên quỳ xuống? Còn có, hầu hạ là có ý gì? Đầu hàng sao? Không nghĩ đến cái đám này Liệt Khẩu Nữ, dĩ nhiên nhát gan như vậy, bọn họ vẫn không có ra tay, đối phương dĩ nhiên liền trực tiếp đầu hàng. Bạch Thanh Tùng trong lòng yên lặng nghĩ đến. Có điều, nếu đối phương lựa chọn chịu thua, cái kia Bạch Thanh Tùng tự nhiên cũng sẽ không có chuyện gì tìm việc. Bay về phía sau đông đảo Khô Lâu Huyết Binh quát lớn nói, sở hữu tướng sĩ nghe lệnh, đem cái đám này Liệt Khẩu Nữ trói lại đến, áp giải đến địa phủ đi.
Phải. Vừa dứt lời, một đám âm binh nhất thời cung kính gật gù. Sau đó chính là dồn dập lấy ra tỏa hồn liên, đem trước mặt một đám liệt khẩu nữ buộc chặt mà trụ. Mà giờ khắc này liệt khẩu nữ môn cũng sớm đã đối với Bạch Thanh Tùng cùng với Khô Lâu huyết binh vui lòng phục tùng, tự nhiên là không có bất kỳ phản kháng, liền bị tỏa hồn liên trói chặt lại thân thể, hướng về địa phủ phương hướng mênh mông quần quận rời đi. Mà mãi đến tận Bạch Thanh Tùng áp giải liệt khẩu nữ rời đi sau khi, Mã Đằng chờ quỷ vật mới là cẩn thận từng ly từng tí một mà thò đầu ra. Chúng bị đối diện một ánh mắt, đều là từ lẫn nhau trong ánh mắt, nhìn ra nồng đậm nghĩ mà sợ vẻ. Những này tuyệt vọng Khô Lâu thực sự là thật đáng sợ. May mà ta chờ sớm lại đây, thăm dò lai lịch của bọn họ, nếu không thì ta thần đình sợ là muốn lượng thành đại họa. Đến vội vàng đem tin tức này nói cho Hắc Ảnh Điện chủ. Nói xong câu đó, Mã Đằng chính là mang theo một đám quỷ vật, lặng lẽ hướng về Hắc Ảnh Điện phương hướng chạy đi.